Triệu Nhiên đi vào đình viện, thẳng xu thế chính đường. Chính đường từ đó một phân thành hai, bên trái treo cái bảng hiệu, viết Liêu phòng, phía bên phải bảng hiệu thì viết số phòng. Triệu Nhiên bước vào bên trái cánh cửa, trong phòng tia sáng hơi tối, ánh mắt của hắn thoảng qua thích hướng một phen, liền gặp công đường án thủ về sau ngồi một vị năm quá ngũ tuần đạo nhân, lập tức không người thi lễ, gặp qua tuần chiếu. Tống Chí Nguyên gật gật đầu, hỏi, ngươi tại thanh phòng một tháng rồi. Vâng. Tống Chí Nguyên nói, mới nhập cư sĩ cần đến thanh phòng quét thành, cái này không chỉ có là trên dưới tuần tự quy củ, càng là đạo môn ma luyện tâm trí con đường. Nôn nóng phù phiếm người tự đi, trầm ổn cam di người tự tồn. Không có kinh lịch qua cửa ải này, tranh luận nhịn thanh thủ, tương lai thành tựu cũng có hạn. Dừng một chút, Tống Chí Nguyên rồi nói tiếp, ngươi nhập thanh phòng thời gian ngắn ngủi, ân lý nói đúng không, có thể phá lệ. Bất quá nghe nói ngươi công thiện thư pháp, làm người trầm tĩnh, lại khi còn bé thuộc bên trong đọc sách cũng cực kỳ hơn hẳn, nếu là đưa ngươi giải đặt thanh phòng, ngược lại cũng có chút nhân tài không được trọng dụng. Vu sư đệ ánh mắt là cực chuẩn, hắn đã đối ngươi hết sức coi trọng, chắc hẳn ngươi cũng quả thật có chút tài cán. Như vậy đi, lúc đầu nghĩ phát huy ngươi ưu giải, nhập chướng phòng sao chép tranh tờ, nhưng phòng thu chi rốt cuộc không phải ta quyết định, còn phải chờ một ít thời gian, liền trước vào nước phòng, ngươi thấy có được không? Lần giải thích này cực kỳ kiến công để, tìm lấy cớ cũng cực dai, Triệu Nhiên xuyên qua trước là trong cái này cao thủ, nghe xong liền là minh bạch. Hắn lại không có trả lời, chỉ là túi lầu nói, đa tạ tuần chiếu mắt khác đối đãi, nhưng Triệu Nhiên lần này đến đây, cũng không phải là vì chính mình dành chuyện rời. Tống Chí Nguyên A một tiếng, khó hiểu nói, ngươi cái này là ý gì? Triệu Nhiên nói, thủy, hỏa nhị phòng khuyết trước, trong viện còn không thêm người kết luận, nhưng ta thanh trong phòng, tiêu thản, Chu Hoài quét thanh lâu ngày. Lại từ đầu đến cuối không có rời chuyển thời cơ. Triệu Nhiên cả gan, thay tiêu thứ ba người cầu tình, mong rằng tuần chiếu có thể nhiều chỗ chiếu cố. Dứt lời, từ trong ngực lấy ra 200 lượng ngân phiếu, đưa lên án thủ. Tống Chí Nguyên rất là kinh ngạc, hỏi, hai người này cùng ngươi gì thân cớ gì? Triệu Nhiên cười nói, không thân chẳng quen, Triệu Nhiên mới vào vô cực viễn lúc, tiêu thản cùng Chu Hoài hai người đợi Triệu Nhiên 10 phần thân dày, vì vậy muốn vì hai bọn họ lấy cái thể diện, còn xin tuần chiếu thanh toàn. Tống Chí Nguyên kinh ngạc thật lâu, mới nói, ngươi ngược lại là hảo tâm. Hai bọn họ quả thật có rời chuyển tư cách, việc này cũng không làm khó dễ, ta có thể làm chủ đồng ý nhưng ngươi cần nghĩ kỹ, hai bọn họ sau khi đi, thanh phòng liền chỉ còn ngươi một cái này rất nhiều công việc, như thế nào hướng các ngươi thanh phòng tuần thanh đầu giao phó. Triệu Nhiên nói, đà tạ tuần chiếu. Tuần thanh đầu bên kia, ta sẽ đi nói, tóm lại tuyệt không chỉ hoán quét thanh chính là. Hơi chút do dự, lại hỏi, không biết tuần chiếu có thể phế một ít khí lực. Lại cuốn trên một người. Ồ, người nào? Tịnh Phong Giả An, người này đã ở Tịnh Phong 7 năm, lại từ đầu đến cuối không có rời chuyển hắn phòng, tiếp qua 3 năm, liền phải xuống núi. Triệu Nhiên cả gan hướng tuần chiếu lấy cái thể diện, có thể hay không rời tiêu thản vào nước phòng, Giả An nhập lửa phòng, Giả An không hạ Tịnh Phong thiếu, từ Chu Hoài thay thế. Kể từ đó, chẳng lẽ không phải tất cả đều vui vẻ? Tống Chí Nguyên chỉ vào Triệu Nhiên, lắc đầu cười nói, ngươi thật đúng là lo liệu đến một phần nhàn tâm. Nhưng việc này có khác nguyên do, ta cũng không tốt lắm đồng ý. Triệu Nhiên đã sớm hoài nghi, giả mập mạp chậm chạp không chiếm được rời chuyển tất nhiên đừng có nguyên nhân, bởi vậy vội vàng nghe ngóng, lại không biết là bởi vì duyên cớ nào. Tống Chí Nguyên nuốt dâu nói, thôi được, ngươi tiểu tử này còn thật đúng ta tính tình, liền cùng ngươi nói một chút. 7 năm trước, Giả An từ thanh phòng rời chuyển tịnh phòng, cùng người nói chuyện lúc, là không phải đã nói, Trương Điển tạo tướng mạo không tốt, là đoạn mệnh chi tướng. Nói, Tống Chí Nguyên nhịn cười không được. Thở dài, người đâu, phải tránh không cần nhiều lời, cái gọi là nói nhiều tất nói hớ, họa từ miệng mà ra. Hắn coi là nói qua coi như, nhưng có người lại không khéo vừa vặn nghe được, lại trí nhớ vô cùng tốt. Trương Điển Tạo vì thế rất là tức giận, cố ý ương ta ép hắn để ép. Chuyện này cùng ta vô can, nhưng ta cũng không thể bắt Trương Điển Tạo mặt mũi. Triệu Nhiên nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, hướng Tống Chí Nguyên gửi tới lời cảm ơn. Lúc gần đi, Tống Chí Nguyên do dự một chút, đem Triệu Nhiên gọi lại. Ngươi là đại luyện sư đưa tới người, ngày đó đại luyện sư giá lâm vô cực viễn lúc, ta cũng ở tại chỗ. Nghe nói đại luyện sư đã cứu tính mạng của ngươi, việc này quả nhiên là thật. Triệu Nhiên đi lòng vòng đầu góc, cái này mới phản ứng được, Tống Chí Nguyên hỏi thăm chính là Sở Dương Thành, bởi vì nói, xác thực như thế, khi đó hạ binh phá cảnh, ta không khéo gặp loại binh, may mắn mà có Sở đạo trưởng đem ta mang rời khỏi chiến trường, ta mới may mắn thoát thân. Tống Chí Nguyên lao về đằng trước góc đầu, hỏi, phía sau. Ngươi cùng đại luyện sư nhưng có liên lạc. Triệu Nhiên lắc đầu, cái này nhưng không có, cũng không biết đại luyện sư người ở phương nào. Tống Chí Nguyên A một tiếng, gật gật đầu, thân thể dựa vào về trên ghế, cách chỉ chốc lát không nói gì, đợi Triệu Nhiên lần nữa cáo từ lúc chợt đuổi một câu, vẫn là nên cảm tạ một phen, có chỗ biểu thị mới tốt, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng. Triệu Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, ta cũng nghĩ hảo hảo báo đáp một phen, nhưng báo đáp không cửa a. Tống Chí Nguyên nghĩ nghĩ, nói, đại luyện sư pháp giá trú tại Ngọc Hoàng Các, chỉ bất quá Ngọc Hoàng Các chính là ta đạo môn bí cảnh, cụ thể phương nào ta cũng không biết. Ngươi nếu là có tâm, liền lưu ý thêm lấy một ít. Triệu Nhiên trở về sau, trực tiếp tự đi bắt phòng. Bởi vì tịnh phòng nhiều người, không thể so với thanh phòng người ít, vì vậy lộ ra rất là chen chúc. Quan Nhị đang cùng mấy cái hỏa công cư sĩ trong phòng khoác lác đánh cái giám, nhưng không thấy Giả Mập Mạp, cũng không biết đi nơi nào tiêu khiển, Triệu Nhiên liền đem Quan Nhị trực tiếp kéo ra ngoài. Quan Nhị là Uy Viễn Tiêu cục đời sau tổng tiêu đầu, hắn tấn thăng con đường không tại đạo viện. Quan Nhị chờ là Phương Đường thiếu, một khi nơi đó có trống chỗ, hắn liền muốn điều tới lịch luyện, vì vậy, Triệu Nhiên cũng không lo lắng hắn tranh đoạt thủy, hỏa nhị phòng chức vụ, liền một năm một mười đem sự tình nói. Quan Nhị sau khi nghe xong đại hỉ, thở dài, Triệu huynh tâm và táo chính xác rộng lớn, Quan Mỗ tin phục. Đây là chuyện tốt, Quan Mỗ thay mặt Giả Mập Mạp hướng Triệu huynh gửi tới lời cảm ơn. Triệu Nhiên nói, như là đã biết được chuyện ngọn nguồn, vậy thì tốt rồi, làm được nhiều, mau mau tìm đến Giả Mập Mạp, cũng tốt nhanh chóng tìm cách cứu vãn. Quan Nhị lập tức ứng, đem tịnh phòng nhân thủ gắn ra ngoài, đầy đạo viện tìm kiếm Giả Mập Mạp. Chỉ một lúc sau, có người đem Giả Mập Mạp tìm trở về, cái thằng này lại là trốn ở gác chuông bên trong, một người uống rượu giải sầu. Quan Nhị đem đám người còn lại đuổi đi, đơn độc lưu lại toàn thân tiểu khí chính là Giả Mập Mạp. Triệu Nhiên liền hỏi, ngươi năm đó là không phải đã nói Trương Điển Tạo nói xấu? Giả Mập Mạp trừng mắt trâu chuyển nửa ngày, cũng không nhớ ra được, mờ mịt nói, chưa từng nhớ kỹ có nói qua hắn nói xấu sự tình a. Còn nữa, ta cùng Trương Điển Tạo không oán không cừu, nói hắn nói xấu làm gì? Triệu Nhiên nói, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ, là không phải đã nói Trương Điển Tạo mệnh cách không tốt, là đoạn mệnh chi tướng ngôn ngữ. Giả Mập Mạp đống nhiên vô vô mình cái hót, đại hối nói, ôi, nhớ lại, kia lần uống rượu quá nhiều, cùng người đàm tiếu lúc nói qua. Triệu huynh không đề cập tới, ta liền chính xác quên mất không còn một mảnh. Nhìn ta Trương này miệng túi, thật là đáng chết. Nhưng cái này Trương Điển Tạo tâm nhãn cũng quá nhỏ a. Triệu Nhiên quát, im lặng. Không cần thiết hổ ngôn loạn ngữ. Giả Mập Mạp, ngươi muốn ta nói thế nào ngươi mới tốt? Lúc này ngươi làm sao còn không dài đầu óc? Ăn nhiều năm như vậy thua thiệt, còn không nhớ lâu. Lời này cũng là ngươi nói. Như loại này bởi vì một câu vô tâm chi thất mà lớn chịu ngăn trở sự tình, Triệu Nhiên xuyên qua kiếp trước thấy không ít, trong đó không thiếu so Giả Mập Mạp còn thảm. Giả Mập Mạp bởi vì một câu nói đùa mà bị áp chế 7 năm, còn có người lại vì vậy mà phí thời gian cả một đời. Giả Mập Mạp tốt xấu biết nguyên nhân, những cái kia phí thời gian cả đời, đến chết đều không làm rõ ràng đến tột cùng là vì cái gì. Chương 24, một suối thác nước treo bờ đầm. Nếu biết ngọn nguồn, cứu vãn liền cũng không khó khăn, Quan Nhị lúc này liền muốn mang theo Giả Mập Mạp đi tìm Trương Điển Tạo. Quan Nhị biểu thị, nếu như Trương Điển Tạo không tha thứ Giả Mập Mạp, hắn liền bồi Giả Mập Mạp tại Trương Điển Tạo ngoài phòng quỷ hoài không dậy. Triệu Nhiên một thanh níu lại Quan Nhị, để Quan Nhị chớ có nhiều chuyện. Loại chuyện này, ngoại nhân càng trộn lẫn hồ đi vào, ngược lại càng sẽ đưa đến phản hiệu quả. Không người nào nguyện ý đem mình lòng dạ hẹp hòi xuất ra đi đem ra công khai, Quan Nhị nếu là gióng trống thua chiêng, ngược lại rất dễ dàng đem sự tình làm hư. Đề nghị của hắn chính là, để Giả Mập Mạp mang theo trọng lễ, một người trôi qua lặng lẽ đem sự tình kết. Cũng may Giả Mập Mạp cùng áp Quan Nhị lần thứ tư Tam Anh cục thắng không ít tiền, khẽ cắn môi xuất ra 100 lạng bạc ròng, liền lập tức thừa dịp lúc ban đêm đi. Triệu Nhiên cùng Quan Nhị đều ở trong viện chờ tin tức, cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ thấy Giả Mập Mạp trở về. Bước chân hắn nhẹ nhõm, nhưng trên mặt lại là một mảnh sưng đỏ. Quan Nhị giận dữ, Giả Mập Mạp, làm sao Trương Điển Tạo độc thủ? Vì sao đánh như vậy hung ác? Giả Mập Mạp khoát tay thở dài, không liên quan Trương Điển Tạo sự tình, là chính ta ra tay. Ta đây là nhắc nhở mình a, sau này không cần thiết trước mặt người khác đạo nhân dài ngắn, người sau luận người không phải là. Triệu Nhiên gật đầu, ngã một lần khôn hơn một chút, có như thế một lần, Giả Mập Mạp ngươi liền tiến triển. Tây trong phòng, Tiêu Thản cùng Chu Hoài riêng phần mình nằm ở trên giường nghĩ đến tâm sự, Triệu Nhiên biết bọn hắn tại buồn rầu thứ gì. Nhưng sự tình không có cuối cùng kết luận trước đó, hắn cũng không tốt nói toạc. Chỉ là nói đùa an ủi hai người, nói đừng quá nản chí, thời khắc hắc ám nhất thường thường biểu thị bình minh đến. Hai người này đối cái này Triệu Nhiên liếc mắt, quay người lấy cái hót gặp người, lấy đó khinh thường. Không quá hai ngày, Tống Tuần Chiếu đem Tiêu Thản, Chu Hoài cùng Giả Mập Mạp ba người đồng thời chuyến đi, Triệu Nhiên liền biết việc này chắc là thỏa. Quả nhiên, đợi ba người trở về thời điểm, trên mặt đều là vẻ hưng phấn. Tiêu Thản chỗ là phòng 8, Giả Mập Mạp bị điều động đi lửa phòng, Chu Hoài thì đỉnh giả mập mạp nguyên lai Tịnh phòng thiếu, xem như tất cả đều vui vẻ. Triệu Nhiên không biết Tống Tuần Chiếu cùng bọn hắn là nói như thế nào, nhưng rất rõ ràng, Tống Tuần Chiếu tại nói chuyện bên trong bán Triệu Nhiên một cái tốt. Ba người đều đi vào Triệu Nhiên trước mặt hướng hắn gửi tới lời cảm ơn, Tiêu Thản lôi kéo Triệu Nhiên hai tay lao thao không dứt, làm cho Triệu Nhiên cả người nổi da gà, vội vàng đem tay vùng thoát khỏi ra, Chu Hoài đấm đấm Triệu Nhiên vai, không nói thêm cái gì, giả mập mạp thì nhảy lên chân đến một cái gấu ôm, trong tiếng cười đã mang tới một tia nghẹn ngào. Duy chỉ có Tuần Thanh Đầu rất là không vui, trong chuyện này, Tống Tuần Chiếu cũng không cùng hắn thương lượng, mà là trực tiếp làm chủ điều người. Tuần Thanh Đầu đối đám này hỏa công cư sĩ rời chuyển không có hứng thú, hắn là vô cực viện năm chủ 18 con quản sự một trong, là có độ điệp chức vụ đạo sĩ, về mặt thân phận thiên nhiên kém đường ở chỗ này bày biện, Tiêu Thản cùng Chu Hoài nhân sinh chuyển hướng với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tuần Thanh Đầu quan tâm là, thanh phòng hết thể liền ba tên hỏa cư, lần này ngay cả đi hai người, lại không bù một người, quét thanh sự vụ người nào làm. Chẳng lẽ lại còn muốn hắn Tuần Thanh Đầu tự thân lên tay hay sao? Nhưng hắn đi tìm Tống Tuần Chiếu khiếu nại thời điểm, Tống Tuần Chiếu lại làm cho hắn đến hỏi Triệu Nhiên, nói Triệu Nhiên làm qua cam đoan, nói chuyện này sẽ xử lý tốt. Không đợi Tuần Thanh Đầu đi tìm Triệu Nhiên lại chủ động tới cửa. Nói thật, Triệu Nhiên đánh trong đáy lòng không quá để mắt Tuần Thanh Đầu. Đồng dạng là tại thanh phòng chức vụ, thân là hỏa công cư sĩ Triệu Nhiên là tại ma luyện phẩm tính, thân phận cao hơn nhất đẳng Tuần Thanh Đầu lại chỉ có thể lấy vô năng làm lợi bình. Triệu Nhiên là mới nhập đạo viện người mới, là tại theo quy củ quét thanh, mà Tuần Thanh Đầu là có độ điệp nghiêm trang nói sĩ, lại hôn thành quét nhà cầu tạm công đầu, thật thật là khiến người ta làm sao chịu nổi. Mặc dù xem thường Tuần Thanh Đầu, nhưng Triệu Nhiên minh bạch thân phận của mình, cũng biết trên dưới có khác, tôn ti có thứ tự. Hắn cực kỳ cung kính đem mấy thỏi bạc quả tử để lên Chu Chí Tú đầu giường, sau đó vũ bộ ngược hướng Chu Chí Tú cam đoan, thanh phòng mặc dù chỉ còn lại một mình hắn, nhưng cùng quá khứ không có gì khác biệt. Hắn thậm chí nói ra, Tuần Thanh Đầu mỗi ngày giờ xỉu phân phối trang bị tốt xe lửa chờ đợi sự vụ cũng có thể giảm bớt, hết thảy công việc hắn Triệu Nhiên có thể bao trọn, Tuần Thanh Đầu chỉ cần mỗi ngày trước khi trời sáng, kiểm tra một phen quét thanh hiệu quả thuận tiện. Tuần Thanh Đầu nghi ngờ hỏi thăm Triệu Nhiên định làm như thế nào. Triệu Nhiên nói ngài liền chớ để ý, ngài là Thanh Đầu, những chuyện nhỏ nhặt này không cần quá quan tâm. Tuần Thanh Đầu chỉ là làm sơ cân nhắc, liền quyết định như vậy buông tay, dù sao hắn cũng vui vẻ đến không cần giờ xỉu rời giường. Chỉ bất quá Tuần Thanh Đầu vẫn là dặn dò Triệu Nhiên một phen, nói là vô luận dùng biện pháp gì, tóm lại đạo viện trọng địa, cắt không thể thuê ngoại nhân đến đây làm công việc. Đồng thời hắn còn nhắc nhở Triệu Nhiên, quét thanh là ma luyện phẩm tính sự vụ, không cần thiết trộm gian dùng mánh lưới, nhất định phải tự thân đi làm. Triệu Nhiên tất nhiên là biết không thể đi bên ngoài thuê dịch lực đến làm quét thanh công việc, nhưng trong lòng của hắn có ý định khác. Khách đường là vô cực viện tám đại chấp sự phòng một trong. Trong đó thập phương đường tiếp nhận dâng hương khách hành hương cùng nghĩ tại đạo viện tu hành cư sĩ, vân thủy đường thì tiếp đãi nơi khác ngủ tạm đạo sĩ. Thừa dịp còn có thời gian, Triệu Nhiên đi vào vân thủy đường, một chút liền thoáng nhìn ngay tại phòng thủ Vu Chí Viễn. Những ngày này, vô cực viện không có cái gì ngủ tạm đạo sĩ vắng lai, vì vậy Vu Chí Viễn rất là nhàn nhã. Hắn giờ phút này đang luyện bút, đối trên bàn một quả trứng gà lặp đi lặp lại trên giấy phát họa. Cái này biện pháp là Triệu Nhiên dạy cho hắn. Triệu Nhiên vẽ tranh trình độ mặc dù không được, nhưng ít ra kiến thức là có. Vu Chí Viễn bỏ qua bức vẽ, nhìn xem Triệu Nhiên cười khổ, Triệu lao đệ. Ta phí đi cái này rất nhiều công phu thay ngươi ra mặt, ngươi vừa vặn rất tốt, chuyển tay liền đưa đem cùng người. Triệu Nhiên ngượng ngùng tạ lỗi nói, Vu môn đầu, thật xin lỗi, ta cũng muốn rời đi thanh phòng, chỉ là suy nghĩ đến suy nghĩ đi, thật là không thể đi xuống quyết tâm a ngươi nói người ta đến hơn nửa năm đều không có rời chuyển, ta vừa tới một tháng liền. Ta sợ tương lai không cách nào gặp người a. Vu Chí Viễn thở dài, ai, thay mặt lần sau lại tìm cơ hội a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người người này. Phúc Hậu. Triệu Nhiên đổi chủ đề, hỏi, Vu môn đầu, không biết cái kia ngủ tạm lao đạo ở tại cái nào mở gian. Ta có việc tìm hắn. Ngươi nói là Hồ Quảng tới Trương lao đạo. Ta cũng tốt mấy ngày này không có gặp hắn. Làm sao? Đi rồi. Lại chưa từng rời đi, độ điệp còn ở nơi này. Nhưng người lại chẳng biết đi đâu. Lão đạo này tuy nói ngủ tạm ở trong viện, nhưng ba ngày cũng có hai ngày không tại. Giống hắn dạng này ngủ tạm đạo sĩ, ta thấy cũng nhiều, phần lớn yêu thích du sơn ngoạn thủy, giờ phút này cũng không biết ở đâu ngọn núi bên trong. Làm sao, Triệu lão đệ tìm hắn có việc. Như vậy đi, đại hắn trở về, ta liền thông báo ngươi một tiếng. Triệu Nhiên a một tiếng, rất là thất vọng, nhưng lão đạo không tại, hắn cũng vô pháp, lại cùng Vu Chí Viễn qua loa vài câu, liền ấm ức rời đi Vân Thủy Đường. Cơm tối thời điểm, Tiêu Thản cùng Chu Hoài đều hướng Triệu Nhiên biểu thị, muốn ban đêm tới giúp Triệu Nhiên quét thanh, Triệu Nhiên đều nhất nhất xin miễn. Hỏa công cư sĩ không so được chính thức đạo sĩ, mỗi người trên đầu sống đều không ít, để Tiêu Thản cùng Chu Hoài qua đến giúp đỡ, ban ngày liền sẽ làm trễ nải mình phụ trách chức vụ, một ngày hai ngày còn tốt, thời gian còn dài khẳng định không được. Đã như vậy, còn không bằng mình từ vừa mới bắt đầu liền kiên trì, quen thuộc thuận tiện. Cơm tất, Triệu Nhiên vẫn là không cam tâm, lại đi Vân Thủy Đường tìm người, lao đạo như cũ không tại. Hắn nghĩ, dứt khoát đi hậu hoa viên, leo tường mà ra, tiến về Quan Vân Đài. Đã lần trước trên Quan Vân Đài gặp qua lão đạo, nói không chừng lần này cũng có thể. Quan Vân Đài trên không có mưa hay, Triệu Nhiên liền tựa ở dưới vách chờ, một mực chờ đến đầy trời dáng mây tàng quang, vẫn là không có gặp lão đạo. Đang muốn đứng dậy, đông dừng lại, cất bước xuôi theo đường núi cuốn sườn núi tiếp tục hướng bên trên. Hắn nhớ kỹ đêm hôm đó, lão đạo liền là xuôi theo này mà lên. Triệu Nhiên cho tới bây giờ không đi lên leo lên qua, cũng không biết mặt trên còn có cái gì tốt chỗ. Đường núi vòng quanh trên vách núi thăng, Triệu Nhiên trèo lên cao khoảng 7-8 trượng, đường núi liền đến cuối cùng. Nơi đây đứng thẳng một tòa cũ đỉnh, đỉnh trên ngói mái hiên nhà cùng lan can đá đồng đều đã tàn tạ, trong đỉnh cỏ dại hoang vu, lộ vẻ nhiều năm không người xử lý. Triệu Nhiên trái xem phải xem cũng không có gặp nửa điểm vết chân, chính thất vọng ở giữa, đã thấy mấy cây thanh tùng ở giữa hình như có một đầu lờ mờ có thể thấy được đường mòn, thế là xuyên qua thanh tùng, tiếp tục xuôi theo đường mòn mà lên. Đường mòn lúc trên đương thời, cũng không biết chuyển mấy vòng, một phương cự thạch chặn đường đi, cự thạch hậu chuyển đến thác nước cấm thanh. Triệu Nhiên dùng cả tay chân, bò lên trên cự thạch, nhìn xuống dưới ánh trăng một mẫu thanh đàm yếu ớt, rộng chừng một thước suối phun từ chỗ cao treo ngược mà xuống, tung tóe nhập trong đầm. Bờ đầm thanh trên bãi cỏ là tòa đơn sơ nhà tranh, một đạo nhân hai tay gối sau đầu, nằm nghiêng tại trên bãi cỏ mỉm cười nhìn xem mình, hai cái chân nha cao cao vểnh lên trên không trung. Đạo nhân này không phải Trương lão đạo lại là ai? Chương 25, giáo dục không chỉ có từ bút bê nắm lên. Gặp lão đạo chính nhàn nhã ngắm trăng, Triệu Nhiên tức giận nói, Trương lão đạo, ngươi cực kỳ hài lòng nha, trốn ở chỗ này lười biếng, lại làm cho ta một phen dễ tìm. Một bên nói, một bên thuận cự thạch khe hở chỗ trượt chân xuống tới. Trương lão đạo cười, ngươi tiểu tử này, nói chuyện không biết lớn nhỏ, lại đến quấy lão đạo hào hứng, nói đi, đến tột cùng tìm ta chuyện gì. Lão đạo hôm nay tâm tình rất tốt, có thể cân nhắc giúp ngươi một tay. Triệu Nhiên nghe xong, mặt lộ khinh thường, thôi đi, ta nói lão đạo, gặp người nói chuyện lưu ba phần, không nên đem dây cung kéo đến quá vẹn toàn, nhà ngươi sư phó không dạy qua ngươi sao. Vạn sự đừng đồng ý đến thống khoái, thật đụng phải lại rụt cổ trốn về sau, không duyên cớ bị người chế nhạo. Trương lão đạo con mắt quay tít một vòng, ngồi dậy, chỉ vào Triệu Nhiên cười mắng, tiểu tử thúi, thế mà đối lão đạo làm phép khích tướng, nô, nhìn đến tiểu tử ngươi thật là có chuyện, mà lại việc này không dễ. Cũng được, lão đạo ta liền nghe tiểu tử ngươi một lời khuyên, vừa mới nói ngươi cơm hộp không nghe thôi à. Triệu Nhiên nghẹn lời, trong bụng chửi ầm lên, trên mặt lại bất động thanh sắc, một bộ rõ ràng trong lòng dáng vẻ, chỉ là nói sang chuyện khác, hỏi, Trương lão đạo, nghe nói ngươi những ngày qua cũng không tại khách đường ở. Suốt ngày không có việc gì mù đi dạo, lại nguyên lai trốn tới đây hưởng thanh phúc. Nơi đây cảnh sắc cũng không tệ lắm. Ân, cái này túp lều nhỏ là ngươi dựng. Câu nói này lại cào lên lão đạo châu ngứa, Trương lão đạo đứng dậy, vây quanh nhà tranh đi lòng vòng, tựa như thưởng thức một bức kiệt tác, cao hứng hắc hắc vài tiếng, không sai, hôm nay mới dựng đã xong, quả thực phí đi lão đạo rất nhiều mài nước công phu. Tiểu tử, nhìn xem lão đạo cái này phúc địa động thiên như thế nào. Một chỗ rách dưới lưu đâu. Còn không một người cao phá nhà tranh siêu siêu vẹo vẹo gác ở mấy cây xiên gỗ bên trên, tứ phía lộ ra gió, nhìn qua tựa hồ bị gió thổi qua liền sẽ tan cảnh, lão đạo này lại danh xưng là phúc địa động tiên, Triệu Nhiên không khỏi ôm bụng cười, cười nửa ngày, mới làm bộ nhẹ gật đầu, quả nhiên là thần tiên chỗ, đạo gia biệt viện, nhà cửa tuy nhỏ lại có động tiên khác, cỏ tranh dù phá lại đủ xưng phúc địa, Trương lão đạo, ngươi hảo thủ đoạn a. Trương lão đạo cười đến miệng đều sai lệch, liên tiếp gật đầu, vẫn là tiểu tử ngươi có ánh mắt. Đến lão đạo hôm nay phá lệ, liền đồng ý ngươi nhập ta cái này động thiên phúc địa bên trong mở mắt một chút. Triệu Nhiên khí cười, lắc đầu cự tuyệt, được rồi, ngươi cái này động thiên phúc địa quá mức tinh diệu, ta phúc duyên không dày, đi không được. Lão đạo nghĩ nghĩ, gật đầu biểu thị đồng ý, ừm, tiểu tử ngươi nói rất có lý, lão đạo ta cực kỳ thích. Triệu Nhiên gặp sắc trời đã tối, không muốn cùng hắn tiếp tục nói bậy, liền đem chủ đề kéo lại, đúng rồi, Trương lão đạo, ngươi vừa mới nói, nếu đang có chuyện có thể giúp ta một chút sức lực. Trương lão đạo đào đào cất mũi, lấy ngón út bắn ra, sợ đến Triệu Nhiên lách mình bay tránh, hắn cũng lơ đễnh, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn xem Triệu Nhiên nói, ừm, như ngươi lời nói, lão đạo cái này cung mở có chút đầy, chỉ cần thu trở về một ít mới tốt, nếu là rất khó khăn, lao đạo xác thực ứng phó không được. Triệu Nhiên vội nói, không khó, không khó, không chỉ có không khó, trái lại đối ngươi có chỗ tốt cực lớn.
Ồ,
nói nghe một chút. Trương lao đạo, lần trước từ biệt về sau, có mấy lời như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái, ngươi cũng đừng trách ta quá mức thuyết giáo. Ta mặc dù tuổi nhỏ, nhưng cũng minh bạch một cái đạo lý, người sống cả đời này, vẫn là phải cố gắng hướng lên mới tốt, có câu nói như thế nào. Làm chúng ta quay đầu chuyện cũ thời điểm, không bởi vì sống uổng tuổi tác mà hối hận, cũng không bởi vì tầm thường vô vi mà xấu hổ. Dạng này, tại chúng ta lúc sắp chết, liền có thể nói, ta đã đem ta toàn bộ sinh mệnh cùng toàn bộ tinh lực, đều dâng hiến cho toàn thế giới vĩ đại nhất sự nghiệp, vì nhân loại. Ách, vì đạo môn sự nghiệp mà phấn đấu cả đời. Trương lão đạo sắc mặt quái dị nhìn chằm chằm Triệu Nhiên, ngạc nhiên nói, tiểu tử, ngươi đến cùng tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Triệu Nhiên mở ra bàn tay, bất đắc dĩ nói, tốt à, ta biết ngươi có lẽ không thể nào hiểu được, cực kỳ hiển nhiên chúng ta không phải tại một cái phương diện trên suy nghĩ vấn đề. Như vậy đi, Trương lão đạo, hỏi ngươi mấy cái hiện thực chút vấn đề, ngươi có muốn hay không ăn tận sơn chân hải vị? Ngươi có muốn hay không ở lượt nhà cao cửa rộng nhà đẹp? Ngươi có muốn hay không bảo mã hương xa? Ngươi có muốn hay không thê thiếp như mây? Ân, cân nhắc đến tuổi của ngươi, đằng sau một đầu làm ta không nói. Trương lão đạo gãi gãi đúng quần, sau đó hít hà ngón tay, nói, đây đều là vật ngoài thân, lão đạo ta cuộc sống an nhàn lâm tuyển phía dưới, gửi thân sơn thủy ở giữa, tìm kiếm hỏi thăm chính là thiên nhân hợp nhất chi đạo, ngươi nói những cái kia muốn tới làm gì dùng. Triệu Nhiên khinh bị nói, dẹp đi đi ngươi. Trên đời này không có tiền nửa bước khó đi, không có tiền tài, ngươi lấy cái gì đi cuộc sống an nhàn cái gì lâm tuyển. Lấy cái gì đi tìm thăm cái gì đạo. Thiên nhân hợp nhất chi đạo. Liên đơn hỏi ngươi một câu, ngươi bốn phía du lịch, suốt ngày ăn cái gì uống gì. Các nơi đạo viện ở khắp mọi nơi, lão đạo ta ngủ tạm. Trương lão đạo, ngươi bao lớn tuổi tác rồi? Tính ra, năm nay lúc có. Ngươi cũng 50-60 người a. Suốt ngày không làm sản xuất, suốt ngày ăn uống chùa, đối với xã hội chỉ biết tác thủ, lại không có chút nào thành tích, ngươi có ý tốt sao? Ngươi đỏ mặt không? Lão đạo ta lúc tuổi còn trẻ. Ngươi lúc tuổi còn trẻ không hảo hảo phấn đấu, đến già liền như thế thất vọng, bởi vì cái gọi là trẻ trung không cố gắng, lão đại đổ bi thương. Cổ ngữ nói, rừng cương trước bờ vực, gắn liền với thời gian chưa muộn, cổ ngữ lại mây, lãng tử hồi đầu nay không đổi, cổ ngữ còn mây, một tấc thời gian một tấc vàng. Lao đạo, ngươi nên tỉnh. Cái này, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Triệu Nhiên một mặt nghiêm túc nói, lao đạo, chơi cả một đời, nên kiềm chế lại. Một phen cở trách đến Trương lao đạo nghẹn họng nhìn chân chối, nửa ngày im lặng, Triệu Nhiên rất hài lòng loại hiệu quả này, thế là không ngừng cố gắng, tiến lên hai bước, vỗ vỗ Trương lao đạo bả vai. Ngự trọng tâm trường nói, biết hổ thẹn về sau hổ dũng, hiện đang cố gắng còn kịp. Lão đạo, nên cho mình kiếm phần gia nghiệp, như thế mới có thể an độ lúc tuổi già na. Trương lão đạo sửng sốt nửa ngày, mới nói, ngươi nói là an độ lúc tuổi già. Triệu Nhiên một trận khí tự, nghiêm mặt nói, bắt lấy trọng điểm. Trọng điểm là, ngươi nên kiếm chút tiền. Hiểu chưa? Lão đạo, đừng trách ta ngôn ngữ khó nghe, đã ngươi ta hữu duyên. Ta thực không đành lòng ngươi qua đời sau ngay cả tiền quan tài đều không có. Cho nên ta quyết định, cho ngươi công việc. A, Trương lão đạo rõ ràng cảm thấy rất giật mình. Triệu Nhiên muốn liền là cái hiệu quả này, vẻ mặt ôn hòa nói, lão đạo, ngươi không nghe lầm, ta quyết định cho ngươi một cái công tác thời cơ. Mà lại phần công tác này dễ đến rất nhiều, so dưới núi cao hơn gấp 10. Công việc rất đơn giản, giúp ta quét thanh, quét một ngày ta thanh toán ngươi 50 văn. Ngẫm lại xem. 10 ngày liền là 500 văn, 100 ngày liền là năm sâu. Chỉ cần chơi lên 3 tháng, liền đầy đủ ngươi đi mua một bộ tốt nhất gỗ trinh nam quan tài. Chờ một chút, ngươi nói quét. Quét cái gì? Quét thanh A, động động tay, chạy chuyện nhờ vả, còn có so đây càng đơn giản sao? Triệu Nhiên nói còn chưa dứt lời, Trương lão đạo đã nhảy lên cao 3 thước, tiểu tử thúi, ngươi thế mà để lão đạo ta đi quét thanh. Quét thanh? A. Lão đạo ta giống quét thanh người sao? A. Triệu Nhiên đấy lòng oán thầm, ám đạo ngươi so quét thanh càng giống quét thanh, không, ngươi không giống quét thanh, ngươi giống là thanh. Trong lòng đương nhiên không thể nôn lộ ra, hắn trên miệng lại chững chạc đàng hoàng trách cứ, Trương lão đạo, ngươi không nên xem thường quét thanh tốt à. Ta trực tiếp hoài nghi ngươi có phải hay không nhập qua đạo môn, thế mà quét liên tục thanh ý nghĩa cũng đều không hiểu. Ngươi mới vừa nói, ngươi theo đuổi là kia cái gì nói? Thiên nhân hợp nhất chi đạo. Ta nói lão đạo, vô luận ngươi truy cầu cái gì nói, đều phải chi hành hợp nhất. Chi hành hợp nhất hiểu không? Suốt ngày ngồi ở chỗ này nhìn mặt trăng, ngươi có thể được nói. Đạo môn vì sao kiên trì lấy quét thanh ma luyện nhân chi phẩm tính? kia là có sâu xa ý nghĩa, tuyệt không phải nhàn đến phát chán dạy vò người chơi. Bởi vì cái gọi là bảo kiếm phong từ ma luyện ra, hương hoa mai từ lạnh leo đến, không có ma luyện, nơi nào có thể có thẳng thắn. Nói không phải phức tạp, nói chính là đơn giản. Đơn giản về phần cực hạn, chính là nói bản nguyên. Triệu Nhiên một hơi nói đến cuống họng đều cầm, đang chờ háng giọng nói tiếp, đã thấy Trương lão đạo như si bình thường, tự lẩm bẩm, chi hành hợp nhất. Chi hành hợp nhất. Nói không phải phức tạp. Nói không phải phức tạp. Đơn giản đến cực điểm, chính là đạo chi bản nguyên. Trương lão đạo. Trương lão đạo. Triệu Nhiên có chút bận tâm, lão đạo này không phải bị chính mình nói ngốc hả? Hắn xuề bàn tay ra, tại lão đạo trước mắt lung lay. Ừm. Ân. Không sai, có lý lão đạo không để ý tới Triệu Nhiên, bắt đầu vây quanh nhà tranh không ngừng xoay quanh, dạo qua một vòng lại một vòng, thì thầm một lần lại một lần, thân thể bỗng nhiên dừng lại, hỏi, ngươi mới vừa nói, một ngày cho ta nhiều ít tiền công. 50 văn. 100 văn. Thành giao. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, lão đạo, tập công cùng con lửa. Có Trương lão đạo gia nhập, Triệu Nhiên liền không cần một mình phân chiến, mà vượt quá hắn ngoài dự liệu chính là, Trương lão đạo đúng là đem làm việc hảo thủ, tuổi tác không nhỏ, lại không thể so với Tráng lão lực làm được ít, thậm chí còn hơn. Lão đạo bước chân mau lẹ, lại động tác nhanh chóng, Triệu Nhiên tại ao phân bên trong múc một bầu nước bẩn, Trương lão đạo thường thường có thể múc hai bầu. Loay hoay loại này cán dài phân bầu nhưng không có chút nào nhẹ nhõm, Triệu Nhiên múc hơn mấy bầu liền phải nghỉ ngơi một hồi, nhưng Trương lão đạo lại một bầu tiếp lấy một bầu, làm việc cả trong cả quá trình liền không nghỉ qua. Triệu Nhiên không thể không bội phục hỏi thăm lão đạo, có phải hay không lão đạo đã từng luyện võ qua. Lão đạo cười nhạo nói, liền thanh này thức, còn cần luyện võ. Bây giờ người thiếu niên đâu, thật sự là tứ thể không cần. Trương lão đạo một người có thể đỉnh hai người, thậm chí ba người dùng, cái này khiến Triệu Nhiên dễ dàng không ít. Nhưng Trương lão đạo mang tới cái thứ hai kinh hỉ lại làm cho Triệu Nhiên có chút không thích đứng được. Đầu kia kéo xe lửa ra ngậm thùng nước, ngay tại một chỗ thanh tẩy thanh xí sàn nhà. Thanh tẩy hoàn tất, lại đi theo lão đạo sau lưng, lão đạo dùng xiên gỗ một bên cả hầm cầu, lửa ra liền phối hợp với một chút xíu cọ rửa đường hầm. Một đạo một con lửa vậy mà phối hợp ăn ý. Triệu Nhiên trợn mắt ốc mồm nhìn xem đây hết thảy, nửa ngày không nói gì, sau đó hắn nhìn xem lửa ra đem không thùng tự hành đặt tại trên xe ba gác. Mình chui vào trước xe mặc lên hàm thiết và dây cương, kéo xe ba gác liền đi. Trương lão đạo xem xét mắt ngốc tại nguyên chỗ bất động Triệu Nhiên, ngạc nhiên nói, tiểu tử thúi, ngốc đứng đấy làm gì, còn không mau đi. Cái này vừa cái thứ nhất thanh xí, còn có hai cái không quét đâu. Mau mau. Triệu Nhiên chỉ vào lửa giả, đập nói lắp ba nói, cái này con lửa, sẽ làm công việc. A, Trương lão đạo không nhịn được nói, đây không phải nói nhảm sao. Con lửa không kiếm sống. Ngươi kéo nó tới làm gì? Không phải. Cái này con lửa, ta nói là nó sẽ xả nước. Tiểu tử thúi, ngươi đây chính là hiếm thấy nhiều quái. Trong nội viện mỗi ngày đều kéo nó ra quét thành, có ngu đi nữa con lửa nhìn cũng thấy rõ, không phải liền là hừng hực nước, tắm một cái hầm cầu sao. Nhiều đơn giản một chuyện con A. Thế nhưng là ta làm sao không biết hắn sẽ làm công việc. Chúng ta đều chưa thấy qua. Ngươi lại không có hỏi qua nó, đương nhiên không biết nó sẽ làm công việc. Cái này, còn có thể hỏi. Lão đạo, ngươi hẳn là hiểu được xúc nói. Trương lão đạo thổi râu ria trợn mắt nói, tiểu tử thúi nói bậy, ngươi đây là mắng lão đạo đâu. Triệu Nhiên vội vàng khoát tay, chỉ vào lừa già nói, hiểu lầm. Lão đạo, ta không có ý tứ gì khác, ta nói là, ngươi nếu là không hiểu xúc nói, làm sao cùng hắn cái kia. Ách, nói chuyện. Trương lão đạo khinh bỉ nhìn xem Triệu Nhiên, tiểu tử thúi, ngươi đầu bị lừa đã a. Ta không hiểu xúc nói. Liền không thể để con lửa hiểu người nói sao. A, cái này con lửa còn nghe hiểu được tiếng người. Không tin chính ngươi hỏi một chút. Triệu Nhiên có chút không dám tin tiến lên hai bước, hướng lửa già nói, con lửa. Lão đạo trách cứ, tôn kính một ít, cái này lửa già so ngươi bối phận dài lắm. Ê, vị này con lửa hình, nhưng nghe hiểu được ta. Kia con lửa lườm Triệu Nhiên một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác hiên ngang hai tiếng, phì mũi ra một hơi. Triệu Nhiên kinh ngạc, tiếp theo cảm thấy hứng thú. Tiến lên vuốt vuốt con lửa cái cổ kêu lên, thiên gia, ngươi thật đúng là nghe hiểu được a. Ngươi thế nhưng là đầu con lửa a. Kia lửa già lắc đầu, lại hiên ngang hai tiếng, kéo xe ba gác liền đi lên phía trước, Triệu Nhiên nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau, không ngừng dò xét đầu này lửa già, trong mắt tràn đầy hưng phấn, lão đạo, chúng ta nhặt được đồ quý. Ngươi nói, một đầu sẽ nghe người ta lời nói con lửa, trên thị trường giá trị bao nhiêu? Có thể bán cái 1 vạn lượng bạc không? Kia con lửa bỗng nhiên ngừng lại. Nâng lên móng sau làm bộ muốn đá, Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng, khoát tay nói, con lửa huynh chớ buồn bực, chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Ha ha, ai nha nha, bảo bối a. Dưới ánh trăng, một cái bẩn thỉu lão đạo, một cái tuổi trẻ hỏa công tập dịch, một đầu toàn thân lại lông lửa già, bộ này kỳ dị tổ hợp tại vô cực viện bên trong bận rộn, tiếp theo tại vô cực sơn trong núi trên đường nhỏ tung xuống vui sướng cười nói. Con lửa huynh, dĩ vãng có nhiều mạng đãi, thật sự là ta không phải, ở chỗ này hướng con lửa huynh nói xin lỗi. Hiên ngang. Tiểu tử thúi, về sau nhớ kỹ, vạn sự vạn vật tự có linh tính. Biết, biết, lão đạo, ngươi liền đừng nói nhiều, ta tử cùng con lửa huynh nói chuyện phiếm, ngươi đánh cái gì xóa. Ha ha, ngươi tiểu tử thúi này. Con lửa huynh, muốn không ngày mai ta tắm cho ngươi một chút tắm a. Ngươi nhìn trên người ngươi bẩn như vậy, sớm muộn muốn được bệnh ngoài da, các không thể học lao đạo này, biết không? Có ít người đâu, hừ hừ, không thích sạch sẽ, không nói vệ sinh. Vệ sinh là cái thứ gì? Ta nói lao đạo, ngươi thật đúng là không học thức cực kỳ a. Hiên ngang. Ngươi nhìn, con lửa huynh cũng cho rằng ngươi không học thức. Con lửa huynh, ngươi ta quan điểm đồng dạng, cùng chung chí hướng, ngày mai mời ngươi ăn tốt hơn. Bánh ngọt tan không? Muốn ngọt vẫn là mặn. Tiểu tử thúi, người ta thích ăn thịt, làm cái bánh bao thịt cũng không tệ. Hiên ngang. Bánh bao thịt không có vấn đề a. Phải không đến khối xương sườn. Thịt bò vẫn là thịt dê. Con lửa huynh cứ mở miệng chính là, ta láo Triệu là có tiền. Đúng, kỳ thật thịt lừa cũng không tệ, cái gọi là trên trời thịt rồng, dưới mặt đất thịt lừa. Ngang. Ha ha. Triệu Nhiên quét thanh kiếp sống bởi vì có lao đạo cùng con lửa mà đỗng nhiên lộ ra cực kỳ khoái lạc, cùng lao đạo đánh một chút cái giấm, đùa con lửa trò chuyện, thắng ngày cũng thoải mái nhàn nhã. Trương lão đạo từ khi dựng lên nhà tranh về sau, liền không tiếp tục về Vân Thủy Đường nghỉ trọ, hắn đem nhà của mình gắn ở thác nước Thanh Đàm bên cạnh. Phảng phất tòa kia phá nhà tranh hơn hẳn tiên cảnh đồng dạng. Điểm này Triệu Nhiên ngược lại có chỗ lý giải, phòng ốc của mình lại kém, vậy cũng là nhà mình, khách đường phòng ở cho dù tốt, đó cũng là lâm thời lữ quán. Thanh Đàm bên trong tự nhiên sinh trưởng một loại bạch cá, to mọng thịt mềm, ngon dị thường. Lão đạo làm dễ không biết cái nào cái cây thượng chết đoạn nhánh cây, tùy tiện trên mặt đất nhặt đầu dây leo, chế thành một cây cần câu, thường thường ngồi tại nhà tranh bên cạnh thả câu. Triệu Nhiên rất là khinh thường lão đạo thô bỉ. Liền nắm quan nhị từ Cốc Dương huyện thành thợ khéo chô đinh chế một cây tốt nhất cần câu. Nhưng không biết tại sao, hắn mỗi lần tới tầm lao nói thả câu thời điểm, chiến tích luôn luôn là không, cũng làm cho hắn bị lao đạo khinh bỉ vô số lần. Có một lần Triệu Nhiên thực sự ngăn không được lòng hiếu kỳ của mình, đem lao đạo cần câu đoạt lại, kết quả không có nửa canh giờ, liền ngay cả đắc thủ, để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Có đôi khi, lao đạo sẽ leo lên cao hơn ngọn núi hiểm trở chỗ, trông về phía xa dãy núi. Ngồi xem biển mây. Chỉ có lúc này, Triệu Nhiên mới có thể hơi hơi có chút bội phục lão đạo, bởi vì chỗ kia ngọn núi hiểm trở hắn thật là không dám leo lên. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không đem phần này bội phục biểu lộ tại bên ngoài, ngược lại chế nhạo lão đạo, ta nói lão đạo, nơi này rất nguy hiểm biết không? Không muốn vì đùa nghịch mà đặt mình vào hiểm địa nha, mặc dù đây quả thật là lộ ra rất đẹp trai, nhưng ta cho rằng, người vẫn là phải cước đạp thực địa một ít mới tốt. Ngồi châm chọc về ngồi châm chọc. Triệu Nhiên kỳ thật cực kỳ nghĩ đi lên xem một chút chỗ kia ngọn núi hiểm trở phong cảnh. Có một lần hắn thực sự nhịn không được, hỏi lão đạo, ta nói lão đạo à, phía trên đến tột cùng có cái gì tốt đâu. Hẳn là so quan vân đài còn tốt. Trương lão đạo nhìn qua phía dưới Triệu Nhiên cười nhạo, muốn nhìn liền tự mình đi lên, đừng nghĩ lão đạo ta giúp ngươi. Nhìn tiểu tử ngươi kia chút tiền đồ, ngay cả điểm ấy chỗ cao cũng không dám đăng lâm, của ngươi ngày bình thường nói khoác mình muốn làm đại sự, lại là cái nhát như chuột bọn chuột nhát. Triệu Nhiên rốt cục chịu không nổi lão đạo khích tướng, quyết tâm, ôm một gốc trên vách đá lồi ra thanh tùng, chân đạp hai đầu hành khe hở, chuyển lấy thân thể chuyển tới vách đá vạn trượng phía trên, eo phát lực, cố gắng leo lên phía trên. Hắn không dám nhìn xuống, chỉ là không ngừng cho mình tăng thêm lòng dũng cảm, ngay cả Trương lão đạo đều có thể bỏ lên, lão tử vì cái gì liền không thể. Chờ hắn cuối cùng treo lên đỉnh núi thời điểm, đã là đi đứng bùn rùn, toàn thân mồ hôi lạnh. Lão đạo mỉm cười, ngón tay phương xa, nhìn. Mặt trời hạ xuống. Nơi đây phương viên cực nhỏ, Triệu Nhiên không dám như Trương lão đạo như vậy đứng thẳng người, thế là phí sức xê dịch tư thế ngồi. Đại hắn xoay đầu lại lúc, cũng rốt cuộc không nỡ nhắm mắt lại. Đăng lâm tuyệt đỉnh, như ở trong mây, nhìn xuống thiên địa, muôn hình vạn trạng. Lão đạo, nơi đây quả nhiên tuyệt mỹ. Không sai, thiên địa hùng hồn, tận ở trong đó. Lão đạo, ngươi bỗng nhiên trở nên có văn hóa. Tiểu tử thúi. Lão đạo, ta nghĩ nhảy đi xuống. Ta cảm giác mảnh này dãy núi, phương thiên địa này, ngay tại hướng ta rộng mở ôm ấp, ta nghĩ ôm bọn chúng. Nô. Trong cái này có chân nghĩa, muốn phân biệt đã vong nôn. Lão đạo, ngươi gần nhất cùng ta ở chung, thật tiến bộ không ít, sẽ còn làm thơ. Chờ một chút, hai câu này làm sao như vậy quen tai đâu. Lão đạo, kỳ thật ta là muốn nói, ta thật rất muốn bay. Ta cũng nghĩ. Chương 27, mới chức vụ. Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt chính là hơn 2 tháng. Một ngày này, Triệu Nhiên đang dùng thanh thủy cho lửa già cả lông, Chu Hoài bỗng nhiên thở hồng hộc đuổi tới danh phòng. Triệu huynh, nhanh theo ta trở về. Thế nào? Phát sinh chuyện gì? Trong nội viện rốt cục phải vào người mới. Triệu Nhiên một thanh níu lại Chu Hoài ống tay áo, vội hỏi, tiến mấy cái. Chu Hoài cười hắc hắc, so với 3 ngón tay. Triệu Nhiên tại chỗ nhảy lên, hung hăng nắm chặt lại nắm đấm. Hắn vội vàng dùng bố đem lửa giả thân thể lau khô, sau đó theo sát Chu Hoài hướng trong tiểu viện đuổi. Trong viện đã tụ tập không ít tịnh phòng người, ngay cả đi phòng tắm cùng lửa phòng tiêu thản, giả mập mạp cũng tại, đám người lấy quan nhị cầm đầu, chen chúc tại Triệu Nhiên bên người, nhao nhao hướng hắn gây nên chúc. Triệu Nhiên cùng đám người hàn huyên vài câu, vội hỏi, người mới lúc nào đến? Quan nhị cười nói, đã tới, đi tuần thanh đầu nơi đó làm lễ đi. Chúc mừng Triệu huynh, rốt cục có thể thoát ly thanh phòng. Triệu Nhiên bùi ngùi thở dài, bận rộn 4 tháng rồi, coi như thật đúng là không dễ a. Đang khi nói chuyện, đã thấy Tuần Thanh băng cột đầu 3 người thiếu niên tiến đến, nhìn bộ dáng đều chỉ 16-17 tuổi, 3 người đi theo Tuần Thanh đầu sau lưng, đầy hiếu kỳ nhìn xem trong viện đám người. Tuần Thanh đầu nói, Triệu Nhiên, dọn dẹp một chút ngươi vật, đem phòng chuyển ra, ngươi đổi nơi khác ở. Triệu Nhiên hướng Tuần Thanh đầu làm lễ, đa tạ Thanh đầu những ngày qua chiếu cố, Triệu Nhiên vô cùng cảm kích. Tuần Thanh đầu mỉm cười, không cần phải khách khí. Ngươi cũng coi như có bản lĩnh, rất là khó được. Triệu Nhiên trở về phòng thu thập quần áo của mình, đánh một cái bao, sau khi ra ngoài hỏi quan nhị ca, ta ở phòng nào? Quan nhị lắc đầu cười nói, chớ có hỏi ta, tóm lại không phải nơi này. Triệu Nhiên sững sờ, a, không ở nơi này. Lại ở chỗ nào? Quan nhị nói, đợi chút, chốc lát nữa liền biết. Triệu Nhiên có chút không nghĩ ra, thấy mọi người đều chỉ là cười toe toét, không có người hướng hắn giải thích. Cũng không làm rõ ràng được đám này người trong hồ lô muốn làm cái gì. Chính suy nghĩ ở giữa, lại có khát phòng tạp dịch tới, xong Triệu Nhiên nói, Triệu Nhiên, mau mau về phía sau viện, Tống Tuần Chiếu muốn gặp ngươi. Triệu Nhiên đi vào hậu viện, Tống Chí Nguyên ngay tại nhà mình đường bên trên chờ đợi Triệu Nhiên, lần này hắn không có ngồi tại bàn về sau, mà là ngồi xếp bằng tại một mấy bên cạnh, yên tĩnh thưởng thức trà. Cách một mấy đối diện, là một cái khác trương nệm êm, một mấy trên còn có một cái không chén trà. Tống Chí Nguyên đưa tay ra hiệu, để Triệu Nhiên ngồi xuống. Nói thật, Triệu Nhiên cực kỳ đau đầu loại này hai chân bàn cùng một chỗ ngồi pháp, mỗi lần ngồi xếp bằng về sau đều sẽ hai chân tê dại, hơn nửa ngày chậm không quá mức tới. Nhưng đạo viện bên trong các đạo sĩ ngày bình thường đều như thế ngồi, tọa công cũng là một trong công khóa, hắn cũng chỉ có thể học chậm rãi thích ứng. Đau đầu thì đau đầu, Triệu Nhiên vẫn rất cao hứng an vị tại Tống Chí Nguyên đối diện, rất rõ ràng, lần này Tống Chí Nguyên đãi hắn quy cách rõ ràng sách thăng lên một cấp. Có thể cùng Tống lớn Tuần Chiếu đối diện uống trà, nói ra cũng là vô cùng có mặt mũi. Trà này chính là Bạch Mã Sơn xuất ra, rất là khó được, ngươi nếm thử. Tống Chí Nguyên mời Triệu Nhiên cùng uống. Triệu Nhiên ngồi thẳng lên, trước cho Tống Chí Nguyên nối liền, lúc này mới hướng mình chén trà bên trong điểm đầy, chậm rãi hớp lấy phẩm, quả nhiên có cố dư vị vô tận mùi thơm ngát. Triệu Nhiên, nhập vô cực viện đã có 4 tháng rồi a? Tống Chí Nguyên nhấp một miếng nước trà, tùy ý hỏi. Triệu Nhiên vội vàng buông xuống chén trà, có chút không ngời, đáp, tính được, 4 tháng có 12 ngày. Tống Chí Nguyên chậm rãi nhẹ gật đầu, cái này hơn 4 tháng đến, biểu hiện của ngươi rất là không tệ. An tâm, trầm ổn, không lô mãng, hư sóng chi phòng, mà lại nguyện vì người khác suy nghĩ, gấp người khác chi gấp, toàn người khác chi niệm, rất được hỏa công nhóm kính trọng. Nghe đối phương khen ngợi như vậy mình, Triệu Nhiên tất nhiên là vui vẻ, khiêm tốn nói, còn có rất nhiều không đủ, vọng Tuần Chiếu nhiều hơn đề điểm. Tống Chí Nguyên cười nói, không muốn khiêm tốn, ngươi phong bình là cực tốt. Chu Chí Tú nói, hơn 2 tháng qua, tất cả quét thanh chức vụ đều là một mình ngươi hoàn thành, có thể thấy được thật là cái có thể chịu được cực khổ. Triệu Nhiên ám đạo, lão đạo, con lừa huynh, phần này công lao, ta liền thay các ngươi trước nhận. Chỉ nghe Tống Chí Nguyên lại nói, hiếm có nhất, ngươi còn rất là giữ mình trong sạch, mỗi tuần một ngày nghỉ mục, không từng nghe nói ngươi đi qua vui quán. Triệu Nhiên hồi tưởng một phen, mình thật đúng là không đi qua. Bất quá cũng không phải là hắn không muốn đi, mà là hắn xác thực thời gian trôi qua cực kỳ phong phú, căn bản không có rảnh đi. Mỗi khi gặp nghỉ mục, hoặc là liền là Vu Chí Viễn lôi kéo hắn đi nghiên cứu và thảo luận thư họa, hoặc là xâm cả tập dạo chơi công viên, hoặc là liền là đi tìm lão đạo, câu câu cá, bò leo núi, chém gió, đánh một chút cái giám. Nếu như đều không có, như vậy hắn thà rằng nằm ở trên giường ôm đầu ngủ bù, khôi phục tinh thần, điên đảo ngày đêm quét thanh chức vụ thật sự là quá mệt mỏi. Cũng chưa từng nghe nói qua ngươi đánh bạc cực kịch. Triệu Nhiên đỏ mặt lên, hắn xác thực không chút lên qua chiếu bạc, nhưng ép chú chi lớn, chỉ sợ toàn bộ vô cực viện đều không ai so ra mà vượng. Quét thanh ma luyện, vô luận từ phương diện kia mà nói, ngươi cũng là hơn hẳn, điểm này không người nào có thể chất vấn. Lần này trong viện dẫn vào người mới, lại đúng lúc gặp cơm phòng lao lý đến kỳ trở lại hương, ta nghĩ chi liên tục, nhưng từ ngươi bổ nhập cơm phòng. Câu nói này lệnh Triệu Nhiên quả thực mừng rỡ không thôi. Liêu phòng hết thệ quản hạt 8 cái phòng đầu, trong đó lấy tịnh phòng, thanh phòng kém cỏi nhất, phòng 8, lửa phòng, nhà kho, danh phòng ở giữa, mà lấy cơm phòng cùng đồ ăn phòng chất béo rất nhiều nhất. Nhất là cái này một nhiệm kỳ đồ ăn phòng quản sự Quách Đồ Ăn đầu bởi vì tuổi tác đã lâu, quyết định chủ ý phải hồi hương ở nhà tu hành, dần dần mặc cho sự tình mặc kệ, đồ ăn phòng sự tình đều từ cơm phòng lồng cơm đầu kiếm trưởng, cho nên cơm phòng hỏa công thoải mái nhất, tiền hoa hồng lại cầm được nhiều nhất. Kinh hỉ sau khi, Triệu Nhiên lại trần trờ nói, thế nhưng là, ta nhập viện bên trong mới hơn 4 tháng, tư lịch quá nhỏ bé, cơm trong phòng ra khuyết vị, như thường lệ lệ cũng nên từ tịnh phòng các đồng liêu bổ sung. Tống Chí Nguyên khoát khoát tay, cười nói, ngươi à, vẫn là như vậy phúc hậu, nhưng nếu là tổng dạng này, rất dễ dàng thua thiệt. Nói thật với ngươi, tuyển ngươi rời chuyển cơm phòng, không chỉ có là ta suy tính, đồng dạng là tịnh phòng hỏa cư nhóm nhất trí tiến cử, điểm này ngươi không cần lo lắng. A, Triệu Nhiên không minh bạch, hỏi, nhất trí tiến cử. Không sai, hôm nay buổi chiều, tịnh phòng hỏa công quan nhị, mang theo tịnh phòng tất cả hỏa công cư sĩ đến ta cái này liêu phòng tiến cử. Đều nói hy vọng lần này chống ra cơm phòng chi thiếu từ ngươi bổ sung. Nói đến, ta vẫn là suốt đời lần đầu gặp qua loại tình hình này. Triệu Nhiên ngốc chỉ chốc lát, trong lòng cảm kích, thở dài, hổ thẹn, Triệu Nhiên có tài đức gì? Tống Chí Nguyên cười lắc đầu, đem chén trà nhấp xong, do dự một lát, hạ giọng nói, gần nhất nhưng có đại luyện sư tin tức. Triệu Nhiên lắc đầu, hắn lần trước liền phát hiện ra, vị này Tống Tuần Chiếu tựa hồ có việc muốn năn nỉ Sở Dương Thành hỗ trợ, đáng tiếc cầu bãi không cửa. Liền muốn thông qua mình con đường này thử một lần. Chỉ là cực kỳ đáng tiếc, người ta Sở Dương Thành căn bản không đem mình để ở trong lòng, chỉ sợ là không thể giúp Tống Chí Nguyên. Tống Chí Nguyên lại không tức giận chút nào, chỉ là nói, ta đã dò thăm Ngọc Hoàng các chỗ, cho là tại Xuyên Đông Vu Sơn một vùng. Cụ thể địa điểm còn phải lại tốn hao một ít công phu, ngươi nếu có tâm, cũng giúp ta lưu ý lưu ý. Kỳ thật cũng không phải cái đại sự gì, ta có cái bản gia chất nữ, ta coi như thần nữ, năm ngoái bái nhập Hoa Vân quán tu đạo. Không chú ý phạm vào sư phó quy đầu, bây giờ sợ hãi sư phó trừng phạt, không dám về quán. Bất cứ chuyện gì đều không cần ở trước mặt cự tuyệt, đây là cách đối nhân xử thế nguyên tắc, Triệu Nhiên phương diện này công phu rất là không tầm thường, giờ phút này biết rõ mình giúp không được gì, lại giả ý ân cần hỏi thăm, ồ, lại không biết Tuần Chiếu nhà chất nữ tục danh. Sư phó của nàng lại là vị nào? Ta cháu gái này tên Tống Vũ Kiều, đạo môn bên trong bối phận là Vũ Chữ. Nhưng chúng ta Thập Phương Tùng Lâm cùng bọn hắn tử tôn miếu không giống, cái này lại không cần phải nhiều lời. Sư tôn của nàng chính là rừng gây nên tiểu, đạo hiệu Mây Cô, ân, nếu là có thể cầu đến đại luyện sư trên đầu, có lẽ còn có thể có mấy phần cứu vãn chỗ trống. Triệu Nhiên gật đầu, minh bạch, Tuần Chiếu cũng chớ quá mức sầu lo, nếu là có thời cơ có thể lần nữa nhìn thấy đại luyện sư, ta tất kiệt lực trấn ôn. Đạo môn có hai khối thế lực, một là trưởng quản thế tục Thập Phương Tùng Lâm, cũng chính là cung viện. Thứ hai là tu luyện đạo thuật tử tôn miếu, tức các đạo sĩ thường nói quán các. Cung, viện bên trong càng loại quan nha, không có sư phó, chỉ có chức vụ, mà quán, các lại hoàn toàn khác biệt, kia là muốn dạy bản lĩnh thật sự, mỗi cái đạo sĩ đều muốn bái một vị sư phó, mới có thể có sư phó tận tâm truyền thụ. Cho nên, Tống Chí Nguyên nói tới hắn chất nữ sợ hãi sư phó trừng phạt, không dám quay lại đạo môn, kia tuyệt đối không phải trò đùa lời nói. Tại tử tôn miếu bên trong, các đạo sĩ cố nhiên có thể theo tự thân cảnh giới tu luyện tăng lên, bái nhập khác biệt sư phó danh nghĩa, nhưng ở đang lúc môn sư phó trước mặt, cũng tuyệt đối không thể trái nghịch, nếu không giết đều là chuyện thường. Ngọc Hoàng Các là quản lý toàn bộ tứ xuyên địa khu tử tôn miếu địa phương, địa vị cao hơn Hoa Vân quán, nếu là Sở Dương Thành có thể lên tiếng, kêu cái gì Vân Câu nghĩ tất nhiên sẽ cho một ít mặt mũi. Chỉ bất quá Triệu Nhiên tạm thời là không cần mơ ngộng vấn đề này, người ta Sở Dương Thành cũng không chào đón hắn, gặp đều không gặp được. Không nói đến thay người cầu tình. Chương 28, sinh hoạt còn muốn tiếp tục. Triệu Nhiên ra Tống Chí Nguyên liêu phòng, lại bắt gặp giám viện Trung Đăng Vân, đây chính là vô cực viện người chủ sự, bình thường khó gặp, liền ngay cả bận bịu túi đầu đứng trang nghiêm một bên, cung kính nói âm thanh gặp qua giám viện. Trung Đăng Vân một chút liền thoáng nhìn Triệu Nhiên, nhớ tới người này là đại luyện sư Sở Dương Thành mang theo đến người, không khỏi hỏi một câu, người là Triệu Nhiên. gần nhất đã hoàn hảo. Triệu Nhiên trả lời, làm phiền giám viện lo lắng, Triệu Nhiên hết thảy không ngại. Trung Đằng Vân nhẹ gật đầu, tại thanh phòng làm việc. Nhưng còn quen thuộc. Triệu Nhiên nói, quét thanh hơn 4 tháng, bây giờ đã rời chuyển cơm phòng. Trung Đằng Vân ngô một tiếng, nói, vậy liền tốt, tốt sinh lo liệu, có gì khó xử liền tới tìm ta. Đây là thượng vị giả lời khách sáo, cũng không phải là nói thật gặp được khó khăn liền có thể đi tìm hắn hỗ trợ. Đối với cái này, Triệu Nhiên hoàn toàn sáng tỏ, lập tức liền nói cảm ơn. Trung Đằng Vân có việc, thuận miệng trấn an Triệu Nhiên vài câu, liền vội vã hướng Phương Trượng chỗ ở giáp cư tiến đến. Phương Trượng ngay tại giáp cư trên khóm hoa tu bổ hoa cỏ, gặp Trung Đằng Vân một bộ vô cùng lo lắng bộ dáng, không khỏi cau mày nói, trầm ổn một chút, mỗi lâm đại sự có tính khí. Xuất gia đã nhiều năm như vậy, sao đến vẫn là ẩu tả tính tình. Giám viện ứng tiếng phải, liền đem câu chuyện cưỡng ép nuốt trở vào, bồi tiếp Phương Trượng đem vài miếng thu lan diệp tử cắt đủ, lấy bình phun hút sạch phi lá, lúc này mới bẩm báo, Phương Trượng, giản tịch xem người tới, muốn tại Bạch Mã Sơn triệu tập đại pháp sẽ, không chỉ có thương nghị đánh lui Phật môn sự tình, còn nặng hơn bố Bạch Mã Sơn đại trận. Phương Trượng a một tiếng, hỏi, Lư Sơn người đến. Lại không biết là vị nào thật người xuống núi. Nghe nói là Phụng Hành chân nhân. Phương Trượng hắc nhân đạo, Trương Dương Minh. Nhìn đến tổng quan đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, lại đem hắn phái tới. Không sai, Huyền Nguyên quan đã hạ chiếu, để chúng ta xuyên tỉnh các cung, viện, quán, các đều muốn phái người tiến về Bạch Mã Sơn, chờ đợi Phụng Hành chân nhân điều khiển. Đấu pháp sự tình, tự có quán các ra mặt, chúng ta cung viện nhà, hết sức cung ứng bảy trận cần thiết chính là. Làm sao, người muốn đi? Trung Đằng Vân có chút chần chờ, nói, Nô, dù sao cũng là tổng quan người tới, Huyền Nguyên quan hạ chiếu. Chúng ta vô cực viện không thể hiện quá mức chậm trễ không phải. Phương Trượng giống như cười mà không phải cười, nhìn chằm chằm Trung Đằng Vân nhìn chỉ chốc lát, ta biết người đang suy nghĩ gì, nhưng nếu nghe ta một lời khuyên, cơ hội lần này không dính cũng được. Trung Đằng Vân không hiểu, cái này là vì sao? Phụng Hành chân nhân là người khắc nghiệt, trong mắt dung không được hạt cát, nếu là hầu hạ thật tốt còn thì thôi, nếu là có cái sai lầm, ngược lại rước lấy tai họa. Nhưng, kia Phương Trượng có ý tứ là, để ngươi khác đi. Làm xong là vô cực viện công lao, ngươi là giám viện, ngươi phần này chỗ tốt chạy không được, nếu là đi kém, cùng ngươi cũng không dính dáng, Phụng Hành chân nhân cở trách xuống tới, tự có khác nhau người đỉnh lấy. Đương nhiên, ngươi nếu là thật sự muốn đi, liền cần làm tốt đầy đủ dự bị, làm việc lúc tuyệt đối không thể phạm sai lầm. Trung Đằng Vân trầm mặc thật lâu, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, liền nghe Phương Trượng chi ngôn. Theo Phương Trượng nhìn, phái ai đi phù hợp. Phương Trượng ngáp một cái, Nô, ngươi tự làm quyết định đi. Giả trí trùng được chứ? Hắn tuổi tác dài nhất, vì vậy xử sự thong dong mượt mà, khi sẽ không lầm chức phận. Còn nữa, lễ tân chính là tám đại chấp sự đứng đầu, cũng đủ để thấy chúng ta vô cực viện coi trọng. Phương Trượng khoát tay áo, không kiên nhẫn nói, ta mệt mỏi, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Trung Đằng Vân ứng tiếng phải, thối lui ra khỏi giáp cư. Lại không xách Trung Đằng Vân đi khách đường hướng lễ tân giả trí trùng bố trí tiến về Bạch Mã Sơn công việc, nhưng nói Triệu Nhiên rời đi hậu viện, cũng không có lập tức đi cơm phòng báo đến. Mà là thẳng đến phía sau núi đi. Không cần tiếp tục quét thanh đương nhiên là chuyện tốt, nhưng hắn cũng phải nhanh đi thông báo lão đạo, đồng thời đem lão đạo tiền lương kết toán mới tốt. Triệu Nhiên xuyên qua quan vân đài, thuận đường mòn tiến về thanh đàm chỗ không có mưa ai, hắn lại đi tới tuyệt dưới đỉnh, cũng không có trông thấy lão đạo. Quay lại thanh đàm chỗ, đang định chờ đợi thời điểm, đã thấy nóc nhà tranh trên nhánh cây đâm một trang giấy tiên. Triệu Nhiên lấy xuống xem xét, giấy hoa tiên trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy dòng chữ, chính là lão đạo bút tích. Tiểu tử thúi, nghe nói ngươi không cần quét thanh, chúc mừng ngươi. Lão đạo ta còn có việc, liền đi trước một bước. Tiền công có 8,300 văn, lão đạo ta tính được rất rõ ràng, trước đặt tại ngươi nơi này, có rảnh lại lấy, ngươi nhưng không cho tham mặc. Nhà tranh cùng cần câu đưa cho ngươi, hảo hảo dọn dẹp, coi như lưu cái tưởng niệm. Ngươi cây kia phá đai lưng rất có chỗ khác biệt, chỉ là lão đạo ta cũng làm không rõ ràng, tương lai lại nói. Khắc, đã nhập đạo môn, liền đọc một ít đạo thư thôi. Chớ có suốt ngày mù kiếm sống. Đúng, đối xử tử tế lừa già. Cứ như vậy, đi. Triệu Nhiên nhìn xem giấy hoa tiên, hít một hơi thật sâu, âm thầm cười mắng, ai suốt ngày kiếm sống, lao đạo này, nói lời này cũng không biết xấu hổ. Nhìn một chút tòa kia phá nhà tranh cùng nghiêng dựa vào nhà tranh cái khắc cần câu, lắc đầu, thầm nghĩ, ai mà thèm ngươi thứ lưu này, rách dưới lưu ném, ngươi cũng đưa đạt được tay. Lại lặp đi lặp lại nhìn mấy lần lao đạo tự viết, một trận xem thường. Cùng lao tử học được nhiều ngày như vậy chứ, thế mà vẫn không có gì tiến bộ. Đứng tại đầm nước bên bờ, Triệu Nhiên hốc mắt từng đỏ, nhịn không được lại nghĩ, lao đạo này, rõ ràng không học thức, còn học người khác viết thư từ gì, trước khi đi cũng không thông báo một tiếng, nhìn xem, thư này viết liền là thô bị không chịu nổi đi. Tại bờ đầm cũng không biết ngây người bao lâu, Triệu Nhiên dọn dẹp rơi xuống tại nhà tranh trên suy cỏ, lại đem cây kia phá cần câu cất đặt tốt, lúc này mới quay người rời đi. Hắn lúc này vừa rời đi thanh phòng, còn chưa hướng cơm phòng Lý Cơm Đầu báo đến, tạm thời không có câu thúc, liền cùng phòng thủ Vô Cực Viện cổng Phương Đường Hỏa Công cư sĩ lên tiếng chào, hạ sơn môn. Bởi vì Vô Cực Viện nguyên nhân, sơn môn hạ thường có tay lái xe cùng bán tạp hóa tiểu thương giả ngồi chờ, thậm chí ven đường còn có tòa trà tứ. Triệu Nhiên tìm cái tay lái xe, bỏ ra 5 lượng bạc trực tiếp đem hắn kéo xe con lửa ra mua. 5 lượng bạc một đầu con lửa, Triệu Nhiên rất rõ ràng bị trở thành dê cổ, bị hung hăng làm thịt một đao. Bất quá Triệu Nhiên cũng không để ở trong lòng, từ khi vào Vô Cực Viện về sau, hắn liền đã thành thói quen bị xem như dê cổ chịu làm thịt, ai kêu đạo sĩ cùng hỏa cư nhóm đều bị đám thương nhân nhìn thành coi tiền như rác đâu. Nắm con lửa lên núi, tiến Vô Cực Viện, kéo đến danh phòng, cùng máng ăn của gia súc nói mình ý đồ đến. Máng ăn của gia súc gặp Triệu Nhiên lấy một đầu cường tráng con lửa đổi thành đầu kia cũ rích phá con lửa, tất nhiên là đồng ý đến rất sung sướng. Từ hôm nay trở đi, lửa già liền trở về Triệu Nhiên, chỉ bất quá như cũ gửi nuôi tại danh phòng, Triệu Nhiên còn phải thanh toán danh phòng mỗi ngày 10 văn nuôi dưỡng phí. Con lửa huynh, lão đạo phạm tội đi đường, vứt xuống hai ta ở chỗ này sống nương tựa lẫn nhau. Bất quá ngươi cũng không cần khổ sở, đi theo ta hôn so đi theo tên kia hôn khẳng định mạnh hơn nhiều. Kể từ hôm nay, chúng ta không cần đi quét thành, ngươi thuận tiện sinh ở chỗ này điều dưỡng, thật tốt ăn được dễ uống, ta đem lông tóc nuôi đến sáng sáng, thịt phiêu nuôi đến phì phì, đợi tên kia về đưa cho hắn nhìn xem, để hắn đi ước ao ghen tị đi. Hiên ngang. Lo liệu xong nhà mình việc vặt vãnh, Triệu Nhiên lưng đeo cái bao đi hướng cơm phòng Lý Cơm Đầu báo cáo chuẩn bị. Lý Cơm Đầu danh gọi Lý Chi Văn, tại đạo môn quy củ bên trong, phàm là bị độ điệp, đều muốn xếp vào đạo sĩ tên ghi bên trong, sắp xếp căn cứ, chính là danh tự bối phận. Đạo môn mỗi 20 năm là một đời, phàm tại cái này trong vòng 20 năm vào đạo môn, chỉ cần thụ độ điệp, liền đều là một đời người. Thế hệ này đạo sĩ là gây nên chữ lót, lấy từ luật lữ điều dương, vân đẳng trí vũ cái này 8 chữ bên trong trí chữ, danh tự ở giữa cần thêm một cái trí. Nếu như trong vòng 2 năm Triệu Nhiên có thể trở thành thụ độ điệp nghiêm trang đạo sĩ, như vậy hắn cũng đem theo này lệ, đổi tên là Triệu Chí Nhiên. Đương nhiên, loại này điểm thay mặt quy tắc chỉ giới hạn ở đạo môn thập phương Tùng Lâm. Tử tôn miếu lại là dựa theo chô bái thứ một cái sư phụ danh phận hướng xuống sắp xếp, đồng dạng căn cứ chính là cái này 8 chữ. So với thanh phòng thanh đầu Chu Chí Tú, Lý Chí Văn rõ ràng phúc hậu được nhiều, gương mặt chô hai tảng mỡ dày bóng loáng nổi lên, đi trên đường một lay một cái. Đồ ăn phòng Quách Đồ Ăn Đầu đã chuẩn bị trở lại nông thôn núi, dần dần phai nhạt ra khỏi sự vụ ngày thường, cho nên cơm phòng cùng đồ ăn phòng đều từ Lý Chí Văn chủ trì. Lý Chí Văn để Triệu Nhiên đi trước tìm chỗ ở dưới. Căn dặn hắn trước cơm tối một canh giờ đến trai đường bếp sau làm việc, liền thản nhiên đi. Cơm phòng cùng đồ ăn phòng hỏa công cư sĩ nhóm cùng chen một cái tiểu viện, nhưng bởi vì nhân viên ít, so với tịnh phòng cùng thanh phòng đến, liền lộ ra rộng rãi rất nhiều. Cơm phòng 3 người, đồ ăn phòng 4 người, hợp lại mới 7 người, vì vậy trên cơ bản 2 người một gian phòng, mà đồ ăn phòng Trương Trạch càng là một người bá mặt phía bắc chính giữa cái gian phòng kia phòng. Chương 29, cầu 2 lập uy. Triệu Nhiên lúc này điểm đến là chính đông cánh bắc xương phòng, cùng hắn cùng phòng còn có một cái khác cơm phòng hỏa công cư sĩ. Kia hỏa công cư sĩ tựa ở trên giường, vểnh lên chân bắt chéo, trợn trắng mắt trên da hạ dò xét Triệu Nhiên. Triệu Nhiên xem xét, vị này không chính là ngày đó mình về phía sau chủ thời điểm, 10 văn tiền bán cho hắn một cái bánh bao kén ăn man hỏa cư sao. Tuy nói cùng thuộc một cái đạo viện, nhưng Triệu Nhiên trước đó 4 tháng làm đều là quét thanh sống, làm việc và nghỉ ngơi thời gian cùng người khác không giống. Ngoại trừ thanh phòng cùng tịnh phòng hỏa công cư sĩ bên ngoài, phần lớn người đều chỉ tại trai đường dùng cơm thời điểm gặp qua, cũng không quen biết, bởi vậy cũng không biết người này tục danh. Tuy nói bị cái này hỏa cư làm khó dễ qua, nhưng Triệu Nhiên mới đổi một hoàn cảnh, hy vọng cùng các đồng liêu hòa hợp ở chung, cũng không muốn gây chuyện, liền cười lên tiếng chào, nói, vị huynh đài này, tiểu đệ Triệu Nhiên, là mới từ thanh phòng chuyển rời mà đến, sau này mong rằng huynh đài chiếu cố nhiều hơn. Không biết huynh đài họ gì? Kia hỏa cư nghiêng đầu lại nhìn một chút Triệu Nhiên, âm thanh lạnh lùng nói, Triệu Nhiên. Nô, biết, về sau gọi ta cẩu nhị ca. Nhớ kỹ, trong viện này, bác phòng Trương Trạch Trương Đại ca vi tôn, kế tiếp là ta, minh bạch chưa? Triệu Nhiên thầm nghĩ, ta nhưng không có đắc tội qua ngươi à, làm sao nói này tấm giọng điệu, tựa như ta thiếu ngươi tiền, nhưng ngoài miệng vẫn là đáp, tiểu đệ minh bạch. Dương rất rộng, cẩu nhị chiếm hơn phân nửa một bên, Triệu Nhiên liền đem bao khỏa đặt tại một bên khác. Hắn đang muốn lên giường xử lý một chút mình đệm chăn, lại nghe cẩu nhị bỗng nhiên uống âm thanh, khoan đã. Triệu Nhiên sững sờ, chỉ nghe Cẩu Nhị trách mắng, ngươi mới từ thanh phòng tới, làm sao không hiểu quy củ. Nơi này là nấu cơm làm đồ ăn phòng đầu, nhất là giảng cứu thanh cả, còn không mau đi xông rửa sạch sẽ, đem ngươi kia trên thân kia cố mùi thối tẩy không có đi lên nữa. Triệu Nhiên nghe xong, kém chút ngộng, hơn nửa ngày mới phản ứng được, cái thằng này là muốn bắt hắn lập uy, thế là hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Cẩu Nhị giọng the thé nói, không có nghe thấy sao? Ta nói lại lần nữa, ra ngoài rửa sạch lại vào nhà. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, gặp chân tường bên cạnh đặt vào cái không thùng gỗ, nhấc lên, đến ngoài phòng múc nước. Cẩu Nhị vẫn trong phòng líu lo không ngừng, một cái quét thanh, liền chút quy củ cũng đều không hiểu, toàn thân thối không ngửi được, không rửa sạch sẽ liền vào nhà, thật thật không biết tốt xấu. Hôm nay ta dạy ngươi cái ngoan. Đang nói, Triệu Nhiên dẫn theo thùng nước tiến đến, hướng Cẩu Nhị nói, Cẩu Nhị ca, tiểu nhân ta rửa sạch, kế tiếp là không phải đến phiên ngài. Ngài là tôn quý người, ngồi đừng núp ních, tiểu nhân hầu hạ ngài rửa mặt. Dứt lời, dẫn theo đựng đầy nước thùng gỗ, trực tiếp móc ngược tại Cẩu Nhị trên đầu. Một thùng nước trực tiếp tới trên người Cẩu Nhị, đem hắn từ đầu đến chân toàn thân rót cái thông thấu. Triệu Nhiên xách nước thời điểm, còn đặc biệt hướng trong thùng nước bắt mấy cái bùn đất cùng cỏ dại, giờ phút này toàn bộ dính tại Cẩu Nhị trên thân. Cẩu Nhị vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị thiệt lớn, bị sặc đến nước mắt nước mũi chảy ròng. Thùng gỗ còn bọc tại Cẩu Nhị trên đầu, Triệu Nhiên chắc chắn sẽ không đến đây dừng tay, hắn cơ lấy một thanh thìa gỗ, nhảy chân hướng thùng gỗ trên mánh kích, chấn động đến Cẩu Nhị đầu vóc choáng váng, ăn mặn làm sớm đã không phân. Triệu Nhiên xuất thủ rất nặng, thìa gỗ không thể chịu được lực đạo, đập hơn 10 đòn liền đứt gãy, thìa bay ra ngoài. Triệu Nhiên ngoài miệng nhắc tới, thật sự là thật có lỗi cực kỳ, hư hao của công ta bồi thường. Ai nha nha, Cẩu Nhị ca nhà của ngươi còn có cái gì tiện tay ra hỏa không có à, một bên nhắc tới, một bên trong phòng tìm kiếm. Cẩu Nhị thừa dịp cái này quay người lộn nhào hướng cổng trượt chân, bối rối phía dưới, ngay cả thùng gỗ chụp tại trên chán đều không đi hái. Hắn vừa bò tới cửa, hô một cuống họng người tới. Triệu Nhiên lại dắt lấy hắn hai cái đùi, ngạnh sinh sinh đem hắn kéo trở về. Trên thực tế Triệu Nhiên ra tay cực kỳ có chừng mực, đối thân thể của hắn cũng không có cái gì tổn thương, nhưng Cẩu Nhị trên đầu bao bọc thùng gỗ, toàn thân ướt đẫm, trong thai nghe Triệu Nhiên tỉnh táo nhắc tới, giờ phút này lại bị người níu lại hai chân hướng trong phòng kéo, chỉ cảm thấy người sau lưng là thằng điên, không biết sẽ đối với mình làm gì không thể tưởng tượng chuyện xấu đến, bị dọa đến sợ vỡ mật, tựa như căn phòng này như địa phủ vực sâu dọa người. Trong phòng động tĩnh không nhỏ, sớm là người bên ngoài chỗ xem xét, Trương Trạch một mực tại trong phòng mình chờ đợi tin tức, lại không nghĩ tới xảy ra như thế một cái soạn. Hắn vội vàng mang theo hai phòng còn lại bốn người chạy tới, chen đến cửa phòng vào trong nhìn quanh. Triệu Nhiên khách khí bên cạnh tới người, liền buông tha Cẩu Nhị, Cẩu Nhị tại ướt xuống trên sàn nhà bò lên mấy bước, rốt cục trốn ra ngoài phòng. Có người đem chụp tại trên đầu của hắn thùng gỗ gỡ xuống, lúc này hắn mới lại thấy ánh mặt trời. Cẩu Nhị sắc mặt trắng bệnh, thần sắc kinh hoàng, lôi kéo Trương Trạch. Thân thể run rẩy, chỉ vào Triệu Nhiên nói, hán, đánh ta. Triệu Nhiên mở ra hai tay, một mặt vô tội nói, Cẩu Nhị ca, ngươi cũng không thể ăn nói lung tung, vu hãm người tốt. Trương Trạch mặt âm trầm hỏi, đã không có động thủ, kia trận này lại là chuyện gì xảy ra? Triệu Nhiên cười hắc hắc, nói, Cẩu Nhị ca nói trên người hắn bẩn, ta liền giúp hắn tẩy rửa sạch sẽ, chỉ đơn giản như vậy. Muốn nói động thủ đánh người, tuyệt không việc này. Không tin các ngươi có thể nghiệm nhìn một cái trên người hắn có hay không tổn thương. Trương Trạch híp lại đôi mắt nhỏ, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nhiên, hư lạnh nói, chúng ta nơi này nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là mù? Ngươi có không có động thủ, còn cần nghiệm nhìn cái gì thương thế sao? Xông bên người mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền chậm rãi xông tới. Triệu Nhiên quyết định ra khẩu khí này trước, cũng đã cân nhắc đến hậu quả, đương nhiên đã sớm chuẩn bị, trong tay dẫn theo một đầu ghế gỗ. Liền chuẩn bị thủ tại cửa, cùng đối phương ác đấu một lần. Ngay tại hết sức căng thẳng ở giữa, lại nghe bên ngoài sân nhỏ truyền đến một loạt tiếng bước chân, Triệu Nhiên lỗ thai rất thính, sớm phân biệt ra được người là ai, đáy lòng liền nhẹ nhàng thở ra. Mười mấy người đi vào sân nhỏ, đi đầu chính là Tịnh phòng Quan Nhị ca. Quan Nhị sớm chỉ lo lắng Triệu Nhiên tại cơm phòng bị khinh bỉ, đây là vì hắn đứng chân lập uy tới. Quan Nhị tới đúng lúc, liếc thấy gặp Trương Trạch dẫn người đem Triệu Nhiên vây tại cửa ra vào, không nói lời gì, lập tức gấp ép tới. Tịnh phòng lần này toàn thể xuất động, nhân số đã nhiều, trên tay cũng đều cầm điều cây chổi cùng cái xẻng, thanh thế hơn xa cơm, đồ ăn nhị phòng. Tình thế chuyển tiếp đột ngột, Trương Trạch trong mắt đi lòng vòng, đột nhiên khanh khách nở nụ cười, Quan Nhị ca sao lại tới đây, thật sự là khách quý ít gặp. Quan Nhị lạnh mặt nói, nhà ta Triệu huynh đệ hôm nay rời đến các ngươi chỗ này, các huynh đệ đều không yên lòng, muốn tới xem một chút, nếu là có cái nào mắt không mở cùng Triệu huynh đệ khó xử, liền định cho hắn chừa chút tưởng niệm. Làm sao, lão Trương ngươi dẫn người chặn lấy cổng, là cái gì ý tứ? Trương Trạch gượng cười hai tiếng, nói, hiểu lầm, lầm sẽ. Quan nhị lại không buông tha, hiểu lầm gì đó. Nói nghe một chút. Trương Trạch đầu góc nhanh quay ngược trở lại, chính suy nghĩ tìm cái cớ gì thời điểm, Triệu Nhiên lại cười, quan nhị ca, đúng là cái hiểu lầm. Lão Trương sợ ta ở không quen, liền để cẩu nhị dọn ra ngoài, không phải sao, hắn đang chuẩn bị dẫn người giúp ta thu thập phòng đâu. Thật sao? Quan nhị mặt lạnh lấy hỏi Trương Trạch. Trương Trạch cười ha ha một tiếng, nói, chính là, đúng vậy. Lại xông bên người mấy cái cơm, đồ ăn nhị phòng hỏa công quát, động tác mau mau, để cho Triệu huynh đệ nghỉ sớm một chút, có nghe thấy không, nhanh đi. Trương Trạch dẫn người vào nhà, đem cẩu nhị bọc hành lý đánh bao khỏa ra, lại đem sàn nhà lau khô, đem ướp súng đệm giường đổi mới rồi, động tác nhanh nhẹn chi cực. Chờ bọn hắn làm xong, Triệu Nhiên chắp tay gửi tới lời cảm ơn, lão Trương, đa tạ. Trương Trạch cười nói, khách khí, khách khí. Mang theo mấy người vội vàng rời đi. Triệu Nhiên mời Tịnh Phòng đám người vào phòng, quan nhị hỏi thăm đến tuột cùng, Triệu Nhiên liền nói rõ chi tiết, trêu đến đám người cười ha ha. Cười một hồi, quan nhị nói, cẩu nhị là cái bợ đỡ người, lại không như vậy gây sự lá gan, chắc là Trương Trạch thủ ý. Triệu Nhiên gật đầu nói phải, nói, thua nhiều bạc như vậy, khẳng định là không cam lòng, bất quá nghị ức hiếp đến trên đầu ta đến, lại không dễ dàng như vậy. Chu Hoài nói, phải không Triệu huynh dứt khoát chuyển về đến ở được rồi, các huynh đệ cùng một chỗ, mặc dù chen lấn một ít, lại náo nhiệt cực kỳ. Tịnh Phòng cái khác hỏa công cư sĩ nhóm đều nhao nhao phụ họa, để Triệu Nhiên chuyển về đi. Triệu Nhiên huyền cự đám người hảo ý, nói, đã đến cơm phòng, liền muốn sống tốt ở đây đặt chân, bọn hắn càng là nhìn ta không vừa mắt, ta liền càng là để bọn hắn không hài lòng. Kỳ thật cũng không có gì, rốt cuộc nơi này là đạo viện, bọn hắn cũng không dám quá mức làm ẩu, ta lưu ý thêm một ít là được. Đám người gặp Triệu Nhiên nói như vậy, liền không tốt lại khuyên, chỉ nói nếu đang có chuyện, liền tới thông báo một tiếng. Tịnh Phòng cùng Thanh Phòng người đông thế mạnh, tuyệt sẽ không sợ khác phòng đầu. Như là có người muốn bắt nạt Triệu Nhiên, Tịnh Phòng cùng Thanh Phòng các huynh đệ là tuyệt không đáp ứng. Chương 30, Hoa Vân quán bên trong sự tình. Một trường phong ba qua đi, Triệu Nhiên bị cơm phòng cùng đồ ăn phòng chúng hỏa công cư sĩ nhất trí căm thù, nhưng hắn cũng không thể nói không có thu hoạch, ít nhất phải đến sống một mình một phòng hậu đãi ngộ. Sau đó trong nửa tháng, Triệu Nhiên đều thận trọng tùy thời cảnh giác, để phòng gặp Trương Trạch đám người ám toán. Cũng may Triệu Nhiên thai thính mắt tinh, thính lực vô cùng tốt, mỗi lúc trời tối trước khi ngủ đều muốn nghiêng thai nghe lén cái khắc cắt trong phòng người nói chuyện, nhìn xem có phải hay không có cái gì châm đối âm mưu của mình. Hắn nghe lén trọng điểm nhất là phía bắc phòng làm chủ, từ khi mình đem cẩu nhị đuổi đi ra về sau, cẩu nhị liền ở đến Trương Trạch kia phòng, muốn nói có cái gì mưu đồ, chắc chắn sẽ từ bắc phòng bắt đầu. Trương Trạch cùng cẩu nhị mỗi đêm cũng sẽ ở trước khi ngủ nói lên vài câu, có đôi khi làm mắng hai tiếng, hỏi thăm một chút Triệu Nhiên tổ tông, có đôi khi cũng sẽ tính toán một chút như thế nào chỉnh lý Triệu Nhiên. Nhưng loại này tính toán hơn phân nửa không có kết quả gì, bởi vì tính đi tính lại, quan nhị ca cùng Tịnh Phòng, Thanh Phòng đám kia hỏa công cư sĩ đều là bọn hắn không vòng qua được đi hạm. Có đôi khi, Trương Trạch cùng cẩu nhị sẽ trò chuyện lên rất nhiều khó nghe tư ẩn, tỉ như nhà ai cô nương vòng eo mềm mại, làn da tinh tế tỉ mỉ. Trong lồng ngực có tư vị khác, cái nào cửa ngầm tử đồ đi công phu rất cao, tiếng rên phóng đãng, giường thư ở giữa phiêu phiêu dục tiên. Triệu Nhiên thậm chí nghe Trương Trạch mịt mờ nói lên, tố tâm trong am nào đó đạo cô cùng nữ đệ tử đã cùng hắn mắt đi mày lại, mắt thấy là phải nhập ngõ hẻm vân vân. Triệu Nhiên liền nhớ tới tựa hồ Vũ Mặc đạo nhân ngay tại tố tâm am tu hành, trong lòng không khỏi gánh vác mấy phần tâm tư, nhưng là muốn đánh tra rõ ràng một ít, Trương Trạch lại vô luận như thế nào không chịu nhiều lời. Bất quá chẳng mấy chốc, Triệu Nhiên liền không cần phải lo lắng. Thời gian qua đi sau 3 tháng, Vũ Mặc lần nữa gửi tới làm tiên, nàng ở trong thư nói, mình đã tại hơn 2 tháng trước rời đi Tố Tâm Am, bái nhập Hoa Vân Quán tu hành đạo thuật, sư phụ đãi nàng cực kỳ tốt, nàng tại Hoa Vân Quán cũng trôi qua cực kỳ thư thái. Triệu Nhiên nghĩ chỉ chốc lát, suy nghĩ ra mùi vị đến, tựa hồ Vũ Mặc đang dùng một loại cực kỳ mịt mờ phương thức, hướng hắn giải thích 3 tháng này bật vô âm tín. Vũ Mặc còn ở trong thư đối Triệu Nhiên thiết câu đấu cấp ra mấy cái đáp án. Cực kỳ hiển nhiên đều không đúng, Triệu Nhiên tại hồi âm bên trong tất cả đều phủ định, lại như cũ không cho Vũ Mặc lộ chân tướng. Triệu Nhiên thư trả lời bên trong chúc mừng Vũ Mặc bước vào tu đạo cánh cửa, chúc nàng sớm ngày đắc đạo phi thăng, viết những lời này thời điểm, hắn nhớ tới mình trước mắt hiện trạng, còn tại đạo viện tầng dưới chốt nhất pha trộn, đến nay không có chạm đến trở thành chính thức đạo sĩ cạnh cửa, cảm giác trong lòng chua chua cảm thụ không được tốt cho lắm. Hắn nhớ tới lần trước Tống Chí Nguyên nói tới cái kia phạm vào môn quy chất nữ tựa hồ cũng tại Hoa Vân Quán, liền nhắc chuyện này, mời Vũ Mặc có thời gian rảnh hỏi thăm một chút, nhìn xem cần xin nhờ những người nào mới có thể hóa giải. Hoa Vân Quán là đạo môn ẩn bí chi địa, Triệu Nhiên muốn hồi âm, vẫn là chỉ có thể thông qua Vu Chí Viễn. Nói đến, Vu Chí Viễn phương pháp thật phi thường thâm hậu, có đôi khi Triệu Nhiên sẽ cảm thấy, cái thằng này có lẽ không gì làm không được. Bởi vậy, hắn cũng tìm Vu Chí Viễn hỗ trợ, nghe ngóng Ngọc Hoàng Cắt Chỗ. Vu Chí Viễn hỏi Triệu Nhiên nghe ngóng Ngọc Hoàng Cắt Chỗ muốn làm gì, Triệu Nhiên nói hắn rất nhớ cảm tạ đại luyện sư ân cứu mạng, Vu Chí Viễn cười nói, ngươi đây lại không cần lo lắng, đại luyện sư nhiều cao đạo hạnh, nơi nào cần ngươi đi cảm tạ. Triệu Nhiên nói, lời tuy như thế, nhưng linh không lĩnh tình là đại luyện sư sự tình, phải chăng biểu thị cảm tạ, lại là tâm ý của ta. Không đem phần này lòng biết ơn hướng đại luyện sư nói ra, tại ta mà nói cuối cùng là bất an. Vu Chí Viễn gật gật đầu, ý bảo hiểu rõ Triệu Nhiên ý nghĩ, bất quá lại nói, quán các chỗ đều là đạo môn không nói chi mê, coi như ngươi nghe được ở nơi nào, ngươi cũng không vào được, không chỉ có vào không được, ngươi ngay cả nhìn cũng không thấy. Triệu Nhiên hỏi, kia tại môn đầu ngươi là thế nào cùng quán các liên hệ? Thì như ta lúc này tin, ngươi lại thế nào gửi ra ngoài? Vu Chí Viễn nói, Ngọc Hoàng các ta là liên lạc không được, ta cũng không biết chỗ, Hoa Vân Quán ngay tại Long An trong phủ, nhưng cùng Tây Chân Vũ Cung liên lạc. Ta tại Tây Chân Vũ Cung có đồng đạo hảo hữu, phong thư này bắt đầu từ nơi đó chuyển tới, ngươi muốn gửi về, ta cũng cần thông qua Tây Chân Vũ Cung mới được. Dừng một chút, Vu Chí Viễn lại nói, ngươi muốn hướng đại luyện sư biểu đạt cảm ơn, ta nhưng thay nghe ngóng một ít, bất quá không thể đảm bảo nghe được đến, ngươi nghe ta tin chính là. Vu Chí Viễn đem phong thư này nhét vào một cái khác trong phong thư. Nâng bút tại phong thư trên viết cảnh trí ma đạo huynh thân khải, lại viết mình là khoản, đi tìm người đưa. Qua ba ngày, phong thư này đưa đến Long An phủ thành Nam Bình võ ven hồ Tây Chân Vũ Cung, bị một cái mặt trắng như ngọc trung niên đạo nhân đoạt được. Đạo nhân này chính là cảnh trí ma, hắn so Vu Chí Viễn không lớn hơn mấy tuổi, cũng đã chiếm giữ Tây Chân Vũ Cung ba đô một trong đô quản chi vị. Cảnh trí ma mở ra Vu Chí Viễn bộ ở bên ngoài phong thư, nhìn thoáng qua bên trong tầng kia, cười cười, đem nó rút ra, giao cho danh phòng. Danh phòng chấp dịch đem thư cầm chắc, nhét vào trong ống trúc, cột vào diều hâu trên vớt, đem diều hâu thả. Diều hâu đằng không mà lên, hướng về đông bắc phương hướng lao đi. Lại nửa ngày sau, diều hâu đang bay tới một đám mây sương mù bao phủ trên sân cốc, trong cốc rừng tầng tầng lớp lớp mênh mông, quái thạch lang tuân, lại xa ngút ngàn dặm không có người ở tung tích. Kia diều hâu đem song cầm mở ra, lướt gấp mà xuống, xuyên thấu mịt mờ mây mù, trước mắt bỗng nhiên hiện ra vài mẫu thanh phòng, mấy cỗ suối thác nước. Tại đây khắp núi đổi kỳ hoa dị thảo ở giữa, tọa lạc lấy một mảnh đỉnh đài lầu cát. Vũ Mặc mới từ Thanh Khê bên cạnh trở về, cái chán đổ mồ hôi lâm ly. Nàng tư chất đã tốt, luyện công lại cần, mới nhập môn không đến 3 tháng, liền đã xem mấy cái kia nhập môn 1-2 năm các sư tỷ bỏ lại đằng sau, cho nhà mình sư phụ tranh giành mặt mũi, là vô cùng đến sư tôn rừng gây nên kiểu yêu thích. Nàng trở lại trong phòng, thoảng qua rửa mặt đã xong, liền gặp ngoài cửa sổ bay tới một điểm hồng quang. Tố thủ nhẹ nhàng hái một lần, hồng quang giấy lên một mảnh sương mù, hóa thành một phong thư. Vũ Mặc mừng rỡ, bận điệu ngồi vào trước bàn, nắm vuốt phong thư thưởng thức một lát, nhịn một chút tâm đem si vê mở, lấy ra bên trong vàng nhạt giấy viết thư. Tập trung tinh thần từng chữ nhìn xuống, nhìn không bao lâu, liền đem thư xem hết. Vũ Mặc từ túi thêu bên trong lấy ra Triệu Nhiên gửi cho hắn phong thư thứ nhất, lần nữa cẩn thận đối chiếu nhìn một lần, sau đó tay chống đỡ cái má, nhíu mày khổ sở suy nghĩ. Đáp án của mình đều không đúng, kia rốt cuộc cái gì mới thật sự là đáp án? Mẫu con thạch sùng đến cùng nói cái gì mới khiến cho công con thạch sùng từ trên tường ngã xuống đâu? Đáng chết Triệu Nhiên, đã giải thích của ta đều không đúng, ngươi ngược lại là cho cái đáp án A. Khổ não nửa ngày, Vũ Mặc thận trọng đem trên bàn hai phong thư cất kỹ, nàng dự định buổi tối hảo hảo nghĩ muốn làm sao hồi âm. Vũ Mặc đi vào sư phụ phòng khách bên ngoài, đã thấy sư phụ dừng gây nên kiểu ngay tại trước bậc say xưa ngon lành đọc lấy một bản đạo thư. Tiến lên gặp qua sư phụ chén trà tục đầy nước, Vũ Mặc liền hướng sư phụ thỉnh giáo mấy cái kết phù bên trong gặp phải vấn đề. Dừng gây nên kiểu thoảng qua đề điểm hai câu, Vũ Mặc liền là lĩnh hội, tại chỗ biểu thị ra, lại làm được nửa phần không kém, tựa như luyện qua nhiều năm đồng dạng, lệnh sư cha dừng gây nên kiểu cảm thấy vui mừng, mặt mày bên trong đều là ý mừng. Đem sư phụ hống cao hứng, Vũ Mặc mới thất chuyển bát chuyển nhắc lên Tống Vũ Kiều sự tình. Tống Vũ Kiều là Vũ Mặc sư tỷ. Coi như so Vũ Mặc sớm nhập môn 3 năm. Vũ Mặc nhập môn thời điểm, Tống Vũ Kiều liền xuống núi đi du lịch, là lấy Vũ Mặc chỉ biết mình có như thế một sư tỷ, lại chưa từng gặp mặt. Tống Vũ Kiều xuống núi du lịch lúc, bởi vì xẻng yêu trừ ma một chuyện cùng nào đó tán tu phát sinh tranh đấu, kết quả ra tay quá nặng, đem đối phương đánh cho nôn ra máu. Tán tu kia sư môn tìm không thấy Tống Vũ Kiều, liền bẩm báo Hoa Vân còn đến, muốn mây cô rừng gây nên kiểu cho cái thuyết pháp. Tống Vũ Kiều nghe nói, liền không dám về núi, chỉ ở bên ngoài lắc lư, chờ đợi mình sư phụ bất giận. Nếu nói, rừng gây nên kiểu càng buồn bực chính là tán tu kìa sư môn, bởi vì chiếm một điểm lý, vậy mà không buông tha, nhất định phải Hoa Vân Quán bồi thường. Có đôi khi sự tình hết lần này tới lần khác liền là như thế bất đắc dĩ, đạo môn rõ ràng lãnh tụ bảy luân, lại không muốn cùng tiểu môn tiểu phái chăm chỉ, miễn cho bị người khác nói này nói kia, đọa đại phái uy nghiêm. Bởi vậy cũng liền có một ít tiểu môn tiểu phái lợi dụng đúng cơ hội, trăm phương ngàn kế tới cửa làm tiền. Lúc này cũng giống như thế, làm hại rừng gây nên kiểu bồi ra ngoài hai bình chân quý linh dược cùng hơn 10 chương ba lôi phủ, đối phương mới cao hứng bừng bừng đất rời đi. Vũ Mặc liền khuyên giải nhà mình sư tôn. Nói sự tình đã qua, sư tỷ bên ngoài ăn gió nằm sương, thê thê lương hoảng sợ, cũng không biết bị bao nhiêu khổ, vẫn là để nàng trở về mới là đạo lý. Dừng gây nên kiểu nói liền phải cho nha đầu kia nếm chút khổ sở, nếu không nàng không nhớ lâu. Đều là tu đạo một mạch, ra tay lại không biết nặng nhẹ, lần này chỉ là đánh người bị thương sự tình, lần sau nếu là đem người cho giết, kia còn kết thúc như thế nào. Vũ Mặc lại là một phen lý do thoái thác, tóm lại đem kia chưa từng thấy qua sư tỷ nói đến vô cùng đáng thương. Lúc này mới thuyết phục sư tôn. Kỳ thật nàng sớm đã nhìn ra, sự tình cách 3 tháng, sư tôn rừng gây nên kiểu đã tiêu tan lửa giận, nàng lần giải thích này bất quá là cho sư tôn một bậc thang thôi. Hống xong sư tôn, Vũ Mặc trở lại nhà mình quê phòng, cắn cắn bút, bắt đầu suy nghĩ làm sao cho Triệu Nhiên hồi âm. Lần này, nàng nhất định phải làm cho Triệu Nhiên để lộ đáp án mới tốt. Chương 31, bếp sau điểm này sự tình. Vũ Mặc hồi âm bên trong, đem Tống Vũ Kiều sự tình tường thuật chân tướng. Cũng cáo chi Triệu Nhiên, việc này đã làm thỏa đáng, Tống sư tỷ có thể trở về chuyển sân môn. Triệu Nhiên không khỏi cảm thán việc cơ mật trùng hợp, không nghĩ tới Vũ Mặc cùng Tống Vũ Kiều vậy mà bái tại một cái sư phụ môn hạ. Vũ Mặc thư viết càng ngày càng dài, từ ban sơ không có nửa cái văn tự một bức phát họa, đến ngắn ngủi mấy dòng chữ hỏi han đơn cần, lại cho tới bây giờ trường thiên mệt mỏi đầu, Triệu Nhiên thỉnh thoảng sẽ tưởng tượng lấy, suy nghĩ, tự dễ ước, nha đầu này không phải là yêu mình đi. Đương nhiên. Ý nghĩ này cũng vẹn vẹn để Triệu Nhiên dương dương tự đắc một phen, liền không còn làm hắn nghĩ, rốt cuộc giữa hai người cách xa hừng câu, không phải thư từ qua lại liền có thể vượt qua. Ngoại trừ nói cho Triệu Nhiên, mình không phụ nhờ vào bên ngoài, Vũ Mặc hồi âm trọng điểm lại là cái kia bối rối nàng nhiều ngày câu đố. Lần này, Triệu Nhiên rốt cục thỏa mãn Vũ Mặc lòng hiếu kỳ, đem đáp án viết ra. Đáp án này cũng là cả phong về nội dung bức thư, hết thể liền 3 chữ. Triệu Nhiên lần nữa trước hướng hậu viện, cầu kiến Tống Chí Nguyên. Tống Chí Nguyên một mực chờ đợi Triệu Nhiên tin tức, gặp Triệu Nhiên đến đây, liền vội vã hỏi thăm về đến, ngươi có đại luyện sư tin tức. Triệu Nhiên lắc đầu, cái này lại chưa từng. Tống Chí Nguyên trong lòng thất vọng, a một tiếng, lần này tới, là có cái gì sự tình sao? Triệu Nhiên nói, Tuần Chiếu, quý chất nữ sự tình, đã có tin tức, chuyên tới để bẩm báo Tuần Chiếu. Tống Chí Nguyên nghe vậy mừng rỡ, hắn muốn trèo lên đại luyện sư Sở Dương Thành quan hệ, mục đích chủ yếu chính là vì nhà mình bảo bối này chất nữ. Tống Vũ Kiều những ngày qua kỳ thật liền trốn ở Tống Chí Nguyên ngoài núi Điền Trang bên trong, cả ngày khóc sướt mướt, lấy nước mắt rửa mặt, thấy hắn cái này đại bá tâm thương yêu không dứt. Tuy nói thân cư đạo viện tám đại chấp sự một trong Liêu Phòng Tuần Chiếu cái này một chức vị trọng yếu, nhưng Tống Chí Nguyên tâm lý nắm chắc, đại luyện sư địa vị quá cao, nghĩ muốn người ta trợ giúp mình dành rộng lớn hơn tiền đồ, là rất khó há miệng, nếu là sơ ý một chút, ngược lại sẽ tại đại luyện sư trong lòng lưu lại ấn tượng xấu, hoàn toàn ngược lại. Ngược lại là nhà mình chất nữ chút chuyện này, bởi vì tính chất khác biệt, lại có đạt thành khả năng. Kỳ thật hắn cũng không nghĩ tới vì chuyện này dính líu đến đại luyện sư trên đầu, vẫn là câu nói kia, đại luyện sư cấp độ quá cao, nếu là có khác phương pháp, hắn càng muốn suy nghĩ những biện pháp khác, đáng tiếc đạo môn quán các một mạch đối với hắn mà nói đồng dạng quá mức thần bí, bởi vậy, cũng chỉ có thể bắt lấy Triệu Nhiên đường dây này, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Nghe nói có tin tức, Tống Chí Nguyên lập tức hỏi, nhưng là như thế nào? Lại nói nghe một chút. Nhu cầu người nào? Hao phí nhiều ít. Những này ngươi cứ yên tâm, tóm lại ta hết sức nỗ lực là được. Triệu Nhiên nói, không phức tạp như vậy, đã làm xong. Tuần Chiếu sau khi trở về, liền thông báo quý chất nữ một tiếng, trở lại Hoa Vân quán chính là, Vân cô đạo trưởng đã không trách trách nàng. Tống Chí Nguyên ngẩn ngơ, nhìn xem Triệu Nhiên, kinh ngạc không nói. Triệu Nhiên lập tức tỉnh ngộ, mình đem sự tình nói đến quá đơn giản, ngược lại làm đối phương không dám tin, lập tức nhân tiện nói. Tuần Chiếu rõ ràng quý chất nữ vì sao sự tình không dám về sơn môn sao. Tống Chí Nguyên nói, nghe nàng nói, là phạm vào môn quy. Triệu Nhiên gặp hắn nói không tỉ mỉ, thấy đối phương khả năng còn không đại minh bạch bên trong nền tảng, lập tức liền rõ ràng giành mạch giảng một phen, cuối cùng nói, Hoa Vân Quán Lâm đạo trưởng đau lòng là bồi đi ra linh dược cùng linh phủ, đối quý chất nữ đúng là giận chó đánh mèo. Đương nhiên, quý chất nữ ra tay không biết nặng nhẹ, thủ hạ đả thương người, đây là chuyện xảy ra cớ, điểm này không thể phủ nhận, chỉ là xa xa không có nàng mình nghĩ nghiêm trọng như vậy. Ta đã sai người tại Lâm đạo trưởng trước mặt trần tình, Lâm đạo trưởng đã đồng ý không truy cứu nữa. Đương nhiên, quý chất nữ sau khi trở về có lẽ sẽ còn thụ một ít trách phạt, bất quá chắc chắn sẽ không trọng trách chính là. Triệu Nhiên giảng thuật so Tống Chí Nguyên biết được hơn rất nhiều, liền ngay cả đả thương người một chuyện, Tống Chí Nguyên cũng là lần đầu dự biết. Hắn sau khi nghe xong lúc này mới cảm thán nói, thì ra là thế, nha đầu này một mực không chịu đối ta nói rõ đến tột cùng cần làm chuyện gì, lại nguyên lai là đả thương người. Lần này toàn do ngươi xuất lực, ta như hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn, liền lộ ra xa lạ. Lại không biết ngươi bằng hữu kia là ai, Tống Mộ nhất định được chuẩn bị trên hậu lễ, hơi tỏ lòng biết ơn mới là. Triệu Nhiên cười nói, cái này lại không cần, ta bằng hữu kia cũng thì giúp một tay nói mấy câu mà thôi, Tuần Chiếu không cần chú ý bọn hắn những người kia hành tung bí ẩn, cũng không muốn quấy đến trong trần thế, Tuần Chiếu tạ lễ cũng không cần, phần này tâm ý ta nhưng thay truyền đạt. Triệu Nhiên như vậy cao thâm mặt chắc, Tống Chí Nguyên cũng không tốt hỏi lại. Bất quá Tống Chí Nguyên cũng cực kỳ lý giải, quán các người tuy nói cùng thuộc đạo môn một mạch, nhưng Tử Tôn Miếu cùng Thập Phương Tùng Lâm quyết không thể đánh đồng. Người ta tu chính là thành tiên chi đạo, đã phi phàm ở giữa nhất lưu, không phải mình si tâm vọng tưởng có thể lĩnh mợ. Tống Chí Nguyên lúc này lại nhìn Triệu Nhiên ánh mắt liền không đồng dạng, ngoại trừ cảm kích bên ngoài, còn nhiều thêm một ít hâm mộ chi tình. Có thể cùng quán các người kết giao bằng hữu, tiểu tử này vận khí khi coi như không tệ. So sánh dưới, mình cô cháu gái kia tuy nói cũng tại quán trong các tu đạo, nhưng không chỉ có không thể giúp mình, ngược lại muốn để cho mình quan tâm. Người sống một đời, quả nhiên là khó nói cực kỳ. Tống Chí Nguyên hỏi Triệu Nhiên tại cơm phòng phải chăng còn quen thuộc, Triệu Nhiên nói mọi chuyện đều tốt, Tống Chí Nguyên nói có chuyện gì khó xử, đừng quên đến tìm ta, Triệu Nhiên nói kia là khẳng định, tương lai còn có rất nhiều chuyện sẽ làm phiền đến Tuần Chiếu. Như Triệu Nhiên lời nói, đi vào cơm phòng đã có tiểu một tháng, từ khi đem cẩu nhị từ trong nhà đuổi sau khi ra ngoài, hết thảy tựa hồ cũng rất bình tĩnh. Cơm phòng chức vụ là phụ trách nấu cơm, đồ ăn phòng chức vụ là phụ trách làm đồ ăn, đồng thời, hai phòng còn phân biệt phụ trách mua vào lương thực cùng rau xanh. Tuy nói chức vụ trên là tách ra, nhưng trên thực tế làm việc thời điểm, hai phòng rất khó tách ra được, thường thường hôn cùng một chỗ, ở phía sau chủ bên trong không phân khác biệt. Triệu Nhiên làm một đoạn thời gian nhóm lửa, rửa chén, lau bàn, quét rác chờ giúp việc bếp núc công việc, quen thuộc về sau, Lý Cơm Đầu lại điều phối hắn tiến vào bếp sau, học vo gạo, cùng mặt, nhặt rau các loại, Triệu Nhiên đều cẩn thận tỉ mỉ toàn bộ hoàn thành, cũng không sai sai. Về sau, Lý Cơm Đầu bắt đầu an bài Triệu Nhiên vào tay, hiệp trợ chủ bếp chưng cơm, nấu đồ ăn. Triệu Nhiên cùng đồ ăn nhị phòng 6 người khác quan hệ tự nhiên chưa nói tới tốt, hắn cũng lơ đễnh, người khác không để ý hắn, hắn cũng không để ý người khác. Lý Cơm Đầu dặn dò Trương Trạch cùng Cẩu Nhị bọn người truyền kinh nghiệm, giáo hội Triệu Nhiên nấu cơm nấu đồ ăn, hai người kia cho thấy đáp ứng, phía sau lại bỏ mặc. Bất quá Triệu Nhiên cũng không hiếm có, đạo viện bên trong miệng cơm nhiều, làm được đều là cơm tập thể, nồi lớn đồ ăn, không giảng cứu cái gì tinh xảo cùng ngon, chỉ cần nấu chín liền có thể, điểm ấy sống. Triệu Nhiên hoàn toàn không cần người khác chỉ điểm. Hôm nay, Lý Cơm Đầu đem Triệu Nhiên gọi qua khứ, nói, ngươi những ngày này, làm việc cũng coi như lưu loát, học được cũng rất nhanh. Bếp sau ở giữa những ngày chức vụ, ngươi cũng tất cả đều nắm giữ. Như thế, từ ngày mai bắt đầu, ngươi liền học đầu bếp đi. Đồ ăn nhị phòng hỏa công cư sĩ nhóm, là muốn thay phiên đầu bếp, bình thường là một người một ngày, theo tự sắp xếp. Đầu bếp người xách một ngày trước lôi ra menu. Y theo menu chuẩn bị đầy đủ cần thiết rau xanh cùng loại thịt. Vô Cực Viện có đạo viện sở thuộc sản nghiệp, phân thuộc 8 đại chấp sự trong phòng số phòng trưởng quản, số phòng bên trong lại chia nhỏ là trang đầu, trà đầu, vườn đầu, vị trí tại 5 chủ 18 con bên trong, cụ thể phụ trách điền trang, trà núi, vườn rau. Theo lý thuyết, đạo viện bên trong tất cả ăn uống xuyên dùng các loại, đều có thể từ số phòng dốc hết sức cung ứng, nhưng trên thực tế, số phòng sản xuất phi thường phong phú. Trong viện hơn 100 đạo sĩ cùng hỏa công nhóm thường ngày tiêu hao so ra mà nói lại không nhiều. Bởi vậy, số phòng sản xuất đại bộ phận đều phóng tới chợ đi lên bán ra, là đạo viện trọng yếu thu nhập nơi phát ra, cho nên, số phòng mới là toàn bộ đạo viện một đám hỏa công cư sĩ nhóm cực kỳ hướng tới địa phương. Số phòng tinh lực chủ yếu đều đặt ở làm ăn bên trên, liền do này sinh ra tệ nạn. Tại đạo viện thực tế trong sinh hoạt, liêu phòng là không hướng số phòng trực tiếp trưng dụng lương thực rau quả, rất đơn giản. Bởi vì không có chất béo. Giống nhau nguyên nhân, số phòng đương nhiên cũng không nguyện ý trực tiếp hướng liêu phòng cung cấp sản xuất. Vì vậy, hai phòng đạt thành ăn ý, liêu phòng tự đi chợ trên chọn mua cần thiết, số phòng thì toàn tâm toàn ý kiếm bạc, song phương lẫn nhau không thể làm chung. Mà bên ngoài lý do thì đường hoàng, mỗi ngày đều muốn để mọi người ăn được mới mẻ cơm canh. Cho nên, trực luân phiên đầu bếp, cũng là đồ ăn nhị phòng hỏa công cư sĩ nhóm vất trôi tốt thời cơ tốt nhất. Lôi ra menu về sau, xuống núi chọn mua cần thiết rau xanh, từ đầu bếp người tay cầm môi, phụ trách nấu cơm cùng nấu đồ ăn, mà những người khác thì hỗ trợ nhóm lửa, vo gạo, nhặt rau, rửa sạch, đây cũng là bếp sau quy củ, cũng là Triệu Nhiên ngày mai muốn làm chức vụ. Chương 32, đầu bếp về sau. Buổi chiều, Triệu Nhiên trở lại phòng mình, kéo ra khỏi một chương menu. Dựa theo đạo viện 160 dư nhân khẩu hai bữa cơm canh tính ra, hàng giá trị ước chừng tại 3 lượng bạc trên dưới. Phòng thu chi mỗi ngày cho quyền đồ ăn tiền là 6 lượng bạc, ở giữa chênh lệch giá, tự nhiên chính là bếp sau hỏa công cư sĩ nhóm chất béo. Dựa theo ban đêm nghe lén Trương Trạch cùng Cẩu Nhị nói chuyện nội dung, Triệu Nhiên biết, cái này 3 lượng chênh lệch giá bạc bên trong, muốn giao cho Lý Cơm Đầu cùng Quách Đồ Ăn người đầu tiên 1-2, còn lại 1-2 thì từ đầu bếp bản thân cất trong túi. Đơn giản tính toán, liền đoán chừng ra đồ ăn nhị phòng đám người thu nhập thêm. Tại cơm nước một hạng bên trên, Lý Cơm Đầu cùng Quách Đồ Ăn đầu hàng năm vững vàng lọt vào túi bạc đều có hơn 320, chúng hỏa cư thì y đi theo đầu bếp số trời vớt bạc, đại khái hàng năm có thể có hơn 52 tiền thu, đã vượt xa đạo viện phát ra nguyệt lệ ngân, Triệu Nhiên bản nhân nguyệt lệ ngân là 1-2. Tuy nói bây giờ Triệu Nhiên đã không quan tâm điểm ấy tiền trình, nhưng có đôi khi ngẫm lại mình tại Triệu Trang thời gian, hắn liền sẽ nhịn không được đùi ngùi mãi thôi, lúc ấy cả nhà liều sống liều chết, một năm trôi qua cũng kiếm không đến năm sâu, chiết xác bạc cũng mới 6 lượng. Tại cái này đạo viện bên trong bước lên cơm, nấu đồ ăn, kiếm tới tay lại là dĩ vãng gấp 10 còn không chỉ. Triệu Nhiên cất từ phòng thu chi thu hồi lại bạc, chính muốn ra cửa, đến dưới núi chợ nhỏ chọn mua, lại nghe có người gõ cửa, mở cửa xem xét, là cái mang theo tam giác mềm bước lên thương nhân Tiểu Phiến. Kia thương nhân Tiểu Phiến cười hì hì chen vào cửa phòng, hướng Triệu Nhiên cười làm lành, Triệu đạo trưởng, tiểu nhân họ Dư, làm chính là lương sơ mua bán, trong nhà còn có cái hàng thịt, vốn nhỏ mua bán. Chủ yếu còn cầm chư vị đạo trưởng cho phần cơm ăn. Nghe nói rõ ngày là Triệu đạo trưởng đầu bếp, tiểu nhân liền chạy tới nghe ngài phân công. Hỏa công cư sĩ không phải chính thức đạo nhân, nhưng đối với dân chúng thấp cổ bé họng tới nói, nơi nào phân rõ cái này rất nhiều, hết thảy đều gọi là đạo trưởng, Triệu Nhiên cũng liền thụ đối phương xưng hô. Triệu Nhiên trong lòng tự nhủ cái thằng này cũng là cơ linh, biết nên chủ động, nhưng cũng bất đi mình chân chạy. Nhân tiện nói, Dư lão bản tin tức ngược lại là linh thông. Đang khi nói chuyện đem đối phương để tiến trong phòng. Triệu Nhiên đem mình viết xong mua sắm danh sách đưa cho đối phương, nói, Dư lão bản tính toán sổ sách đi. Dư lão bản nhận lấy rất mau nhìn xong, từ trong ngực rút ra một tờ giấy vàng, giao cho Triệu Nhiên, Triệu đạo trưởng, đây là ta sớm mô phỏng tốt tờ danh sách, ngài cần nguyên liệu nấu ăn, ta cái này tờ đơn bên trên cơ hồ đều có, chỉ cái này máu ruột thiếu hàng, bất quá không sao, tiểu nhân lập tức xuống núi để cửa hàng bên trong đêm rót ra. Sáng sớm ngày mai khẳng định đưa đến. Triệu Nhiên nhìn đối phương đưa tới tờ đơn trên siêu siêu vẹo vẹo viết hơn 10 dạng tên món ăn, đằng sau là số lượng cùng hàng giá, sau khi xem xong không khỏi nhíu mày, ám đạo, cái này họ Dư chính là bắt nạt ta mới tới. Triệu Nhiên không phải hoàn khố công tử ca, hắn tiến vào vô cực viện trước đó, trong nhà liền là nghề nông xuất thân, thời gian muốn từng chút móc lấy qua, tự nhiên đối đi giá rõ như lòng bàn tay. Dựa theo Dư lão bản tờ danh sách chỗ liệt, rau xanh cùng mễ lương giá cả đều cao hơn nhiều đi giá, cao một chút không quan hệ, ai bảo đạo viện là lớn dê cổ đâu. Nhưng cao quá nhiều lại không được, nếu là chiếu cái giá tiền này kết toán, 3 lượng bạc căn bản hơn, ít nhất phải 4 lượng đi lên. Triệu Nhiên mặc dù có 6 lượng bạc, nhưng có thể vận dụng chỉ có 4 lượng, trong đó 1-2 vẫn là thuộc về chính hắn hồi trụ, đương nhiên không thể theo này kết khoản. Hắn nhịn một chút, không hề tức giận, kiên nhẫn trao đổi nói, Dư lão bản, đấu gạo 60 văn. Đây là huyện thành Phong Hợp thành buôn gạo thượng đẳng gạo trắng giá thị trường, đạo viện lâu dài chọn mua, càng là đại tông tiến mua, giá cả ép đến 50 văn cũng không có vấn đề gì. Ngươi gạo này giá sao mở đến 90 văn? Còn có cái này phiến sau vai thịt, 20 cân liền muốn 1.000 tiền. Dư lão bản, quá đắt đi. Dư lão bản cười một tiếng, Triệu đạo trưởng, đạo viện cũng không thiếu chút tiền ấy, bất quá là ngài nhấc tay sự tình, còn nữa, ta cũng muốn mướn người hướng trên núi đưa không phải. Triệu Nhiên lắc đầu không cho phép, khẳng định không được, chúng ta sinh ý có thể dài làm, nhưng giá tiền của ngươi nhất định phải công đạo. Còn nữa, ta menu bên trong không có gà mái, cái này 6 con gà mái lần sau lại nói. Dư lão bản cười ha hả, nói, không thể nói như thế. Giá tiền này nên tính công đạo đi, tiểu nhân thế nhưng là cùng Trương đạo trưởng, Cầu đạo trưởng bọn hắn thương nghị qua. Bọn hắn hai vị đạo trưởng đều nói công đạo, Triệu đạo trưởng nói thế nào bất công nói đâu. Về phần cái này gà mái, Trương đạo trưởng đã sớm định qua, nói là muốn uống canh gà, tiểu nhân hôm nay đưa đến, Triệu đạo trưởng lại không muốn, tiểu nhân cũng không biết nên như thế nào đáp lời mới là. Triệu Nhiên nghe xong, mặt liền lạnh xuống, Dư lão bản, mời ngươi trở về đi. Ngày mai đạo viện nguyên liệu nấu ăn, ta lại tìm người chọn mua. Dư lão bản sắc mặt cũng đi theo thay đổi, cười lạnh mấy tiếng, nên ngang rời đi. Triệu Nhiên lắc đầu, đứng dậy đóng cửa, hướng dưới núi phiên chợ bước đi. Tại phiên chợ bên trong đi dạo chỉ chốc lát, Triệu Nhiên tại một nhà kìm ký vừa gạo mua gạo trắng, lại nắm trưởng quỹ hỗ trợ mua sắm rau xanh cùng thịt cá, hết thảy bỏ ra không đến 3 lượng. Trưởng quỹ kia đáp ứng, sau đó sẽ đưa lên sân môn, Triệu Nhiên liền thản nhiên trở về Vô Cực viện. Sau bữa cơm chiều, Triệu Nhiên đợi lâu trưởng quỹ kia đưa nguyên liệu nấu ăn không đến, liền mại không ở tính tình, nghĩ phải xuống núi thúc thúc rủ, vừa tới giữa sườn núi lúc, đã thấy trưởng quỹ vội vàng hấp tấp chính xuôi theo thềm đá chạy lên, bị Triệu Nhiên một thanh ngăn lại, Kim trưởng quỹ, xảy ra chuyện gì? Vật của ta muốn đâu? Kim trưởng quỹ vẻ mặt đưa đám nói, Triệu đạo trưởng, không xong, lúc đầu ngài muốn nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị thỏa đáng, nhưng bọn tiểu nhị vừa đưa đến chân núi, không biết nơi nào đến một bang lưu manh. Bọn tiểu nhị chịu một trận tốt đánh, đồ vật cũng bị tao đạp. Triệu Nhiên nghe xong, trong đầu lập tức nhớ tới buổi chiều đến đây bán hàng Dư lão bản, về phần ai cho họ Dư sao mà to gan như vậy, không cần hỏi, khẳng định là Kim Trạch cùng Cầu Nhị. Yên lặng hơn một tháng, hai người này rốt cục nhịn không được xuất thủ. Triệu Nhiên kiềm nén lửa giận, hướng Kim trưởng quý nói, lão Kim ngươi yên tâm, bọn tiểu nhị có bị thương, tìm hiệu thuốc tiên sinh nhìn tổn thương, tất cả chén thuốc phí ta ra. Đồ vật không có không sao. Ta theo giá gốc cho ngươi, không cho ngươi gánh phần này tổn thất. Chắc hẳn ngươi cũng đã nhìn ra, ta bên này gặp được điểm khó xử, có người tận lực cùng ta khó xử. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, làm ăn này ngươi còn nguyện ý tiếp sao? Kim trưởng quỹ do dự nói, tiểu nhân là cái tiện thường, chỉ sợ không giúp được đạo trưởng. Triệu Nhiên cười nói, ngươi có thể làm cái gì, không thể làm cái gì, ta tâm lý nắm chắc, cũng sẽ không tận lực làm khó ngươi. Bất quá ở trong đó quả thật có chút phong hiểm, ngươi nếu là sợ, liền trở về. Chúng ta coi như không đã từng quen biết, nếu là ngươi nguyện ý ra mặt, sau này Vô Cực viện nguyên liệu nấu ăn, đều giao cấp cho ngươi lý. Kim trưởng quỹ sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cục vẫn là cắn răng, Triệu đạo trưởng, ngươi đã nói như vậy, ta lão Kim liền cả gan tiếp chính là. Tiếp xuống phải làm thế nào, ta đều nghe Triệu đạo trưởng phân phó. Triệu Nhiên vô vô Kim trưởng quỹ bả vai, khen âm thanh thật can đảm, liền dẫn hắn tiến Vô Cực viện, trực tiếp đi tịnh phòng tìm Quan Nhị. Quan Nhị ngay tại trong tiểu viện hóng mát. Một bên móc chân vừa cùng Chu Hoài bọn người đánh cái giám khoác lác, gặp Triệu Nhiên tới, lập tức đứng dậy, cười nói, Triệu Huynh, đến rất đúng lúc, qua 2 ngày nghỉ mục, chúng ta chính suy nghĩ đi Thạch Tuyển huyện thành chơi. Mấy lần trước ngươi cũng nói có việc, lúc này tuyệt đối không thể từ chối. Triệu Nhiên gật đầu, được, lần này nghỉ mục liền cùng mọi người cùng đi, tất cả chi tiêu tính trên người ta. Tịnh phòng cùng thanh phòng đám người lập tức hoan hô lên. Triệu Nhiên đem Quan Nhị kéo qua một bên, đem sự tình từ đầu tới đuôi phân trần một lần. Quan Nhị lập tức liền gấp, chửi ầm lên 2 câu, liền muốn chào hỏi mọi người cầm vũ khí. Triệu Minh, ngươi giải sầu chính là, hai tên này thật sự là đuôi mù, lần trước ta liền muốn đánh bọn hắn, lại bị ngươi ngăn cản không có động thủ. Hôm nay không phải để hai bọn họ quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ không thể. Đợi lát nữa. Triệu Nhiên một tay lấy nổi trận lôi đình Quan Nhị níu lại, sự tình không phải làm như vậy. Đến tột cùng ai đang làm sự tình, đây là rõ ràng, nhưng rõ ràng sự tình. Có đôi khi lại không thể làm rõ đi làm. Đám kia lưu manh là người nào? Chúng ta đều biết là họ Dư gia hỏa tìm người, họ Dư gia hỏa khẳng định là bị Trương Trạch cùng Cẩu Nhị sai xử, nhưng biết thì biết, chúng ta không bắt được người ta tay cầm. Ngươi như thế mang theo một bọn người đánh đến tận cửa đi, sự tình ngược lại làm lớn chuyện, người ta đến lúc đó thề thốt phủ nhận, ngươi tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Ngược lại biến thành chúng ta sai lầm. Quan Nhị nghe, thở phì phò nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Vung tha bọn hắn hay sao? Triệu Nhiên cười một tiếng, dễ làm. Lấy đạo của người trả lại cho người, người ta lên đầu, chúng ta trông mèo vẽ hổ, học chính là. Chương 33, không theo sáo lộ ra bài. Bắt trong phòng, Trương Trạch tựa ở trên giường, trong tay đảo quyển thị nữ đồ sách. Đồ sách trên đều là từng màn xuân cung, thấy hắn huyết mạch sôi sục. Cầu Nhị hứng thú bừng bừng đẩy cửa vào, bị Trương Trạch trừng mắt liếc xúc động, cũng lơ đễnh, ngồi xuống lên đường, Trương đại ca, thành. Dư lão bản mời giúp Lưu Manh, đem họ Triệu vừa mua rau xanh mễ lương hủy sạch, nhìn hắn họ Triệu ngày mai lấy cái gì vào nổi. Trương Trạch nghĩ nghĩ, nói, lại đề phòng hắn trong đêm thu mua. Cầu Nhị nói, yên tâm đi, Dư lão bản tự mình thủ dưới chân núi, nhưng có đuôi mù dám buôn bán lên núi, hết thảy đuổi. chỉ là sợ hắn chó cùng rất dậu, tìm quan nhị ra mặt. Trương Trạch cười lạnh nói, chính ngóng trông quan nhị đến, ta đã cùng Phương Đường mấy cái huynh đệ nói xong, quan nhị nếu là đến gây hấn gây chuyện, liền cầm đi gặp Lý Cương Đầu, liền là đi Tống Tuần Chiếu trước mặt đối chất, chúng ta cũng không sợ, ngươi chỉ cần nhớ kỹ, chúng ta một mực không nhận, cái gì dư lão bản, tất cả đều không biết. Cầu nhị nói, chúng ta vẫn là cẩn thận chút, bị quan nhị đả thương tổng không dễ chịu. Trương Trạch nói, quan nhị nếu là dám đả thương người, cái này bị không phải để hắn chịu không nổi. Ta còn sợ hắn không dám đả thương người đâu. Cầu nhị thầm nghĩ, ngươi Trương gia bối cảnh thâm hậu, quan nhị hơn phân nửa không dám đả thương ngươi, ngươi tất nhiên là không sợ, một khi đánh nhau, tên kia chắc chắn sẽ bắt ta chút giận, đến lúc đó cần chừa chút thần, trước tránh sắp nổi đến mới là. Hai người mưu hại, Triệu Nhiên khẳng định còn phải xuống núi đi một chuyến nữa, đến lúc đó lập lại chiêu cũ, để Triệu Nhiên mua không thể mua, cũng chỉ có thể đi tìm họ Dư. Thứ nhất có thể tiếp tục chiếm lấy nguyên liệu nấu ăn chọn mua đầu này tài lộ, thứ hai cũng cho Triệu Nhiên một ít nhan sắc nhìn một cái, cho hắn biết, có một số việc cho dù có quan nhị ra mặt, cũng ý gì nguyên làm không được. Trương Trạch cùng Cẩu Nhị liền trong phòng ngồi đợi tin tức, đồng thời xem duyệt thị nữ đồ sách, đàm luận một ít dâm tử, tốt một phen tự giải trí. Đến buổi chiều thời gian, đông nhiên có phái đến Sơn Môn Hạ tìm hiểu tin tức cơm phòng hỏa cư lão đảo chạy vào, mở miệng liền báo cái tin tức xấu. Kim ký vừa gạo kim trưởng quỹ đem nguyên liệu nấu ăn đưa lên núi. Cầu nhị giận dữ, quát mắng, dư lão bản đâu? Hắn làm ăn gì? Làm sao đem người để lên núi đến rồi? Kêu hỏa cư giải thích nói, chuyện này không trách dư lão bản, kim trưởng quỹ lên núi thời điểm, dư lão bản chỉ huy lưu manh nhóm tiến lên vây đánh, lại không nghĩ bị những cái kia đưa nguyên liệu nấu ăn đánh cho tè ra quần, còn bị bắt mấy cái. Người ta đã quang minh thân phận, kim trưởng quỹ từ uy viễn tiêu cục mời tới tiêu sư, chuyên vì áp tiêu. Áp tiêu. Người không nghe lầm. Cầu nhị trợn mắt hốt mồm, Trương Trạch cũng banh ra miệng hơn nửa ngày không khép lại. Cái này tiêu, uy viễn cũng tiếp. Cầu nhị đã nói không ra lời, cái này mẹ nó không theo sáo lộ ra bài à, để đường đường uy viễn tiêu cục tiêu sư cho mấy lấu gạo, mấy giỏ rau quả áp tiêu. Ai có thể muốn lấy được. Trương Trạch giận dữ, lập tức cũng phát phì cười, cuốn lên đồ sách xông Cầu nhị trên đầu gõ tới. Xuân tài, người ta ở đâu là áp tiêu? Người ta là cho họ Triệu chỗ dựa. Trương đại ca, này làm sao xử lý? Cầu nhị bất đắc dĩ, chuyển hỏi Trương Trạch. Trương Trạch nơi nào có biện pháp nào, chỉ khoát tay áo, tản đi đi. Tất cả giải tán. Trương Trạch muốn tạm thời dừng tay, nhưng chuyện tiến triển cũng đã không do hắn điều khiển. Triệu Nhiên đầu bếp ngày ấy, hết thể cũng rất thuận lợi, nên giao cho Lý Cơm Đầu cùng Quách Đồ ăn đầu phần lệ bạc, một văn không ít, chai đường trên cơm thời điểm, thịt cá rau xanh so ngày xưa còn nhiều thêm hai thành. Triệu Nhiên đầu bếp đã xong, tiếp xuống đến phiên Cẩu Nhị đầu bếp, sự tình liền bắt đầu thay đổi mùi vị. Đầu tiên là dư lão bản đưa nguyên liệu nấu ăn lúc lên núi, tao ngộ một bang lưu manh, đem nguyên liệu nấu ăn toàn bộ hủy đi. Dư lão bản sốt ruột, muốn lại đi tìm một ít lưu manh đối nghịch, lại nơi nào tìm được. Người ta vừa nghe nói là dư lão bản sự tình, đầu lắc đều cùng chống lúc lắc, không một cái dám đáp ứng. Dư lão bản không cách nào, đành phải tự thân lên môn hướng Trương Trạch cùng Cẩu Nhị tố khổ. Trương Trạch cùng Cẩu Nhị tìm không đến uy viễn tiêu cục các tiêu, liền đi mời Phương Đường bên trong ngày thường giáo hảo mấy cái hộ viện hỏa cư ra mặt. Ai nghĩ mấy cái kia hộ viện hỏa cư lần này lại không đáp ứng ra mặt, ngược lại khuyên Trương Trạch cùng Cẩu Nhị dàn xếp ổn thỏa. Trương Trạch cùng Cẩu Nhị hỏi một chút, mới biết được người ta Phương Đường Mạc Đường Đầu cùng Tưởng Đường chủ lên tiếng, để hộ viện hỏa cư nhóm không muốn xen vào việc của người khác. Phương Đường là đạo viện vũ lực, Mạc Đường Đầu cùng Tưởng Đường chủ là năm chủ 18 con một trong, thuộc về quản sự cấp bậc. Bọn hắn mặt trên còn có Hồng Đại chấp sự làm chủ. Mạc Đường Đầu cùng Tưởng Đường chủ rõ ràng không chịu hỗ trợ, Trương Trạch cùng Cẩu Nhị càng không khả năng có mặt mũi mời đến Hồng chấp sự chỗ dựa. Đạo viện không trông cậy được vào, còn có thể trông cậy vào ai? Trương Trạch liền đem phòng tắm hảo huynh đệ Kim Cửu mời đi qua. Kim Cửu là Cốc Dương huyện úy chi tử, ấn nói huyện úy trưởng một huyện trị an tụ ngục, có phải hay không có thể từ hướng này suy nghĩ chút biện pháp đâu. Kim Cửu xúc động đồng ý, nói mình cái này muốn xin nghỉ xuống núi. Đi huyện nha tìm mấy cái bộ khoái đến, cũng tốt quét sạch đường núi. Hắn động tác rất nhanh, cưỡi ngựa thẳng đến huyện thành, đi trước tìm quen biết bộ đầu hỗ trợ. Mấy cái kia bộ đầu mở đầu còn đáp ứng rất sảng khoái, nói ngươi nhị công tử sự tình liền là mấy người chúng ta sự tình, nhất định đem đám kia lưu manh đều thu thập, thuận tiện đem không tốt tiểu thương cũng bắt trói quy án. Nhưng về sau Kim Cửu nói chuyện là đi Vô Cực Sơn phá án, mấy cái bộ khoái liền ấp úng, nói là tốt nhất có Vô Cực viện công văn. Không có. Kia huyện nha xuất cụ văn thư cũng được. Còn không có. Cái này sao, cần lại thương nghị thật kỹ lưỡng thương nghị. Tốt ta, Kim Cửu liền cùng bọn hắn thương nghị phải làm gì. thương nghị đến thương nghị đi, cái này bộ khoái nói trong nhà lão mẫu sinh bệnh, cần muốn về nhà chăm sóc, cái kia bộ khoái nói các ngươi trước đàm, ta đi tiểu tiện thuận tiện, kết quả nước tiểu độn không trở về. Cũng không lâu lắm, liền chỉ còn Kim Cửu mình cùng mình thương nghị. Kim Cửu xem xét, cứ như vậy tay không trở về, không có cách nào hướng hảo bằng hữu Trương Trạch bàn giao a, thế là kiên trì cầu kiến phụ thân đại nhân, để thân là huyện úy phụ thân cho mình xuất khí. Ai nghĩ đến, phụ thân đại nhân chẳng những không vì mình xuất khí, ngược lại lấy chính mình xuất khí, hung hăng quạt mình mấy cái miệng rộng phá tử. Cái này Kim Cửu không cách nào, đành phải xám xịt trở về Vô Cực Viện. Ba người tụ tại một chỗ, thương lượng nửa ngày cũng không biện pháp gì tốt, cầu nhị đùa nghịch hỗn, trực tiếp ồn ào, lao tử không làm cơm, toàn viện trên dưới đều bị đói đi. Ngày mai giám viện trách tội xuống, lao tử liền cáo họ Triệu một trạng. Trương Trạch trầm mặt nói, hồ nháo. Ngươi cáo cái gì trạng? Cáo hắn không cho ngươi chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Kia là lưu manh vô lại nhóm làm, ngươi có bằng chứng cùng hắn dính dáng đến liên quan sao? Nếu là lại liên lụy ra chuyện của Dĩ Vãng, đến lúc đó không chỉ có ngươi ta không mặt mũi, Lý Cầm Đầu, Tống Tuần Chiếu bọn hắn cũng đi theo không mặt mũi, sẽ chỉ đem ngươi chiều ta chết bên trong chỉnh lý. Cầu nhị khí tự, không cam lòng thầm nghĩ, cũng không biết phương đường bên kia thu hắn bao nhiêu bạc, vậy mà trơ mắt nhìn xem mặc kệ. Đến cùng cái gì số lượng, chúng ta cũng đi hỏi thăm một chút, chiếu cho chính là. Kim Cửu cũng nhìn không được, trách mắng, nói chuyện càng ngày càng hôn trướng. Đây là làm bạc sự tình sao? Rõ ràng, hắn ở trong viện có ỷ vào. Ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, hắn từ thanh phòng vừa ra tới, liền rời chuyển cơm phòng, không ai cho hắn chỗ dựa, nơi nào có tốt như vậy mệnh. Cầu nhị lẩm bẩm nói, kia lại như thế nào cho phải. Trương Trạch thở dài, trước tiên đem ngày mai nguyên liệu nấu ăn đã định đi, không thể kéo dài được nữa. Kim trưởng quỹ Hùng Dũng Oai vệ khí phách hiên ngang bước vào tiểu viện, đi vào bắc phòng, hướng cầu nhị chuyển tới một tờ thực đơn. Cầu nhị túi đầu xem xét, đồng nhiên đứng dậy, cả giận nói, cái này giá quá quý. Kim trưởng quỹ không nhanh không chậm nói, tiểu nhân đã cùng Triệu đạo trưởng nói qua, Triệu đạo trưởng nói không đắt. Đúng, Triệu đạo trưởng còn nói rõ ngày muốn uống canh gà, cái này mấy cái gà mái là cố ý đưa lên, xem như tiểu nhân một phen tâm ý, cũng không cần trong nội viện bỏ tiền. Nhân huệ, tổng cộng 4 lượng bạc. Hai vị đạo trưởng đem bạc cho, tiểu nhân lập tức để người đưa hàng lên núi. Nếu nói, Triệu Nhiên thật đúng là không đen như vậy, 4 lượng bạc cái giá tiền này, vừa vặn trừ lại Lý Cơm Đầu cùng Quách Đồ ăn đầu phần lệ bạc, không để cậu nhị khó làm, chỉ bất quá lúc đầu thuộc về cậu nhị kia một phần nha, lại là có lỗi với. Kim trưởng quỹ lúc gần đi lại nói, đúng rồi, Triệu đạo trưởng còn nói, sau này nói trong viện tất cả nguyên liệu nấu ăn, liền do Cẩm Ký kho hàng thu mua, không cần phải các vị đạo gia phi tâm. Triệu Nhiên lấy man lực gáp đảo Trương Trạch cùng cậu nhị, mình cũng tốn kém không ít, cái gọi là giết địch 3.000, tự thương hại 800. Trước trước sau sau, hắn hết thể thanh toán xong Uy Viễn Tiêu Cục gáp tiêu ngân 80 lượng. Nếu như không phải xuất thân giàu có, nếu như không phải là vì xuất ngụm ác khí, chuyện này kỳ thật thật không đáng. Còn nguyên liệu nấu ăn chọn mua chỗ tốt, loại này tiện nghi Triệu Nhiên là không có thể trường kỳ độc chiếm, sau này khẳng định phải đem lợi ích phát tán ra ngoài, miễn quá mức gây nên chúng nộ. Triệu Nhiên tiến về khách đường cảm tạ Vu Chí Viễn, Vu Chí Viễn thở dài, loại này rách dưới sự tình, về sau thiếu tới tìm ta. Ngươi cũng nhớ kỹ, nếu là còn muốn tiến thêm một bước, liền thiếu đi với những chuyện này bỏ công sức, có rảnh nhiều đọc một ít đạo thư, nhiều cùng thượng tầng đi vòng một chút, so cái gì đều mạnh. Chương 34, một cực khổ vĩnh giật phương án giải quyết. Kỳ thật chính Triệu Nhiên cũng nhìn ra một chút đầu mối, muốn nói mình cùng Trương Trạch, cậu nhị tranh đấu, sự tình sắc thực huyên náo không nhỏ, thế nhưng là đến tột cùng tại Vô Cực Viện bên trong đưa tới bao lớn gợn sóng đâu. Trước không đề cập tới phương trượng cái kia bình thường không quá lộ diện lao đầu tử, tám đại chấp sự trở lên, tính cả ba đều, giám viện chờ cao tầng, không có một cái hiểu. Liền ngay cả Vu Chí Viễn tầng này năm chủ 18 con quản sự các đạo sĩ, bao quát Lý Cơm Đầu, Quách Đồ ăn đầu, Mặc Đường Đầu, Tưởng Đường chủ Chi Lưu, cũng không cầm cái này coi là gì. Vu Chí Viễn thậm chí cảm thấy đến Triệu Nhiên tham dự trong đó hoàn toàn là chậm trễ công phu, không có chút ý nghĩa nào. Bị Vu Chí Viễn phê bình hai câu, Triệu Nhiên không khỏi thẹn thùng, âm thầm cân nhắc, mình những ngày này chơi những này môn đạo, có phải hay không cấp độ quá thấp. Nhưng có một số việc, tựa như thuốc cao da chó đồng dạng, một khi dính vào, bỏ cũng không xong. Triệu Nhiên ăn Vu Chí Viễn thuyết giáo, xem như có chỗ tỉnh ngộ, thế là có thoát thân trong đó dự định, nhưng người khác chưa hẳn thích để cho hắn thoát thân. Tối hôm đó, Triệu Nhiên trở về phòng thời điểm, gặp được Cẩu Nhị tiến vào bắc phòng thân ảnh. Ngươi nói Cẩu Nhị vốn là ở tại bắc phòng, thoải mái trở về phòng đi ngủ, ai cũng nói cũng không được gì. Nhưng Cẩu Nhị hết lần này tới lần khác liền lộ ra cực kỳ quỷ quái, xem xét liền là trùm phản diện, tuyệt đối kìm nén một bụng ý nghĩ xấu. Triệu Nhiên cái này lưu ý tới, trở lại mình trong phòng, cái gì cũng không làm, đầu tiên vểnh thai nghe lén. Liền nghe Cẩu Nhị giảm thấp xuống tiếng nói với Trương Trạch, Trương đại ca, thuốc đem tới tay, ngày mai liền để họ Triệu chịu không nổi. Triệu Nhiên lập tức liền là sững sờ, ngày thứ hai đến phiên Triệu Nhiên nấu bếp, cái này Cẩu Nhị nói lấy được thuốc gì, khẳng định không phải chuyện tốt. Lại nghe Trương Trạch nói, ta cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là thôi đi. Ta nghe ngóng, họ Triệu chính là đại luyện sư tự mình dẫn nhập môn bên trong. Đại luyện sư là ai biết sao? Nghe nói đến từ ẩn bí chi địa, thân phận so giám viện cùng phương trượng còn cao hơn một cái đầu. Ngươi nghĩ, hắn một cái ruộng hộ xuất thân đám dân quê, có thể tiến vào vô cực viện, không phải đại luyện sư lên tiếng, hắn có thể đi vào đến. Cẩu Nhị không phục nói, đại luyện sư ta chưa nghe nói qua, nếu là thật sự giống ngươi nói lợi hại như vậy, vậy tại sao hắn không có trực tiếp an bài Triệu Nhiên đi kinh đường làm niệm kinh đạo đồng? Ngược lại đến cùng chúng ta pha trộn một chỗ. Triệu Nhiên nửa ngày không có nghe Trương Trạch nói chuyện, cách nửa ngày, Trương Trạch mới nói, ở trong đó có duyên cớ gì, ta cũng không biết. Tốt ta, coi như không nói đại luyện sư, thế nhưng là ngươi cũng biết, hắn cùng khách đường tại môn đầu rất thân cận. Ngươi ở trong viện cũng 5-6 năm, tại môn đầu con đường rộng bao nhiêu, nên cũng lòng dạ biết rõ. Cẩu Nhị phản kháng nói, ta quản hắn tại môn đầu không tại môn đầu, tóm lại trước phải suất này ngụm ác khí mới tốt, nếu không ăn nuốt không trôi, ngộng không thể ngủ. Trương Trạch thở dài, ngươi hồ đồ. Ngươi là bởi vì họ Triệu cản ngươi tài lộ a? Lại nhẫn mại một ít thời gian, lại nghĩ những biện pháp khác cứu vãn mới tốt. Cơm canh chung hạ thuốc, đây là nhiều đại sự, ngươi cần phải thanh tỉnh một ít, không chỉ là hỏa công cư sĩ nhóm ăn cơm, chư vị các đạo trưởng, thậm chí chấp sự, ba đều cùng giám viện nhóm, đồng dạng là ăn cơm. Cẩu Nhị cười lạnh, các đạo trưởng ăn đau bụng mới tốt, đến lúc đó mới có thể cẩn thận truy cứu đến trên người hắn. Ngày mai hạ độc về sau, ta liền đem bình thuốc nhét vào hắn trong phòng. Sẽ làm cho hắn có miệng khó cãi. Trương đại ca, ngươi yên tâm chính là, chỉ là một ít thuốc sổ, không ra được đại sự. Lui một bước giảng, vạn nhất sự phát, ta một mình gánh chịu, tuyệt không liên lụy Trương đại ca. Câu nói kế tiếp, Triệu Nhiên đã không có tâm tư nghe tiếp, hắn đã cảm giác sâu sắc Vu Chí Viễn có lý lại tuyệt đối chính xác. Suốt ngày cùng loại người này dây dưa tính toán, không giờ khắc nào không tại chậm trễ công phu, nơi nào còn có cái gì tinh lực đi làm đại sự. Còn nữa nói, cho tới bây giờ cũng chỉ có ngàn ngày làm trộm, tuyệt không có ngàn ngày phòng trộm. Triệu Nhiên đau đầu vạn phần, minh tư khổ tưởng về sau, tuyệt định nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này. Triệu Nhiên từ trên giường đứng lên, thẳng đến Lý Cơm Đầu chỗ ở mà đi. Đúng vậy, hắn lần này là muốn đi cáo trạng. Đương nhiên, cáo trạng loại sự tình này, cũng không phải là như vậy hào quang, dù là ngươi cáo trạng lý do lại chính xác, nói ra cũng không tốt nghe, cấp trên cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng suốt ngày đánh người báo cáo. Cho nên, cáo trạng thời điểm nhất định phải giảng cứu nhất định kỹ xảo. Triệu Nhiên xuyên qua trước, sau khi xuyên việt đều không chút cáo qua hình, bất quá hắn lại tiếp đãi qua cáo trạng người, đối trong đó môn đạo tương đối rõ ràng, nếu như trực tiếp hướng Lý Cơm Đầu vạch trần nói ai muốn làm chuyện xấu xa gì, vậy khẳng định không được, tổn hại người đồng thời tuyệt sẽ không lợi mình, Triệu Nhiên cũng sẽ không như thế làm. Hơn nửa đêm, ngươi chạy tới làm gì? Lý Cơm Đầu mở cửa phòng, cau mày hỏi Triệu Nhiên. Triệu Nhiên mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói, Triệu Nhiên cô phụ Cơm Đầu tin nặng, chuyên tới để hướng Cơm Đầu thỉnh tội. Lý Cơm Đầu lúc này liền ngây ngẩn cả người, hỏi, đến tột cùng sự tình gì? Triệu Nhiên nói, mong rằng Cơm Đầu làm chủ, đem ta rời chuyển đến khác phòng đầu, Triệu Nhiên vô năng, cơm phòng chức vụ, thật là không làm tiếp được. Lý Cơm Đầu không cao hứng, hỏi, ngươi làm không phải rất được chứ, nói thế nào loại những lời này? Đến cùng là chuyện gì, mau mau giảng minh bạch. Triệu Nhiên một mặt thương tâm gần chết, Cơm Đầu thứ tội, chuyện này thật đúng là khó mà nói. Tóm lại là ta không phải, không thể cùng các đồng liêu hảo hảo ở chung, chọc tới không phải là. Ta suy nghĩ, chỉ cần ta đi, bếp sau liền sẽ không còn có nhiều như vậy thị phi. Cơm Đầu những ngày này đối Triệu Nhiên chiếu cố, Triệu Nhiên đều ghi tạc trong lòng, tương lai có thời cơ, Triệu Nhiên nhất định thật dày báo đáp. Lý Cơm Đầu trầm tư một lát, hỏi, Trương Trạch, vẫn là Cẩu Nhị. Bọn hắn có làm khó dễ ngươi. Nhìn xem, người ta Lý Cơm Đầu ngày bình thường mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng sáng như gương. Triệu Nhiên bày làm ra một bộ ấp a ấp đúng bộ dáng, Lý Cơm Đầu phát hỏa, lại muốn không nói, ngươi có thể đi, nhưng muốn để ta đưa ngươi tiến đi khác phòng đầu, kia là nghị cũng đừng hỏng. Triệu Nhiên cuối cùng rốt cục bị bức ép đến mức nóng nảy, sầu mi khổ kiểm đem Cẩu Nhị dự mưu nói một lần, đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không đem mình nhĩ lực cực giai sự tình để lộ ra đi, chỉ nói mình trong lúc vô tình nghe được. Lý Cơm Đầu sau khi nghe xong, điềm nhiên nói, Triệu Nhiên, ngươi nhưng phải hiểu, chuyện này tuyệt không phải có thể tùy ý dùng để bàn lộng thị phi. Triệu Nhiên ủy khuất nói, Cơm Đầu minh xét, chuyện này ta cũng không nắm chắc được, tuy nói cẩu nhị nói rõ muốn ở phía sau dưới bếp thuốc, nhưng nếu là hắn đến lúc đó biết khó mà lui, hoặc là căn bản chỉ nói là nói mà thôi, ta chẳng phải là oan uổng hắn. Nhưng cuối cùng không thể không đề phòng, vì vậy mới hướng cơm đầu cầu khẩn, chỉ cần đem ta rời đi, chắc hẳn liền có thể đem việc này hóa giải. Triệu Nhiên nhiều thông minh, mấy câu liền đem mình hái thanh. Đầu tiên, đây không phải ta cố ý gây chuyện cáo trạng, ta lúc đầu không muốn nói, là ngươi bức ta nói. Tiếp theo, ta chỉ là nghe nói mà thôi, cũng không dám hứa chắc người ta ngày mai thật cứ như vậy làm. Cuối cùng, việc này ngươi đã biết, nếu như ngươi mặc kệ, thật muốn xảy ra chuyện, vậy liền không trách nhiệm của ta. Lý Cơm Đầu im lặng một lát, phất phất tay, nói, ngươi lại trở về đi, nhớ kỹ, hết thể như thường, ngày mai nên làm cái gì ngươi thì làm cái đó, việc này đừng rêu rao ra ngoài. Triệu Nhiên đưa mắt nhìn Lý Cơm Đầu trở về phòng, nhà mình liền chân thật về đi ngủ. Ngày thứ hai bếp sau ở giữa, Triệu Nhiên đầu bếp nấu cơm, Cẩu Nhị giúp việc bếp núc. Hai người mối thù truyền kiếp không cạn, giữa lẫn nhau cũng không nói lời nào, riêng phần mình làm riêng phần mình. Triệu Nhiên phối hợp trưng gạo nấu đồ ăn, ánh mắt của hắn liền không hướng Cẩu Nhị bên kia nghiêng mắt nhìn qua, cũng không đi quản Cẩu Nhị làm cái gì, thậm chí dành thời gian rời đi phòng bếp hai lần, cố ý cho Cẩu Nhị làm việc sáng tạo cơ hội. Đợi đến Triệu Nhiên lần thứ ba chuồn đi như xí trở về thời điểm, chỉ thấy bếp sau bên trong đã là một mảnh náo đẳng. Hắn gỡ ra đám người chen vào xem xét, Mạc Đường Đầu mang lánh mấy phương Đường Tuần Sơn vây quanh ở Cẩu Nhị bên người, Lý Cơm Đầu trên tay cầm lấy cái bình sứ nhỏ, đang uống hỏi Cẩu Nhị. Cẩu Nhị thì sắc mặt trắng bệnh, quỳ trên mặt đất không nói lời nào. Nhìn đến cái thằng này thật đúng là động thủ, Triệu Nhiên không khỏi thở phào một cái. Cẩu Nhị bị phương Đường trực tiếp xét đi, vì ân oán cá nhân mà hướng toàn bộ Vô Cực Viện đạo sĩ, cư sĩ nhóm ra tay, chuyện tính chất vô cùng nghiêm trọng. Theo Triệu Nhiên, cái thằng này tuyệt đối có trở thành phần tử khủng bố tiềm lực. Phía sau, toàn bộ cơm phòng thức ăn ngon phòng hỏa công cư sĩ nhóm đều được mời đến phương đường tra hỏi, thậm chí ngay cả Tịnh phòng quan nhị mấy người cũng bị chuyển tới, nghĩ đến là Cẩu Nhị đem mình cùng Triệu Nhiên bọn người kết thủ trải qua tất cả đều run lên, lên ra. Quan nhị từ phương đường ra thời điểm, thần sắc thống khoái đã cực, hắn lôi kéo Triệu Nhiên nói, muốn tìm một cơ hội mang lên mọi người đi Cốc Dương huyện ăn mừng một phen, nói xong nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Bất quá Triệu Nhiên nhưng không có quan nhị như vậy hưng phấn, hắn ngược lại cực kỳ thấp thỏm, làm người trong cuộc, hắn rất rõ ràng, chuyện này hiện tại còn không tính xong, một cái xử lý không tốt, ngược lại sẽ đối với hắn tạo thành rất xấu ảnh hưởng trái chiều. Chương 35, trong cái được và mất. Làm sự kiện nhân vật chính, Triệu Nhiên bị hỏi thăm đến cặn kẽ nhất, hắn đương nhiên cũng thành thành thật thật đem có thể nói sự tình đều thẳng thắn, bao quát trước đó cùng Trương Trạch, Cẩu Nhị bởi vì chọn mua nguyên liệu nấu ăn mà lên tranh đấu trải qua. Về phần chọn mua nguyên liệu nấu ăn bên trong mở ám thì không có thổ lộ, cái này thuộc về ngành nghề quy tắc ngầm, mặc dù mọi người đều biết, nhưng lại không thể tuyên chi tại chúng, nếu là hắn nói, coi như đem toàn bộ Liêu phòng từ trên xuống dưới toàn bộ đắc tội hết, liền ngay cả Cẩu Nhị cũng không dám nói. Cũng may cả khởi sự kiện bên trong, Triệu Nhiên đều là bị động ứng phó người, mà Lý Cơm Đầu cùng Tống Tuần Chiếu vào ngôn từ ở giữa cũng rất có che chở, cho nên hắn cũng không nhận được cái gì trách phạt, chỉ là miệng răn dạy lại không thể thiếu. Cẩu Nhị đêm qua hướng Trương Trạch vỗ bộ ngực cam đoan, nói coi như việc cơ mật bại lộ, cũng sẽ không liên lụy Trương Trạch, nhưng hôm nay tại phương đường bên trong, lại vì gánh vác chịu tội, đem Trương Trạch lôi vào. Hắn nói Trương Trạch là chủ mưu, nếu không phải Trương Trạch sai xử, hắn cũng không có lá gan làm xuống chuyện lớn như vậy. Lần này đem Trương Trạch cho hố khổ, mặc kệ hắn giải thích thế nào, cơ hồ tất cả mọi người không tin việc này không có quan hệ gì với hắn. Cẩu Nhị cắn một cái vào Trương Trạch làm chủ làm, lại lệnh Vô Cực Viện vì khó. Từ giám viện trở xuống đồng đều cảm giác khó giải quyết. Trương Trạch thân phận cùng người khác khác biệt, chính là trong triều hình bộ thị lang con cháu, Vô Cực Viện phân thuộc đạo môn không giả, không sợ quan phủ cũng không giả, nhưng đối mặt một bộ thị lang dạng này quá lớn, vô luận như thế nào là phải cẩn thận cân nhắc một chút. Giám viện hướng trong viện ba đều phàn nàn, nói Trương thị nhất tộc nếu là tại huyện khác tốt bao nhiêu, Trương Trạch liền sẽ không nhập Vô Cực Viện cho mọi người gây phiền toái. Đương nhiên, đây chỉ là phàn nàn lời nói, ai cũng không để ý. Không có Trương Thị Lang, còn có Lý Thị Lang, Vương Thị Lang. Còn nữa, Trương Thị Lang nếu là thật sự không lấy Cốc Dương huyện là hương tử, chỉ sợ giám viện phàn nàn đến ngược lại càng nhiều. Lúc này, thông qua Vu Trí Viễn miệng, hiểu rõ đến trong viện khó xử chỗ Triệu Nhiên làm cái ngoài người ta dự liệu quyết định, hắn ra để chứng minh, đêm đó nghe được Cẩu Nhị cùng Trương Trạch nói chuyện bên trong, Trương Trạch rất rõ ràng đối Cẩu Nhị hành vi giúp cho phản đối. Quan Nhị đối với cái này rất là bất mãn, hắn tìm đến Triệu Nhiên. Hỏi Triệu Nhiên vì cái gì làm như thế, vì sao không đem Trương Trạch cùng nhau mượn cơ hội chơi đổ. Triệu Nhiên giải thích, nghĩ bằng vào chuyện này đem Trương Trạch đấu ngược lại là cực kỳ không thực tế, rốt cuộc Trương gia bối cảnh thâm hậu, lấy Vô Cực Viện mạnh mẽ, cũng không nguyện ý cùng Trương gia tùy tiện kết thủ. Cùng nó dạng này, không bằng thừa dịp giám viện nhóm ý, ta đứng ra chủ động giữ gìn Trương Trạch, vô luận Trương Trạch tương lai là không sẽ xảy ra cảm ơn chi tâm, chí ít cho trong viện giải quyết nan đề. Mặt khác, hắn còn nói cho con nhị, Trương Trạch đêm hôm đó xác thực đối Cẩu Nhị đề nghị có chỗ phản đối, đây là sự thật. Như là Triệu Nhiên lời nói, hắn chứng cung cấp để Vô Cực Viện các cao tầng rất là kinh ngạc sau khi, cũng rất là mừng rỡ, liền lập tức lại cực kỳ quả quyết tiếp thu Triệu Nhiên căn cứ chính xác cung cấp, đem Trương Trạch từ chuyện này bên trong hái được ra. Triệu Nhiên thu hoạch chính là, giám viện sau đó đối Liêu Phòng Tống Tuần Chiếu nói một câu, kẻ này coi như chú ý đến đại cục. Ba ngày sau, Phương Đường cùng Liêu Phòng cộng đồng lấy ra đối Cẩu Nhị cuối cùng biện pháp xử lý, đem Cẩu Nhị từ Vô Cực Viện khai trừ. Như thế xử lý, nhìn qua cũng không nghiêm khắc, nhưng trên thực tế hủy Cẩu Nhị một đời. Cẩu Nhị trở lại hương về sau, Cẩu Thị rất nhanh liền tại từ đường tộc nghị, đem hắn từ trong tộc xóa tên. Không có thân tộc che chở, tại cái này khắc nghiệt tông pháp trong xã hội, Cẩu Nhị tương lai không hỏi có biết. Trương Trạch không có bởi vì Triệu Nhiên căn cứ chính xác cung cấp mà chủ động tới lấy lòng, nhưng bắt đầu từ hôm nay, Triệu Nhiên tại đồ ăn nhị phòng thời gian đột nhiên bình tĩnh lại, không có người lại đưa cho hắn đi tìm bất cứ phiền phức gì. Vũ Chí Viễn vì chuyện này, không để ý bằng hữu thể diện, hung hăng thuyết giáo một phen Triệu Nhiên, thật sự là được cho thành thật với nhau, Triệu Nhiên đối với cái này cũng cực kỳ cảm kích. Bởi vậy, hắn quyết định nghe theo Vũ Chí Viễn ý kiến, học tiếp xúc một chút đạo thư. Triệu Nhiên muốn tiếp xúc đạo thư dự định, nhưng thật ra là từ cùng Trương lão đạo liên hệ khi đó lên liền có, chỉ bất quá bởi vì tính chơi cho phép, một mực kéo dài đến nay. Nhưng Vũ Chí Viễn lặp đi lặp lại nói với Triệu Nhiên nhiều lần, để hắn dụng tâm nhìn xem đạo thư, Triệu Nhiên coi như ngu ngốc đến mấy, cũng mẫn cảm ý thức được thứ gì. Vũ môn đầu, giống ta dạng này hỏa công cư sĩ, nếu như muốn chính thức tiến vào đạo môn, có phải hay không còn muốn khảo hạch học vấn? Triệu Nhiên rốt cục đem trong lòng nghi vấn ném ra ngoài, hắn vẫn cảm thấy Vũ Chí Viễn tận tình khuyên bảo không phải là bắn tên không đích. Vũ Chí Viễn do dự một lát, rốt cuộc nói, nghe nói do xuân thời khắc, Tây Chân Vũ Cung sẽ phối phát Vô Cực Viện một chút danh lệch, việc này chưa xác định. Dựa theo Triệu Nhiên đối Vũ Chí Viễn hiểu rõ, đã Vũ Chí Viễn nhắc lên cái đề tài này, vậy đã nói rõ tin tức là tương đối đáng tin, hắn lập tức liền tinh thần tỉnh táo, ta ngày mai, không, hôm nay liền đi Tàng Kinh Lâu. Khảo hạch nội dung đại khái ở đâu một ít nói trong sách. Vũ Chí Viễn khoát tay áo, muốn thụ độ điệp, kỳ thật nặng nhất tư chất căn cốt, nhưng chúng ta đạo môn có nhiều như vậy thế tục thập phương tùng lâm, trên đời này tuyệt không giống như rất nhiều có thể người tu đạo, bởi vậy, từ hỏa công cư sĩ chi bên trong chọn lựa năng giả, cũng là một đầu trọng yếu con đường. Ngoại trừ ra thế bối cảnh bên ngoài, đối với kinh điển học tập cùng lý giải, cũng là khảo hạch nội dung một trong, chỉ chẳng qua hiện nay càng nặng lai lịch bối cảnh. Triệu Nhiên nếu mày nói, Vũ môn đầu, nói thật, nếu là giữ nhà thế bối cảnh, ta khẳng định không hữu cơ sẽ. Trừ phi môn đầu ngươi có thể giúp ta cho chuyện. Vũ Chí Viễn nói, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi, nhưng bây giờ ta chỉ là khách đường môn đầu, chức vụ thấp, ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn. Nói lên khảo hạch, đối với kinh điển học tập cùng nắm giữ, mặc dù càng ngày càng lưu tại hình thức, nhưng là ắt không thể thiếu khâu, nếu như ngươi ở phương diện này có thể vượt trên người khác một đầu, tự nhiên sẽ hữu ích chỗ. Triệu Nhiên minh bạch Vũ Chí Viễn ý tứ trong lời nói, khảo hạch là một loại hình thức, mặc dù tác dụng không lớn, nhưng đối với Triệu Nhiên cái này bối cảnh cùng ra thế nền tảng rất nhạt người mà nói, lại là có thể đi cố gắng tranh thủ thời cơ, dù là loại cơ hội này rất nhỏ, nhưng ít ra cũng có thể có chỗ thêm điểm. Vào lúc ban đêm, Vũ Chí Viễn làm xong bếp sau bên trong sự vụ, liền chạy một chuyến Tàng Kinh Lâu. Nói ra thật xấu hổ, hắn là lần đầu tiến về Tàng Kinh Lâu, trước đó đi ngang qua vô số lần, lại chưa từng có chân chính đi vào qua. Vô Cực Viện Tàng Kinh Lâu ngay tại Thiên Sư Điện phía tây trong viện, lầu cao chỉ có 2 tầng, mà chân chính tàng thư địa phương, chỉ có tầng thứ nhất, tầng thứ 2 bố trí thành hiên các hình thức, tứ phía thông suốt, lấy lan can vần quanh, bên trong đưa mấy hàng án thư, coi là các đạo sĩ đọc và đàm luận chi dụng. Tàng Kinh Lâu ban ngày phần lớn là trong nội viện kinh đường bên trong niệm kinh đạo đồng nhóm tại sử dụng, đây cũng là Triệu Nhiên lựa chọn buổi chiều đến đây nguyên nhân, hắn là hỏa công cư sĩ thân phận, cùng những cái kia chính thức các đạo sĩ cùng một chỗ, sẽ để cho hắn cực kỳ không được tự nhiên. Nắm một cái tiền kín đáo đưa cho phòng thủ kinh đường hỏa công cư sĩ, Triệu Nhiên thu được ban đêm tại tàng thư lâu trông được sách cho phép. Hắn bưng một cái giàn đến, đi vào đen nhánh một tầng thư các. Thư các đại khái phân 2 gian, một gian khá lớn, một gian nhỏ bé. Triệu Nhiên trước lấy Vô Cực Viện tàng thư lâu hợp thành mục, nhìn xem đến tột cùng có thứ gì sách. Hợp thành mục rất đơn giản, hai tầng cứng rắn giấy da trâu cầm đầu trang cùng nền tảng, ở giữa là chồng chất 7-8 tấm trang giấy. Nói tóm lại, vô cực viện tàng thư cũng không nhiều, tại hợp thành mục trên chia làm hai loại, một là đạo gia cơ sở kinh điển, thứ hai là đạo môn khoa giới. Đạo gia cơ sở kinh điển bao quát đạo đức chân kinh cùng các loại chú bản, như lão tử nghĩ ngươi chú cùng cái khác chân kinh chú, sơ nghị, lần giải, tân chú, toàn sơ các loại, nam hoa chân kinh cùng các loại chú bản, như chú sớ, chưng cu ý nghĩa và âm đọc của chữ, nhặt của rơi, tập ghi chép các loại, sung hư trí đức chân kinh cùng với văn dịch, sơ giải, chú các loại, ngoài ra còn có lão tử Tây Thăng kinh, thông tuyển chân kinh, hoàng đế âm phủ kinh, chu dịch xâm cùng khế, hoàng cự kinh, thái huyền kinh, ôm phác tử thần tiên kinh, thái thượng hoàng đình nội cảnh ngọc kinh, ngoại cảnh ngọc kinh. Những này kinh điển đều tại gian lớn thư các bên trong. Đạo môn khoa giới thì là giảng thuật cùng quy phạm đạo môn lễ nghi, giới luật thư tịch, bao quát khoa nghi sơ luật, giới luật quy phạm, vô thượng hoàng lục an chay lập thành nghi các loại, những sách này đều tại gian nhỏ sách trong các. Nghiên cứu đạo môn kinh điển, tự nhiên cần từ đạo đức chân kinh bắt đầu. Đạo đức chân kinh là thái thanh đạo đức thiên tôn chỗ, văn thủy chân nhân quan doãn thụ phụng mà truyền, là đạo môn cơ sở nhất, trọng yếu nhất điển tịch. Triệu Nhiên xuyên qua kiếp trước bởi vì tò mò cũng là nhìn qua, nhưng ngoại trừ đầu hai câu bên ngoài, căn bản không nhớ được, chỉ là đối toàn văn có chút ấn tượng. Giờ phút này hắn thủ tìm được trước cái này quyển đạo thư, vội vàng liền lật ra duyệt nhìn. Bài tựa bên trong giảng thuật bộ này kinh điển lai lịch, nô, cùng hậu thế đồng dạng. Lại lật qua liền là chính văn, đạo khả đạo vậy. Không phải hàng đạo vậy, danh khả danh vậy. Không phải hàng tên Triệu Nhiên xem xét, ngoại trừ cá biệt chữ cùng mình trước đó chỗ nhìn phiên bản có chỗ xuất nhập bên ngoài, đại khái là giống nhau. Hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại phát lên lòng hiếu kỳ, đã kinh thư giống nhau, vì sao một thế này sẽ có tu luyện. Vấn đề này rất thâm ảo, tạm thời không phải thời khắc này Triệu Nhiên có thể suy nghĩ minh bạch, hắn liền dứt bỏ những nghi vấn này, bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Chương 36, Kinh điển cùng học vấn. Đạo đức chân kinh chia lên Thiên Đạo kinh cùng Hạ Thiên Đức kinh, toàn văn hơn 5000 nói, tổng cộng 81 chương, hợp suy cho cùng số lượng. Bộ này chân kinh có thể sử dụng trong đó một câu giải thích Triệu Nhiên đọc sách cảm nhận, huyền chi lại huyền. Cái gọi là ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, tuyệt không phải nói ngoa. Mỗi một câu đều có thể diễn tả rất nhiều tầng ý tứ, cùng trước sau đụng vào nhau, lại có thể diễn tả rất nhiều ý tứ, sẽ liên lạc lại trên giới văn, lại nghĩa rộng ra khác biệt lý giải. Triệu Nhiên xuyên qua nhìn đằng trước chính là náo nhiệt, sau khi xuyên Việt đi vào trên thế giới này, muốn xem cửa nói, lại ở đâu là đơn giản như vậy. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, Triệu Nhiên nhìn xem tương đối quen thuộc một câu, thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó rơm. Dựa theo mặt chữ lý giải, nói đúng là thiên địa không có nhân ái chi tâm, đem vạn vật coi là chó rơm, thánh nhân cũng không cần có nhân ái chi tâm, đem bách tính cũng làm chó rơm đến đối đãi. Liên hệ đoạn dưới, giữa thiên địa, còn bể thổi lửa hồ. Hư mà bất khuất, động mà càng ra. Nhiều lời số nghèo, không bằng thủ bên trong. Muốn biểu đạt ý tứ, tựa hồ là nói quy tắc là băng lãnh, hờ hững, là trống rỗng, là không có bất kỳ cái gì tình cảm cùng ràng buộc, muốn chạm đến luật, cũng nhất định phải lo liệu hư vô chi tâm. Thiên địa như cái khí quyển túi, trống rỗng lại sẽ không đổ sụp, vận hành bên trong lại sinh sôi không ngừng, nói đến càng nhiều, có thể biểu đạt đến mức lại ngược lại càng ít, bởi vậy, không bằng thủ bên trong, không bằng cầm thủ trống rỗng lấy ứng và biến. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy câu, càng suy nghĩ càng cảm thấy đằng sau tựa hồ vẫn còn dư vị, càng nghĩ càng thấy đến thâm ảo khó tả. Triệu Nhiên xuyên qua nhìn đằng trước qua rất nhiều miêu tả tu đạo tiểu thuyết, thường thường trích dẫn câu nói này, sau đó tức giận để nhân vật chính thi triển ra tay ác độc, hoặc là lấy làm nhân vật chính đấu với trời tuyên ngôn. Kỳ thật sai vậy, vô luận giận dữ xuất thủ trả thù, hoặc là lựa chọn cùng trời chống lại, đều cùng câu nói này bản ý tướng vi phạm, tốt nhất cầu đạo con đường, liền là cầm thủ hư bên trong, không cho chú ý, cái gọi là không lấy vật vui, không lấy mình buồn người. Câu nói này hẳn là Thái Thượng Vong Tình chú giải a. Triệu Nhiên cũng không xác định, hắn bỗng nhiên liền nghĩ tới Phật gia tư tưởng, cái này không phải liền là không nơi phát ra sao. Khó trách các đạo sĩ một mực chỉ trích Phật môn chính là đạo môn phản địch. Triệu Nhiên nghĩ đến đau cả đầu, chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, trước mắt biến thành màu đen. Hắn không còn dám nghĩ sâu, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, ép buộc mình lấy đơn giản chi tâm đối đãi đạo đức chân kinh, tốt à, coi như là đọc thuộc lòng danh ngôn đi, hay là hậu thế khảo thí đề cương, dạng này sẽ nhẹ lòng một ít. Đọc thuộc lòng phía trước hơn 10 chương, Triệu Nhiên liền gặp khó xử. Mỗi một chương như vậy vô cùng đơn giản mấy câu, học thuộc không là vấn đề. Có thể nghĩ muốn trôi chạy thông thiên thuận xuống tới, cũng rất là không dễ, bởi vì những này kinh văn nhìn qua càng nhiều hơn chính là lão nhân ra thuận miệng mà ra lời gian, tựa hồ là nghĩ đến đâu mà liền nói đến đâu, nhớ tới cái gì liền nói cái gì, mỗi một chương ở giữa là cắt đứt, lộn xộn bên trong không cái đầu mối. Thật là muốn nghĩ như vậy, lại cũng không phải có chuyện như vậy, bởi vì phía sau mỗi một câu, nếu như không có trước mặt lời nói làm nền, lý giải liền sẽ càng thêm khó khăn. Tốt à, Triệu Nhiên thừa nhận, hắn lần đầu nghiêm túc nghiên cứu đạo đức chân kinh liền gặp phải ngăn trở, bị triệt để đánh bại, trong đầu ngoại trừ một đống bột ngao, cái gì đều không còn lại. Sau đó mấy ngày, Triệu Nhiên mỗi đêm đều đến tàng thư lâu đọc sách, nhìn kết quả là một mảnh buồn bã. Rất nhiều nội dung mình rõ ràng coi là xem hiểu, cũng học thuộc, nhưng chính là không dám đi suy nghĩ trong đó thâm ý, nghĩ rõ ràng một tầng về sau, tiếp xuống tất nhiên sẽ dẫn phát càng sâu tầng tiếp theo, sau đó tiếp tục suy nghĩ, mỗi lần đều để mình nghĩ gần như thổ huyết. Liên tục nhiều ngày sau, Triệu Nhiên chịu không được, đi tìm Vu Chí Viễn thỉnh giáo. Khi hắn mười phần khổ não đem mình tao ngộ thổ lộ hết ra, đồng thời cử đi mấy cái mình gặp phải nan đề về sau, Vu Chí Viễn sắc mặt cổ quái đánh giá hắn thật lâu, hỏi, những này đều là chính ngươi suy nghĩ. Triệu Nhiên cười khổ, không phải mình suy nghĩ còn sao. Cũng không ai chỉ điểm ta. Vu Chí Viễn im lặng nửa ngày, chắp tay nói, lão đệ đại tài, ta không bằng vậy. Triệu Nhiên không biết. Mình bởi vì đến từ một cái thế giới khác tầm mắt cho phép, để hắn đối kinh văn lý giải ở cái thế giới này đã coi như là phi thường thâm thúy cùng rộng rãi, hắn suy tính những vấn đề kia, liền ngay cả Vu Chí Viễn dạng này có tài danh đạo sĩ cũng chưa từng có đi suy nghĩ qua. Thì như vũ trụ bản nguyên đến từ nơi nào? Thời gian cùng không quan hệ giữa như thế nào? Thế giới này có mấy người nhìn qua tương tự phổ cập khoa học tính văn chương? Nhưng Vu Chí Viễn cũng có sở trường của mình, ưu thế của hắn so sánh Triệu Nhiên mà nói. Ngay tại tín ngưỡng một lòng, hắn rất nhanh liền đem Triệu Nhiên rót vào hắn trong thai những cái kia loạn thất bát tao mạch suy nghĩ dứt bỏ, chỉ điểm Triệu Nhiên nói, xem đạo đức chân kinh mà không đọc tưởng nhi chú, không phải chính đạo. Tiểu tử ngươi nhìn trải qua không nhìn chú, cái này tính đạo lý gì? Tốt ta, Triệu Nhiên vô vỗ chán của mình, cái này thật sự là sơ sót. Thế giới này mọi người đơn giản nhất thưởng thức, tại Triệu Nhiên mà nói, lại không phải như vậy đương nhiên, hắn sơ sót cũng không kỳ quái. Lão tử tưởng nhi chú là đạo môn tổ sư, Trương Thiên sư chỗ, nhập đạo môn mà không đọc tưởng nhi chú, kia là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng Triệu Nhiên là xuyên qua khách, nói trắng ra là, nội tâm của hắn bên trong khuyết thiếu đối Trương Thiên sư lòng kính sợ, nghĩ không ra cũng không thể trách hắn. Thế là, Triệu Nhiên lại bắt đầu lật lên xem lão tử tưởng nhi chú tới. Lão tử tưởng nhi chú là Trương Thiên sư đối lão nhân gia trích lời giải thích, mỗi một câu đều làm một chú thích, khiến mọi người minh bạch lão nhân gia đến cùng muốn nói cái gì. Triệu Nhiên đại khái lật nhìn một lần, rất nhanh liền có đoạt được. Đối với đạo đức chân kinh, một vạn người có một vạn loại lý giải, như vậy đến tột cùng loại kia lý giải mới là chính xác đây này. Cực kỳ hiển nhiên, Trương Thiên Sư cho rằng, hắn lý giải là tiếp cận nhất lão nhân gia bản ý. Đơn giản tới nói, Trương Thiên Sư đưa ra, thủ nói không chỉ có muốn thủ đạo tâm, mà lại muốn thủ nói giới, cũng chính là từ hành vi quy phạm trên phù hợp thiên đạo. Triệu Nhiên cho rằng, đây là Trương Thiên Sư sáng lập đạo môn cơ sở. Không có nói rơi gắn bó trên dưới, liền không có đạo môn tồn tại, đạo môn là cái tổ chức, mà tu đạo chỉ là thủ đoạn, tu đạo có lẽ có thể lên ngược dòng vô hạn nguyên nguyên, nhưng đạo môn sinh ra lại từ Trương Thiên Sư mà khởi đầu. Có đạo môn, khiến mọi người vào tổ chức này, vậy thì phải xuất ra một ít ngon ngọt đến không phải. Trương Thiên Sư liền tại tưởng nhĩ chú bên trong mượn lão nhân ra, trình bày trường sinh chi pháp, cũng chính là phương pháp tu đạo, đây là đạo môn truyền thừa y lý bắt trọng yếu nhất phương thức. Nhưng Triệu Nhiên lại cảm thấy đạo đức chân kinh là giảng thuật đối nói bản nguyên ngược dòng tìm hiểu, cưỡng ép đem nó cùng trường sinh chi pháp móc nối, sẽ có vẻ rất là khó chịu. Lấy một thí dụ, lão nhân gia đã nói qua, nói là hư vô, không có tốt xấu phân chia, không có thiện ác chi niệm. Nhưng Trương Thiên Sư chú thích nói, nói thiết sinh mà thường thiện, thiết chết lấy uy ác, còn nói tiên sĩ sợ chết, tín đạo thủ thành, cho nên cùng sinh hợp vậy. Như vậy Triệu Nhiên không khỏi muốn hỏi, đã có thưởng phạt tiến hành, tất có yêu ghét phân chia. Đây không phải nói thiên đạo là có tư tưởng sao? Cùng lão nhân gia nói tới, không phải mâu thuẫn sao? Bởi vậy, Triệu Nhiên lý giải là, đạo đức chân kinh là lý giải thiên đạo lấy thuật, có lẽ tu hành đến sâu vô cùng chỗ, có thể từ đó ngộ ra phi thăng pháp môn, nhưng kia thuộc về đẳng cấp cao nhất phạm chủ, tuyệt không phải bình thường người tu đạo sĩ có thể nghiên cứu. Ngoại trừ trường sinh chi pháp bên ngoài, Trương Thiên Sư còn giảng thuật phổ thông thế nhân phải nên làm như thế nào? Có tư chất căn cốt cùng thiên phú tài cán tham dự tu đạo người dù sao cũng là số ít, còn lại đại đa số người làm sao bây giờ? Trương Thiên Sư tiếp tục mượn đối lão nhân gia lời nói giải thích, trình bày và phát huy thế tục thống nhất quản lý quy tắc, quân vương phải nên làm như thế nào, thần lại phải nên làm như thế nào, bách tính phải nên làm như thế nào. Tức trị quốc chi quân vụ tu đức, trung thần phụ phù hộ lành người nói, nói phổ đức tràn, thái bình đến vậy, lại dân mang mộ, thì dễ trị vậy. Bởi vậy, đạo môn xác lập thế tục vương đình quy tắc vận hành, cũng lấy thập phương tùng lâm mà đốc chi, lấy bốn phương thiên địa là cống, chợ có đạo người phi thăng. Triệu Nhiên không sợ lấy lớn nhất ác ý đoán, có lẽ liền hiện thế đạo môn mà nói, đạo đức chân kinh cũng không phải là trọng yếu nhất kinh điển, chân chính hoạch tâm điển tịch, nên là tưởng nhị chu mới đúng. Liên ánh mắt của hắn đến xem, Trương Thiên Sư đối lão nhân ra chú thích, là thuần tông giáo, chính là bởi vì đem sự hiểu biết của người đời tất cả đều từ tông giáo góc độ thống nhất lên, mới có đạo môn tồn tại. Tốt ta, suy nghĩ lung tung về suy nghĩ lung tung, Triệu Nhiên đã xâm nhập đạo môn, nhất định phải dung nhập bộ này hệ tư tưởng bên trong, dù là ở sâu trong nội tâm lại xem thường, chỉ có bề ngoài cũng phải hảo hảo tác hạ đi, coi như là đang học một thế này khảo để cùng tiêu chuẩn đáp án A. Tư tưởng nhĩ chú đọc lấy, Triệu Nhiên rốt cục bắt đầu nhập môn kính. Chương 37, Thu điệp ánh dạng đông. Vô cực sơn phiêu khởi nay đông trận tuyết rơi đầu tiên thời điểm, Triệu Nhiên đã tại tàng thư lâu trông được hơn 2 tháng đạo thư, ngoại trừ đạo đức chân kinh cùng lao tử tưởng nhị chú bên ngoài, còn nhìn không ít khác chú thích cùng sơ nghị, đã trải qua sơ bộ đem mình thay vào một cái đạo môn thực hành sinh thân phận bên trong đi học tập điển tịch. Trừ bỏ liên quan tới đạo đức chân kinh nguyên văn cùng chú sớ bên ngoài, Triệu Nhiên cũng nhặt lên một quyển khác trọng yếu kinh điển, lão tử Tây Thăng Kinh. Cái này bản điển tịch là Văn Thủy Chân Nhân đối lão nhân gia trích lời tiến một bước trình bày và phát huy, nội dung tập trung ở thiên đạo nghĩa lý phát huy bên trên. Tây Thăng Kinh bên trong nói, thiên địa vạn vật sinh tại có sinh tại không, đây là giải thích thế giới vạn vật khởi nguyên nói rõ. Triệu Nhiên tới cùng mình xuyên qua trước một đời kia học vấn tiến hành so sánh, nếu như đem có thay thế là kỳ điểm, như vậy loại này giải thích liền cùng hiện đại khoa học hoàn toàn nhất trí. Hôm nay buổi chiều, Triệu Nhiên ngay tại nghiên cứu Tây Thăng Kinh bên trong liên quan tới Thiên Đạo Tông, bản, thân tam vị nhất thể quan hệ trong đó. Dựa theo Đạo Đức Kinh tôn chỉ, Tây Thăng Kinh cho rằng, hư vô là tông, tự nhiên là bản, thiên đạo là thân, lấy hư vô sinh tự nhiên tìm đường sống nói cách khác, giống tuyết vũ trụ đột nhiên từ trong hư vô sinh ra, thế giới này liền tồn tại, có thế giới vạn vật tồn tại, liền theo thời thế mà sinh thiên đạo quy tắc. Triệu Nhiên thế là suy nghĩ, đến tột cùng là thiên đạo sinh vạn vật. Vẫn là vạn vật sinh thiên đạo đâu? Cũng chính là cái này một đến tột cùng là hư vô đâu? Vẫn là thiên đạo đâu? Nếu như thiên đạo bản thân liền là hư vô, như vậy thiên đạo liền sẽ không có quy tắc, bởi vì có quy tắc cũng không phải là hư vô. Thế nhưng là không có quy tắc, hư vô lại bằng vào cái gì từ không tới có sinh một? Ngay tại hắn minh tư khổ tưởng thời khắc, tàng thư lâu ngoại chuyện đến tại tuyết bùn trên dẫm ra tới kéo kẹt tiếng bước chân. Triệu Nhiên đứng dậy đẩy ra song cửa sổ. Một cô rét lạnh lại cực kỳ không khí thanh tân đối diện thấu vào, làm hắn toàn thân chấn động. Hướng cửa sổ nhìn ra ngoài, chỉ gặp dưới ánh trăng trắng loãng trong đống tuyết, Vu Chí Viễn ngay tại nhanh chân đi tới. Triệu Nhiên vội vàng mở cửa đi ra ngoài đón, đem Vu Chí Viễn tiếp vào tàng thư lâu bên trong. Vu Chí Viễn đem lông hổ cáo áo khoác cởi xuống, treo ở áo trên kệ, có chấn động rất xuống giày trên dính lấy tuyết bùn, hai tay tụ lại a miệng nhiệt khí, hướng Triệu Nhiên nói, những ngày qua cũng không tìm ngươi, chính là sợ chậm trễ ngươi bài tập. Chỉ là chưa từng nghĩ lao đệ như thế cố gắng, như vậy ngày tuyết bình thường vào học không ngừng. Triệu Nhiên cười một tiếng, nói, đọc sách thấy nhập ma giật mình, để môn đầu rêu cợt. Cái này tàng thư lâu chỉ một cọc không tốt, liền là không cho phép đem sách lấy về, cái này trời đang rất lạnh liền cũng chỉ đánh sát bên. Môn đầu đạp tuyết mà đến, thế nhưng là có chuyện gì gấp. Vu Chí Viễn cũng không che lấp, nói thẳng minh ý đồ đến, hôm nay điển tạo phòng thu được Tây Chân Vũ cung chuyển tới văn thư, sang năm chính đán trước đó. Vô cực viện có thể nạp 2 tên đạo đồng thụ điệp. Triệu Nhiên ngẩn ngơ, trong lòng nhất thời bịch bịch nhảy dồn dập, miệng lưỡi hơi cảm thấy khô ráo, vội hỏi, định rồi sao? Là cái nào hai người? Vu Chí Viễn cười nói, đừng nội, giám viện cùng Tam Đô chưa thương nghị, tạm thời chưa định đâu. Bất quá ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm, tuy nói trong nội viện có thể nạp 2 người, nhưng một đã có kết luận, là Tây Chân Vũ cung chỉ định người, nghe nói có tu đạo căn cốt, tương lai là muốn đi quán các tu hành, vì vậy ngươi chỉ có thể đi tranh một cái khác hạng ngạch. Triệu Nhiên hít một hơi thật sâu, trong phòng chuyển vài vòng, thoảng qua bình tĩnh một phen nôn nóng nội tâm, hướng Vu Chí Viễn hỏi, Vu môn đầu, ta nên như thế nào làm việc? Vu Chí Viễn nói, theo lý, đều do 8 đại chấp sự từ quản lý chi hỏa công cư sĩ bên trong đề cử nhân tuyển, sau đó trải qua giám viện cùng Tam Đô khảo hạch, để xác định cuối cùng nhân tuyển. Lấy Tông Tuần Chiếu đối ngươi coi trọng, Liêu phòng đề cử nhân tuyển ngươi chắc là vô cùng có vọng, bất quá ngươi cũng không thể chủ quan. Lều trong phòng, Kim Cửu cùng Trương Trạch hai người ra thế dày nhất, Tống Tuần Chiếu mặc dù hướng vào ngươi, nhưng nếu là giám viện cùng Tam Đô lên tiếng, hắn cũng không thể quá mức làm trái. Triệu Nhiên gật đầu nói, ta sẽ nghĩ biện pháp. Vu Chí Viễn rồi nói tiếp, như thế tốt lắm. Còn lại 7 phòng, kinh đường tổng thể không tham tuyển, ta bên này khách đường giả chấp sự đã phó Bạch Mã Sơn, ta có thể áp xuống tới không cho tiến cử, phòng thu chi bên kia 2 năm này không có nhân tuyển thích hợp, chắc hẳn cũng sẽ không tiến cử. Như vậy, ngay cả ngươi tại bên trong, lúc có 5 người, ngươi cần tại 5 người này bên trong chỗ hết tài năng mới có thể. 5 tuyển 1, cái tỷ lệ này phải nói còn là rất khó, lấy Triệu Nhiên ra thế bối cảnh, hạng chót không ngại, nếu là Liều Tra, hắn vô luận như thế nào là không đấu lại, cái này lại như thế nào cho phải. Trước mắt cách sang năm chính đán chỉ có hơn 1 tháng, thời gian tương đối gấp gáp, muốn trong thời gian ngắn ôm vào ai đuổi, rất rõ ràng không kịp. Triệu Nhiên nhớ tới Vũ Mặc, nha đầu này tại Hoa Vân quán tu hành, cũng không biết có thể hay không cho mình có chỗ trợ lực. Nhưng ý nghĩ này chỉ là vừa mới nhớ tới, liền bị hắn không chút do dự bỏ đi, dựa vào nữ nhân hỗ trợ lên trước, đây không phải là thành ăn bám rồi sao? Triệu Nhiên lòng tự trọng vô luận như thế nào không tiếp thụ được. Nếu như thật muốn đi một bước này, lại không luận Vũ Mặc có thể hay không giúp hắn thúc đẩy việc này, mặc kệ kết quả như thế nào, chí ít giữa hai người bằng hữu tình nghĩa liền triệt để biến vị, Triệu Nhiên thậm chí lo lắng Vũ Mặc sẽ hay không như vậy xem thường hắn. Khinh thường hắn. Khinh thị hắn. Tùy theo Vũ Mặc cái này tưởng niệm, Triệu Nhiên lại nhớ lại Chu Phủ Tôn, cũng không biết Chu Phủ Tôn có nguyện ý hay không vì hắn ra mặt. Triệu Nhiên vừa mới nhắc lên cái đề tài này, liền bị Vu Chí Viện đánh gãy, lao đệ vẫn là chớ có hy vọng xa vời. Chu Phủ Tôn tháng trước vừa thăng nhiệm tứ xuyên bố chính sứ ti phải thăng nghị, nguyên phủ nha đồng chi Phùng Hoàng bỏ bao nhiêu công sức, hắn tuyệt sẽ không vì ngươi sự tình đi cùng Phùng đồng chi tranh chấp. Số phòng năm nay chắc chắn sẽ tiến cử Phùng Rực Rỡ, kia là Phùng Hoàng cháu trai, cũng là chư phòng ở giữa có hy vọng nhất thụ được người. Một phủ đồng chi cháu trai, cái này quan hệ so với Trương Trạch tới nói càng thêm khó chơi. Trương Trạch hậu trường tuy là hình bộ thị lang, nhưng Trương Trạch cùng Trương Thị Lang ở giữa huyết thống không gần, mấy tại ba ăn vào bên ngoài, Trương Thị Lang xa ở kinh thành, chiếu cố cường độ khẳng định không cao như vậy, thậm chí ngay cả tiến cử thư cũng không có rảnh gửi, nhưng Phùng Rực Rỡ lại khác biệt, đây chính là Phùng đồng chi thân ngoại sinh. Triệu Nhiên đông cảm giác khó giải quyết, nhưng hắn biết coi như khó giải quyết cũng không có cách nào, trước mắt chỉ có thể trước thông qua được Tống Tuần Chiếu tiến cử quan rồi nói sau. Vu Chí Viện trước khi rời đi, kín đáo đưa cho Triệu Nhiên một cái tờ giấy nhỏ. Lần trước ngươi ương ta nghe ngóng Ngọc Hoàng các chỗ, việc này rất là khó làm, đến nay không được tung tích, chỉ điều tra đại luyện sư Hương Tử. Bất quá ngươi nếu là trông cậy vào như vậy có thể trèo lên đại luyện sư, thời cơ lại xa vời cực kỳ, nhiều lắm thì lấy ngựa chết làm ngựa sống, có chút ít còn hơn không thôi. Ta chỗ này có thể giúp ngươi, cũng chính là cùng đều quản nhắc tới, hy vọng lão nhân gia ông ta đối ngươi chiếu cố một hai. Triệu Nhiên từ trong ngực rút ra 500 lượng ngân phiếu, nhét vào Vu Chí Viễn trên tay, Vu môn đầu. Làm phiền ngươi, hao tâm tổn trí giúp ta chuẩn bị một hai, vô luận được hay không được, ta đều đa tạ cực kỳ. Vu Chí Viễn trên mặt biến sắc, nói gì vậy? Người ta tương giao, làm sao bàn về tiền bạc tới? Nhanh lấy về, nếu không sau này không cùng vãng lai là được. Triệu Nhiên thành khẩn nói, không nên hiểu lầm, đây không phải đưa cho ngươi, ngươi cùng đều quản lão nhân gia ông ta cầu tình, ăn nói xuông, rốt cuộc phân lượng không nặng, nghe nói đều quản thể cốt không tốt, cầm một ít tiền bạc đi đổi mấy vị hảo dược. Cũng coi như ta một phen tâm ý không phải. Vu Chí Viễn tự nhiên minh bạch đạo lý này, hắn lúc đầu dự định nhà mình bổ khuyết một ít bạc đi vào là Triệu Nhiên nói rút, nhưng hắn mặc dù giàu có, nhưng cũng không có khả năng tùy tiện dạy vò ra một số lớn tiền bạc đến là người bên ngoài đả thông phương pháp. Nói cho cùng, Triệu Nhiên không phải hắn thân thích, càng không phải là cha hắn, xuất ra 100-200 lạng bạc dòng đã là hắn hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nếu là có cái này 500 lượng nơi tay, hẳn là có thể có niềm tin rất lớn đi. Suy nghĩ xong, Vu Chí Viễn sắc mặt chuyển tễ, tiếp nhận ngân phiếu, đống nhiên dậm chân lại hỏi, ngươi cái này ngân phiếu từ đâu tới? Triệu Nhiên ra thế hắn rõ ràng nhất, 500 lạng bạc dòng cũng không phải con số nhỏ. Triệu Nhiên cười nói, môn đầu yên tâm chính là, tuyệt đối lai lịch chính đáng trải qua, không ăn trộm không đoạt. Vu Chí Viễn lên lòng nghi ngờ, hoài nghi Triệu Nhiên tham dự trong viện cực kịch, nếu không làm sao có thể không đến một năm liền để giành được như thế thân gia. Phải biết. Triệu Nhiên đầu tiên là tại thanh phòng quét thanh hơn 4 tháng, thuộc về hỏa công cư sĩ bên trong ít lưu ý chức vụ, kia là tuyệt đối không có chất béo, phía sau mặc dù tiến cơm phòng, nhưng đến nay bất quá 3 tháng, làm sao có thể chống rỗng dày vò ra 500 lạng bạc dòng. Bởi vậy, hắn trước khi đi lại hảo hảo khuyên nhủ một phen, để Triệu Nhiên chân quý sinh mệnh, rời xa đánh bạc. Triệu Nhiên trên miệng liên thanh đồng ý, khó khăn đem Vu Chí Viễn lửa gạt đi, liền rốt cuộc không đọc tiếp cho nổi, đạp trên trong viện tuyết trắng mênh mang. Trở về chỗ ở của mình. Chương 38, xuôi gió xuôi nước chớ phách lối. Ngày thứ hai, Triệu Nhiên ở phía sau chủ làm xong chức vụ, liền kìm nén không được, đuổi hướng hậu viện Tống Tuần Chiếu liêu phòng. Tống Chí Nguyên không có trong sân, hắn liền đè xuống vội vàng tâm tư, kiên nhẫn chờ. Ước chừng hơn nửa canh giờ về sau, Tống Tuần Chiếu cùng số phòng đồng chấp sự cùng nhau mà về, hai người cười cười nói nói, sóng vai mà tới. Muốn nói tám đại chấp sự bên trong, ai là giàu có nhất, như vậy hàng trước nhất khẳng định là đồng chấp sự. Số phòng trường Điền Trang, Trà Núi, Lâm Viên cùng cửa hàng chờ viện sinh, vô cực viện tài kế năm thành trở lên, đều đến từ số phòng công hiến, mặc dù đều là thực sự viện sinh, về chi tại đạo viện danh nghĩa, nhưng đồng chấp sự hàng năm qua tay tiền bạc liền không dưới vạn sâu, tùy tiện từ khe hở bên trong nhỏ ra một ít chất béo đến, cũng đủ để lệnh người ghé mắt. Triệu Nhiên rất ít gặp đến đồng chấp sự thân ảnh, nghĩ kỹ lại, tựa hồ chỉ có mình theo Sở Dương Thành lên núi vào cái ngày đó trùng hợp gặp qua một lần, phía sau mấy lần tới đây tìm Tống Chí Nguyên, phía đông số phòng chính đường luôn luôn phòng cửa đóng kín. Nghe nói đạo sĩ kia phần lớn thời gian đều tại ngoài núi, một năm khó về được mấy lần, lại chẳng ngờ hôm nay đụng phải. Sự tình cách hơn 7 tháng, vị này đồng chấp sự tự nhiên đã không nhận ra trước mắt hồng quang đầy mặt, tinh thần sáng láng Triệu Nhiên liền là ngày đó Sở Dương Thành sau lưng y lý phục lam lũ nông hộ con cháu, tùy tiện nhìn thoáng qua, mỉm cười tiến số phòng chính đường bên trong, nhìn qua tựa hồ giống như là cùng Triệu Nhiên lên tiếng chào hỏi, nhưng cẩn thận một suy nghĩ, lại hình như căn bản không phản ứng Triệu Nhiên. Tống Chí Nguyên chào hỏi Triệu Nhiên cùng mình tiến liêu phòng chính đường, đem cửa cài đóng, hỏi, hôm nay tới đây chuyện gì? Triệu Nhiên liếm môi một cái, muốn mở miệng, trong lúc nhất thời lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Tống Chí Nguyên lại cười cười, thấp giọng nói, là thụ điệp đạo đồng một chuyện. Triệu Nhiên vội vàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tống Chí Nguyên. Chính Tống Chí Nguyên ngồi tại trên ghế, lại đưa tay ra hiệu Triệu Nhiên cũng ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính, ngươi tin tức ngược lại là linh thông cực kỳ, sớm liền tới chờ lấy. Thực không dám dâu dếm, vừa mới giám viện triệu tập tam đô cùng tám chấp sự, thương nghị liền là sự tình này. Không phải sao, đồng sư huynh đều bị từ ngoài núi Điền Trang hoán trở về. Triệu Nhiên không khỏi thân thể nghiêng về phía trước, nghe được hết sức nghiêm túc. Chỉ nghe Tống Chí Nguyên rồi nói tiếp, nay năm vẫn là dựa theo lệ cũ, từ các chấp sự phòng đề cử một người, sau đó giám viện cùng tam đô ở trước mặt khảo giáo, định ra một người. Nô, kỳ thật xác nhận hai cái danh lệch, nhưng một trong số đó là Tây Chân Vũ cung chỉ định nhân tuyển. Nghe nói tư chất cùng căn cốt còn có thể, sau này là muốn đi quán cát, chỉ là từ vô cực viện tiếp dẫn nhập môn thôi. Tống Chí Nguyên cầm lấy trên bàn chén trà bên trong nước trà lại thấy đáy, Triệu Nhiên liền vội vàng đứng lên, từ trên bàn đem ấm trà lấy, lung lay, cảm giác trong bầu nước là đầy, liền gác qua góc phòng đỏ bùn tiểu lâu càng thêm nóng. Chốc lát, trong bầu tư tư bốc lên vàng, Triệu Nhiên liền lấy xuống, cho Tống Chí Nguyên nối liền. Tống Chí Nguyên hài lòng nhìn xem Triệu Nhiên hầu hạ xong hết thảy. Gia hiệu hắn cũng mình châm trên một chiếc, sau đó thở dài, không cần phải ngươi đến, ta cũng dự định để cử ngươi. Nhưng hôm nay lại có chút khác biệt, giám viện đối ta ám chỉ, trọng điểm quan tâm chăm sóc Kim Cửu cùng Trương Trạch hai người. Ta trước đó liền dặn dò qua ngươi, sớm đi cùng đại luyện sư bắt được liên lạc, như thế nào? Hôm nay liền ứng nghiệm, nếu là có thể dựng vào đại luyện sư đường dây này, nơi nào còn sẽ có hôm nay một màn này, thật thật gọi người hảo hảo khó xử. Hắn thở dài, Triệu Nhiên so với hắn thán khí càng nhiều. Nếu như có thể cấu kết lại Sở Dương Thành, hắn Triệu Nhiên lại không phải người ngu, làm sao lại không đi thông đồng đâu. Vấn đề là đừng nhìn mình chính là Sở Dương Thành đưa đến vô cực viện, nhưng người ta Sở Dương Thành căn bản liền không đứng đắn đem hắn nhớ ở trong lòng, nghĩ muốn liên lạc với cái một hai đều không có môn lộ có thể tìm ra, Triệu Nhiên cũng chỉ có thể không làm gì được. Kim Cửu là Cốc Dương Kim huyện úy chi tử, Trương Trạch là trong triều hình bộ thị lang tộc chất, gia thế nội tình so ngươi thâm hậu gấp trăm lần. Giám viện để cho ta đề cử hai bọn họ một trong, cũng thuộc về lẽ thường. Bất quá bằng vào ta quan chi, giám viện càng hướng vào Trương Trạch. Phóng tới trong viện chư hỏa công cư sĩ ở giữa, duy Trương Trạch nhưng cùng Phùng Sán so sánh vai Tống Chí Nguyên hướng đông phòng đầu kia chép miệng, nói, số phòng đồng chấp sự vừa mới đã hướng ta đề cập, bọn hắn chấp sự trong phòng đã có kết luận, không phải Phùng Sán không tiến, ngươi có lẽ còn không rõ ràng lắm, Phùng Sán là bản tỉnh bố chính sứ ti trái thăm nghị Phùng Hoàng cháu trai. Nghe đến đó, Triệu Nhiên đã minh bạch Tống Chí Nguyên ý tứ, năm nay lần này đề cử, trong viện nhất là công nhận liền là Phùng Sán cùng Trương Trạch hai người, đám người còn lại, coi như đề cử đi lên cũng là bồi bảng, không có gì hy vọng. Quả nhiên, Tống Chí Nguyên ngay sau đó liền bắt đầu khuyên nhủ Triệu Nhiên, nói danh sách năm nay cạnh tranh kịch liệt, cùng nó liều mạng tranh đoạt đến tiến cử thời cơ, cuối cùng cũng bất quá là tại hậu tuyển ở giữa đi một lần, bạch bạch chậm trễ công phu, không bằng kiên nhận trở tiếp theo về. Hắn nói vô cực viện cách mỗi 2 năm đến 3 năm đều sẽ có cơ hội như vậy, năm nay không được, vậy liền minh năm sau, nô, kỳ thật minh năm sau cũng quá sức, vậy liền chừng 2 năm nữa, dù sao Triệu Nhiên tuổi tác còn nhỏ, tiến vô cực viện cũng mới 1 năm không đến, có nhiều thời gian đi chờ đợi. Triệu Nhiên nhớ tới hôm qua ban đêm mình còn tràn đầy lòng tin, hướng Vũ Chí Viễn cam đoan, nói mình sẽ nghĩ biện pháp trở thành Liêu Phòng tiến cử người hậu tuyển, không nghĩ tới không chỉ so với bất quá Trương Trạch, ngay cả Kim Cựu phần thắng đều viễn siêu mình, nhớ tới quả nhiên là nhụt chí cực kỳ. Triệu Nhiên nhịn xuống sự thất vọng, hướng Tống Chí Nguyên biểu đạt lòng biết ơn, cũng không có trực tiếp mở miệng tiếp tục cầu chịu, đối phương đã nói đến rất rõ ràng, lại muốn khóc lóc van mài làm cho đối phương tiến cử mình, kia là cho đối phương nột ngạt, làm người không phải làm như vậy. Bất quá Tống Chí Nguyên cũng là trấn an Triệu Nhiên một phen, nói mình khẳng định sẽ tận lực nghĩ biện pháp, chỉ cần có cơ hội, liền tận lực để cử Triệu Nhiên. Câu nói này một loại khác lý giải là, nếu như không có thời cơ, cũng mời Triệu Nhiên nhiều hơn thông cảm. Triệu Nhiên rầu rĩ không vui trở lại trong phòng mình, mê đầu mù suy nghĩ nửa ngày, một mực chịu đến cơm chiều lúc, mới mặt ủ mày trao về phía sau chủ hỗ trợ. Đợi cho lúc chạm vào tối, Vô Cực Viện muốn từ Hỏa Công cư sĩ bên trong giới thiệu người tuyển chính thức thụ điệp sự tình liền dần dần truyền ra, các phòng Hỏa Công cư sĩ nhóm đều tại người trước người sau tụ tập nghị luận, đếm trên đầu ngón tay đang tính ai có hy vọng nhất. Đồ ăn nhị phòng Hỏa Công cư sĩ nhóm cũng không ngoại lệ, tại trong tiểu viện tụ lại, cực kỳ nhiệt liệt lấy ra một cái không chính thức dân gian bảng xếp hạng, xếp tại thủ vị tự nhiên là Trương Trạch, ngay sau đó là Kim Cửu, về phần Triệu Nhiên, căn bản liền không lên bảng. Triệu Nhiên cùng Đồ An Nhị phòng Hỏa Công cư sĩ môn quan hệ một mực liền không tốt, từ khi Cẩu Nhị chuyện xảy ra bị đuổi ra khỏi cửa về sau, đám người mặc dù không còn cho Triệu Nhiên chơi ngang chân, nhưng từ đầu đến cuối không có coi hắn làm qua bằng hữu. Triệu Nhiên thông qua Kim trưởng quỹ chiếm đoạt Vô Cực Viện nguyên liệu nấu ăn sinh ý, chuyện này phạm vào chúng nộ. Tuy nói về sau hắn dặn dò Kim Trường Quỹ, nên đưa cho ai bạc liền cho người đó bạc, cũng không giữ lại trực luân phiên đầu bếp người thu nhập thêm, nhưng quan hệ giữa người và người cũng không phải là nói hòa hoãn liền có thể hòa hoãn, hết thảy đều còn cần thời gian. Dân gian bảng xếp hạng không có Triệu Nhiên danh tự, Triệu Nhiên cũng không quan tâm, bởi vì này bảng xếp hạng không có chút nào hiệu lực, bất quá đám người suy đoán cùng Tống Chí Nguyên hôm nay chỗ giao nội tình lại cực kỳ ăn khớp, cái này khiến hắn vừa nghĩ tới liền mặt ủ mày chau. Triệu Nhiên tránh trong phòng trộm nghe chúng nhân đàm luận, những người khác tại phòng bên ngoài tựa hồ cũng không có muốn tị huy ý nghĩ của hắn, đàm luận thời điểm thanh âm đều rất lớn, ngẫu nhiên nâng lên hắn, nói gần nói xa đều mang chế rêu ngựa khí. Kim Cửu từ phòng tắm đến tìm Trương Trạch, chính đụng tới mọi người tại trong viện cao đàm quát luận, hai người bọn hắn bị người vây quanh, lấy lòng, cũng có vẻ rất là đắc chí vừa lòng. Bất quá Kim Cửu cũng có tự mình hiểu lấy, hắn trước mặt mọi người nói với Trương Trạch, mình lần này dự định đi cầu kiến Tống Tuần Chiếu. Nói rõ mình không cùng Trương Trạch tranh chấp chi ý, để Trương Trạch đem tinh lực đều phóng tới vòng tiếp theo khảo giáo phía trên, tranh thủ thắng qua số phòng phùng sán, là Liêu phòng cầm xuống cái này điểm tốt lắm. Kim Cửu cực kỳ khiêm tốn tỏ thái độ lập tức thắng được Chư Hỏa Công cư sĩ hảo cảm, Trương Trạch đối với cái này cũng cực kỳ cao hứng. Trương Trạch ý tứ, đầu tiên là cảm tạ Kim Cửu nhượng bộ, sau đó hắn biểu thị, nếu như mình có thể thụ điệp, chính thức đưa thân đạo đồng liệt kê, nhất định đại lực cảm tạ Kim Cửu, ít nhất phải hết tất cả cố gắng. Lần tiếp theo Vô Cực Viện để cử thụ điệp đạo đồng lúc, để Kim Cửu có thể thuận lợi thượng vị. Ngoại trừ Kim Cửu bên ngoài, Chư Hỏa Công nhóm còn mô phỏng ra lại lần tiếp theo để cử nhân tuyển, đương nhiên không có quan hệ gì với Triệu Nhiên, nghe được trong phòng Triệu Nhiên vừa tức giận vừa buồn cười. Tức giận sau khi, Triệu Nhiên chơi liều cũng ngọc lên, các ngươi không phải cảm thấy Lao Tử không hy vọng sao. Lao Tử càng muốn làm cho các ngươi nhìn, để các ngươi đám này cháu trai hết thể sang bên mát mẹ đi. Coi như Lão Tử cuối cùng thua. Cũng quyết không thể như vậy thống khoái nhận thua, không phải cho ngươi nhóm nha thêm chút mà chắn không thể. Chương 39, vấn đề tác phong cực kỳ chí mạng. Từ trên giường đứng lên, Triệu Nhiên trên lòng bàn tay ngọn đèn, liền bàn chuẩn bị viết thư. Từ khi có tiền về sau, hắn liền độn một ít tốt nhất giấy hoa tiền, chuyên môn dùng để luyện chữ cùng cho Vũ Mặc viết thư. Bút là Vũ Chí Viễn đưa tặng bút lông sói, nghiễn đồng dạng là Vũ Chí Viễn sao đưa, tên là Lăng Gia, đều xuất từ danh gia chi thủ. Triệu Nhiên nâng bút chấm mực, ca 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 liền bắt đầu cho Vũ Mặc viết thư, ân cần thăm hỏi sau khi, nâng lên lần này chuyển rời thụ điệp đạo đồng thời cơ, hắn nói với Vũ Mặc, mình đang cố gắng khổ đọc, hy vọng đến lúc đó lấy ưu dị thành tích cầm tới cái này duy nhất danh lệch. Trong thư cũng không có để Vũ Mặc giúp hắn nói giúp ý nghĩ, đối phương có thể hay không chủ động hỗ trợ, thậm chí có hay không công phu kịp thời nhìn thấy phong thư này, đều tại cái nào cũng được ở giữa. Giống như trước đó hắn nghĩ tới, nam tử hán đại trượng phu, tổng không có ý tứ chủ động nói ra đi. Bởi như vậy, quan hệ của hai người thật là liền biến vị, coi như Vũ Mặc hỗ trợ, lại thành công để hắn thụ điệp, trong đó đến cùng mất thật đúng là nói không rõ ràng. Viết xong cho Vũ Mặc tin, hắn lại nâng bút bắt đầu viết khác một phong thư này là cho Sở Dương Thành. Đương nhiên, thư khẳng định không cách nào trực tiếp đưa đến Sở Dương Thành trong tay, Triệu Nhiên dự định là phát đến Sở Dương Thành thế tục dinh thự chỗ, hy vọng có thể chuyển đến trên tay đối phương. Triệu Nhiên đầu tiên là cảm tạ một fan Sở Dương Thành tại Thanh Màn Hình Núi ân cứu mạng, đồng thời cảm tạ đối phương đem hắn đưa đến Vô Cực Viện, cho hắn tiến vào đạo môn thời cơ. Hắn đơn giản tự thuật mình tại đạo môn bên trong sinh hoạt, nói mình mọi chuyện đều tốt, mời đối phương yên tâm. Hàn huyên về sau, hắn lại bắt đầu nói đến lần này Vô Cực Viện thụ điệp danh ngạch sự tình, nói mình đang cố gắng tranh thủ, hy vọng Sở Dương Thành có thể lần nữa làm viện thủ, giúp chính mình một tay. Viết xong sau, đem thư nhét vào phong thư, đang muốn phong lấy gì, do dự một chút, lại lấy ra ngoài, đem tin một lần nữa đọc một lần, quả quyết đem thỉnh cầu đối phương hỗ trợ ngữ toàn bộ xóa đi. Cầm lên lại đọc một lần, tay trụ cái chán thở dài, lần nữa đem Vô Cực Viện hưu thụ điệp danh ngạch sự tình đều hoạch kéo lại đi, chỉ còn lại cảm tạ những lời kia. Chi như vậy, là bởi vì Triệu Nhiên đã dần dần bình tĩnh lại. Lấy nhân sinh của hắn lịch duyệt để suy nghĩ chuyện này, đột nhiên cảm giác được mình rất quá đáng. Mình cùng Sở Dương Thành trên cơ bản không có gì giao tình có thể nói, nếu như có, đó cũng là người ta đối với mình cứu mạng chi tình, mình dựa vào cái gì hướng Sở Dương Thành xin giúp đỡ. Thi ân không cầu hồi báo là người ta thiện tâm, đổi cái góc độ nghĩ, làm việc tốt sợ nhất liền là thụ thi từ này ỷ lại vào mình, nếu như mình thật đưa ra yêu cầu này, Sở Dương Thành chỉ sợ sẽ khó chịu tới cực điểm. Đem cảm tạ một lần nữa đằng dò xét một lần, Triệu Nhiên liền thổi đèn lên giường. Hắn nằm ở trên giường lật qua lật lại không cách nào ngủ, một mực dày vò đến ngày thứ hai, tinh thần lập tức liền uể oải không ít. Bận điệu qua tiệm cơm chức vụ, Triệu Nhiên đi trước Vu Chí Viễn nơi đó, mời hắn thay mình cho Vũ Mặc gửi thư, tiếp lấy lại để cho đưa nguyên liệu nấu ăn tạp dịch truyền lời, gọi Kim trưởng quỹ tới gặp mình. Kim trưởng quỹ hấp tấp đuổi tới trước sân môn, sau khi thông báo, đến Liêu phòng tìm Triệu Nhiên. Triệu Nhiên đem hắn một thanh kéo vào nhà mình phòng, há miệng liền hỏi, mỗi khi gặp nghỉ một thời điểm, lên sơn môn đơn kiện kia cha con hai người, Kim trưởng quỹ biết không? Kim trưởng quỹ hơi thoáng qua một cái đầu óc, liền biết rõ Triệu Nhiên chỗ nói tới ai, bởi vì nói, đạo trưởng nói thế nhưng là Hồ lao nhân cùng hắn quê nữ. Hắn họ Hồ. Ta không biết được, tóm lại là cáo Kim Cửu cùng Trương Trạch gian ô hắn khuê nữ lao đầu kia. Đó chính là Hồ lão nhân này tham tài, cũng không đi chính đạo. Triệu Nhiên khoát tay đánh gãy Kim trưởng quỹ, bên trong đạo lý ta rõ ràng, ta liền hỏi ngươi, nhưng tìm được bố con hắn hai cái. Kim trưởng quỹ hỏi, đạo trưởng tìm bọn hắn có dặn dò gì sao? Tiểu nhân lập tức liền truyền bọn họ chạy tới hầu gặp, bất quá lại không vào được núi, trong viện không chào đón bố con hắn hai cái. Triệu Nhiên ngưng mắt nhìn chăm chú Kim trưởng quỹ một lát, thẳng thấy Kim trưởng quỹ toàn thân không được tự nhiên, lúc này mới thản nhiên nói, lao Kim, ngươi nói, ta có thể tín nhiệm ngươi sao? Lời vừa nói ra, Kim trưởng quỹ lập tức ủy khuất đến cơ hồ rơi lệ, kêu trời kêu đất nói, thiên gia, đạo trưởng cái này là nói như thế nào, ta Kim mẫu người thế nhưng là nguyện vì đạo trưởng trong nước đến trong lửa đi. Thôi, thuận miệng nói mà thôi, lão Kim ngươi cũng chớ để vào trong lòng. Nếu như thế, ta có một chuyện phó thác ngươi hỗ trợ. Kim trưởng quỹ lập tức vỗ bộ ngực, lời thề son sắt nói, đạo trưởng phân phó chính là, Kim mộ nhất định dốc hết toàn lực. Triệu Nhiên nói, ngươi đi tìm cái kia Hồ lao nhân, bố con hắn hai cái không phải hát khúc sao. Biên cái tiết mục ngắn, đem hắn tao ngộ viết thành hát tử, để hắn cùng Cốc Dương huyện bên trong khắp nơi trận, cũng tốt, trà tứ cũng được, thậm chí bên đường cũng có thể, tổng phải nhanh một chút hát lên. Ngoài ra, ngươi còn có thể tìm một ít thuyết thư tiên sinh, đem hắn Kim Cửu, Trương Trạch cùng hắn khuê nữ sự tình tập kết thoại bản, dòng trống khua chiêng nói về đến, nhớ kỹ, muốn viết đến ly kỳ khúc chết một chút, trầm bổng chập trùng một chút, nhất là những cái kia mây mưa ân trạch trải qua, đã muốn kỹ càng, lại muốn mịt mờ, nếu có thể chế trụ lòng người, hấp dẫn người tới nghe. Kim trưởng quỹ trần chờ một lát, nói, cái này sẽ không thái quá đắc tội hai vị kia. Một cái là huyện úy nhà, một cái là trong triều thị lang nhà, nếu là truy cứu tiếp, liên lụy đến đạo trưởng trên thân, sợ là không đẹp. Và lại, như vậy gióng trống khua chiêng gãy bốc lên, sợ là Hồ lao nhân hắn cũng không dám. Triệu Nhiên cười lạnh nói, hát từ thoại bản bên trong đừng đề cập Kim Cửu cùng Trương Trạch chi danh, lấy bên cạnh tên thay thế là đủ. Tỷ như Kim Viễn, Trương Bạc loại hình, không chỉ mặt gọi tên, ai lại chịu nhà mình hướng trước mặt gót, đi chủ động nhận cái này danh tiếng xấu. Gặp Kim trưởng quỹ vẫn là do dự không quyết, liền lấy ra 200 lượng ngân phiếu, 100 lượng là hoa của ngươi tiêu, khác 100 lượng, chỉ cần Hồ lao nhân đem chuyện này làm ầm ĩ ra, liền hứa cho hắn. Hắn không phải mỗi khi gặp nghỉ một liền đến trước sơn môn kêu hoan sao? Vì bao nhiêu bạc? Bất quá chỉ là mấy chục lượng thôi không phải? Ngươi liền hỏi hắn, nơi này có 100 lượng, hắn làm vẫn là không làm. Kim trưởng quỹ nhìn một chút ngân phiếu, khẽ cắn môi nhận lấy, đang muốn kiên trì đồng hồ cái quyết tâm cái gì, lại nghe Triệu Nhiên nói, lao Kim ngươi nhớ kỹ, việc này tìm người khác đi xử lý là được, ngươi không muốn mình ra mặt, cùng đừng cho hồ lão nhân biết được trong đó nền tảng. Làm việc truyền lời người cũng muốn xa xa đánh phát ra ngoài, đợi chuyện này qua mới có thể trở về chuyện, ta không hy vọng liên lụy đến trên người ngươi, minh bạch chưa? Nghe lời này, Kim trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra, trong lòng cũng không khỏi ấm áp, ám đạo nhìn đến cái này Triệu đạo trưởng cũng không phải là nhẫn tâm tuyệt tình người, nếu là thật sự xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng phải tận lực bảo toàn mình, thế là hướng Triệu Nhiên thề thề một phen, lúc này mới rời đi. Qua 5-6 ngày, Cốc Dương huyện lần nữa truyền vang lên Kim Cửu cùng Trương Trạch chủ đề. Hồ lao nhân cha con tại, cha tứ bên trong hát lên một bộ khúc từ, trong đó có nhiều mịt mờ nhưng lại lệnh người tim đập đỏ mặt mây mưa chi tình. Khúc từ bên trong người liên quan vật mặc dù mượn cớ hắn tên, nhưng nghe người đều tự động đưa vào là Kim Cửu cùng Trương Trạch hai người, lại thêm cố sự bên trong nhà gái tự mình ra mặt biểu diễn, cái này mánh lưới tuyệt đối có thể xương bán điểm 10 phần. Chỉ cần suy nghĩ một chút, đối diện hát khúc nữ tử, liền là cố sự bên trong cái kia tại giường tre ở giữa bị song nam trung thân Phương Trạch người, đây là nhiều có ý tứ sự tình. Mỗi khi gặp hát lên thời điểm, 10 phần tràng diện cảm giác đều lệnh người ý nghĩ kỳ quái, nhất thời suy tư, thậm chí huyết mạch sôi sục, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trong chốc lát, Hồ gia cha con giá trị bản thân tăng vọt, muốn nghe xong khúc công tử ca như cá giết sang sông, Hồ thị chi nữ lại thành Cốc Dương huyện khúc từ đầu bài, nghe nói ô yếm giá tiền, trực tiếp lật đến bạch ngân 10 lượng. Ngay sau đó, mấy chỗ trà tứ trong tiểu quán liền có nói sách tiên sinh lấy Uyên Ương Tam Hoàn tình làm đề, bắt đầu giảng sách, thoại bản bên trong cực điểm mịt mờ huyền chuyển sở trường, lệnh nghe khách nhóm quả thực muốn ngừng mà không được. Quả như Triệu Nhiên sở liệu, bởi vì bên trong liên quan đến nhân vật cũng không phải là nguyên danh, trong huyện các sai dịch liền không tốt bắt người, lệnh Kim huyện úy cùng Trương gia nhức đầu không thôi, đành phải âm thầm sai người ra ngoài, hoặc lấy lợi dụ, hoặc lấy bức hiếp, để Hồ gia cha con cùng thuyết thư các tiên sinh cấm khẩu. Nhưng sự tình đã bị xào đến xôn xao, muốn tiêu trừ trong đó ảnh hưởng, há lại sớm tối có thể thực hiện. Cốc Dương huyện phát sinh nóng gây sự, tự nhiên cũng truyền đến Vô Cực Sơn bên trong, trong nội viện trên từ giám viện, tam đô, cho tới chấp sự, các phương chủ đầu cùng một đám đạo sĩ, hỏa công, cư sĩ nhóm, toàn đều có chỗ nghe thấy, rất nhiều người thậm chí thừa dịp nghỉ một thời khắc, chạy đến Cốc Dương huyện bên trong tự mình nghe một lần từ khúc cùng sách lời nói, sau khi trở về trắng trợn tuyên dương. Càng có người lấy trọng kim cầu được Hồ thị nữ tử một buổi chuyện tốt, tại đồng liêu ở giữa dẫn mỉm cười đàm chi tư. Tháng 11 bên trong, các chấp sự phòng tuyên bố thụ điệp đạo đồng tiến cử nhân tuyển, Triệu Nhiên công khai leo lên Tống Tuần Chiếu tiến cử trên danh sách, trở thành liêu phòng duy nhất người hậu tuyển. Chương 40, đại thủ bút. Triệu Nhiên lực lượng mới xuất hiện, không thể nghi ngờ ngã nát đầy đất con mắt. Kim Cửu cùng Trương Trạch bởi vì xôn xao vấn đề tác phong mà bị cầm xuống danh sách, điểm này, tại sự tình sau khi phát sinh, tuyệt đại bộ phận hỏa công cư sĩ nhóm đều đã dự liệu được. Tuy nói thời đại này không khỏi phong nguyệt, nhưng ảnh hưởng quá lớn, đạo môn cũng không có cách dọn dẹp, chỉ có thể đem hai người bỏ qua, đây là không có vấn đề gì cả, nhưng không có dự liệu được, là Triệu Nhiên trèo lên bảng. Quan Nhị lôi kéo Tịnh phòng cùng Thanh phòng chúng hỏa công nhóm, chạy đến hướng Triệu Nhiên chúc mừng, hắn cười to nói, lần này thật sự là ngoài dự liệu, không nghĩ tới Triệu huynh có thể tại Liêu phòng trèo lên thôi, quan mỗ là kính nể đã cực a. Liêu phòng tổng cộng có 8 cái phòng đầu, hỏa công cư sĩ cộng lại vượt qua 7-8 chục hiệu, có thể leo lên tiến cử tên ghi, liền coi như là Liêu phòng hỏa công cư sĩ nhóm bên trong đầu số 1, Triệu Nhiên không có cái gì ra thế bối cảnh, tiến vào Vô Cực viện thời gian lại ngắn, cư nhiên trở thành Liêu phòng thứ nhất, cũng khó trách Quan Nhị bội phục. Triệu Nhiên vội vàng khiêm tốn nửa ngày, đem mọi người dự định nghỉ một ngày dẫn hắn đi Cốc Dương huyện hảo hảo chơi tâm ý huyền cự, nói đùa, trải qua chuyện này lần nữa chứng minh. Bất kỳ cái gì thời điểm đều không nên đắc ý vong hình, không tới tối hậu quan đầu, hết thảy đều có biến số. Vu Chí Viễn ngược lại là không có đem chuyện này coi trọng bao nhiêu, tại hắn nhận biết thế giới bên trong, Triệu Nhiên leo lên Liêu phòng tiến cử tên ghi là chuyện thuận lý thành trương, hắn năm đó chính là như thế, căn bản không nghĩ tới, kỳ thật Triệu Nhiên kém một chút liền từ bỏ. Vu Chí Viễn nói cho Triệu Nhiên, đều quản nơi đó đã gật đầu, chỉ cần điều kiện thích hợp, liền sẽ đề nghị Triệu Nhiên tụ điệp. Triệu Nhiên 500 lạng bạc dòng không phải con số nhỏ, lại thêm Vu Chí Viễn quan hệ, lấy được đều quản nhận nhưng cũng là lẽ thường, bất quá lao đâu quản nhân sinh lịch duyệt phong phú, liền xem như đồng ý, trong lời nói vẫn không có nói chết, lúc nào điều kiện phù hợp. Vấn đề này có thể làm văn chương không nên quá nhiều. Triệu Nhiên đối với cái này cũng tương đương lý giải, bản thân hắn xuyên qua trước liền vô số lần lặp lại qua câu nói này. Lao đâu quản gật đầu, để Triệu Nhiên lấy được 4 phiếu bên trong 1 phiếu, nhưng cái này vẫn không đủ. Liền Vu Chí Viễn tìm hiểu ra tin tức, chí ít đều chủ cùng giám viện cái này 2 phiếu, 89 phần 10 thuộc về Phùng Sán. Tại Vô Cực viện quyền lực cơ cấu bên trong, phương trượng đồng dạng không lên tiếng, phàm là lên tiếng liền tất có nặng nhất phân lượng, còn lại sự vụ phần lớn từ giám viện cùng tám đại chấp sự đến phụ trách. Mà điều quản, đều giảng hòa đều chủ cái này tam đô chiếm giữ giám viện phía dưới, tám đại chấp sự phía trên, không có cụ thể chức vụ, ngày thường không thế nào quản sự, giảng cứu chính là địa vị tôn sùng. Tam đô đồng dạng trao tặng tư lịch cao, bối phận già đạo sĩ, bọn hắn mặc dù mặc kệ cụ thể sự vụ, nhưng ở đạo viện bên trong có phần bị kính trọng, lực ảnh hưởng cũng rất lớn. Đạo viện bên trong một chút trọng đại sự vụ, giám viện thường thường muốn hướng tam đô trưng cầu ý kiến, thậm chí mặc kệ trực tiếp tham dự, tỉ như tuyển chọn thụ điệp đạo đồng. Vu Chí Viễn đã nhận rõ tam đô mục đích bên trong, đều quản đứng tại phía bên mình, đều chủ hướng vào Phùng Sán một đầu, thừa xuống một cái đều giảng đến nay mô hình lăng cái nào cũng được, đây chính là triệu nhiên thời cơ. Tên như ý nghĩa, đều giảng không chỉ có xuất thân kinh đường, lại tại trên danh nghĩa chủ quản đạo viện giảng kinh sự vụ. Đạo viện chính thức đạo sĩ, ngoại trừ có chức vụ trong người tám đại chấp sự, năm chủ 18 con các quản sự bên ngoài, những người còn lại đồng đều tại kinh đường học tập, là vì niệm kinh đạo đồng, bởi vậy có thể thấy được đều giảng lực ảnh hưởng một trong ban. Kinh đường là các đạo sĩ chủ yếu xuất thân đất, trưởng kinh đường chấp sự tên là tưởng gây nên hiệu, tưởng cao công phía dưới, lại có kinh chủ, tĩnh chủ, hóa chủ, đều là kinh đường giảng kinh sư, đồng thời cũng là chiếm giữ năm chủ 18 con liệt kê quản sự. Vu Chí Viễn xuất thân kinh đường, cùng kinh đường ba chủ đều là sư huynh đệ, trong đó càng cùng kinh chủ Lưu Chí Trung tương giao tâm đầu ý hợp, bởi vậy liền lôi kéo Triệu Nhiên đến tìm Lưu kinh chủ. Vu Chí Viễn cùng Lưu kinh chủ lẫn nhau ở giữa quen thuộc đã cực, có chuyện gì đều không cần giấu giếm, tương lai ý nói rõ, để Triệu Nhiên bái kiến qua Lưu kinh chủ về sau, trực tiếp hỏi Lưu kinh chủ, có thể hay không để tưởng cao công hỗ trợ, đi một chút giả đều giảng phương pháp. Lưu kinh chủ quả nhiên có ý tứ, hắn hướng Vu Chí Viễn cùng Triệu Nhiên nói rõ ngọn ngành. Tưởng cao công ngay tại mưu cầu trên điều Tây Chân Vũ Cung, cần đại bút tiền bạc, nếu là lấy này làm cơ hội, ngược lại là có thể thử một lần. Vu Chí Viễn hỏi thăm, đại bút tiền bạc tổng cũng có cái đo đếm đi, con số này ước chừng là nhiều ít đâu. Lưu kinh chủ trầm ngâm một lát, rồi ra một ngón tay. Nhìn xem căn này ở trước mắt không ngừng lúc gần lúc hiện ngón tay, Triệu Nhiên trong lòng tốt rất gấp gáp. 100 lượng khẳng định là không được, 1000 lượng còn có thể suy nghĩ một chút, nếu như là 1 vạn lượng. Như vậy Triệu Nhiên liền phải cẩn thận ước lượng, cuộc mua bán này đến tột cùng có hợp hay không tính. Còn tốt Vu Chí Viễn đối giá thị trường nắm chắc tương đối chính xác xác thực, mở miệng hỏi, 1000 lượng. Lưu kinh chủ nhẹ gật đầu, thế là Triệu Nhiên yên tâm, quả quyết cắn răng quyết định bỏ tiền. Đây chính là tài đại khí thô chỗ tốt, nếu như đổi lại người bên ngoài, hay là trước kia Triệu Nhiên, tuyệt đối không nỡ xuất ra 1000 lượng bạc đi mua một cái trở thành thụ điệp đạo sĩ khả năng, xin chú ý, mua được chỉ là khả năng. Bởi vì già đều giảng trên tay chỉ có 1 phiếu, nếu như Triệu Nhiên cạnh tranh ý thì nguyên thất bại, như vậy cái này 1000 lượng bạc chẳng khác nào trôi theo dòng nước. Vu Chí Viễn nghe được cái số này, kỳ thật đã đánh trống lui quân, hắn nhìn về phía Triệu Nhiên, đang định mở miệng nói chút gì, cho mình cùng Triệu Nhiên hạ cái bậc thang, lại nghe Triệu Nhiên trực tiếp gật đầu đồng ý, trong vòng 3 ngày, liền đem ngân phiếu đưa lên. Từ kinh đường rời đi về sau, Vu Chí Viễn hỏi Triệu Nhiên, ngươi đến cùng có bao nhiêu bạc? Lần trước cho lão đô quản mua thuốc, xuất thủ liền là 500 lượng, lúc này lại là 1000. Nói thật, ta đều tại thay ngươi cân nhắc có đáng giá hay không làm. Triệu Nhiên tránh đi trước một vấn đề, sau khi nhận lấy một đề tài, nói, Vu môn đầu, ngươi biết nhà ta thế thô bỉ, một khi xuống núi, chính là không có dễ phiêu bình, trên tay cho dù có lại nhiều tiền bạc, cũng khó có thể công việc quản ra. Đạo môn tại ta mà nói, không chỉ có là tấn thân chi giai, càng là lập thân gốc dễ. Vu Chí Viễn im lặng nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, không hỏi tới nữa Triệu Nhiên tiền bạc lai lịch. Triệu Nhiên đi tìm quan nhị, để quan nhị xách 2000 bạc đến dùng, cái này lại dọa quan nhị nhảy một cái. Trên chiếu bạc thua gấp mắt, mấy ngàn lượng bạc, thậm chí hơn vạn lượng bạc vãng lai đều có thể lý giải, nhưng sử dụng 2000 bạc, lại không phải việc nhỏ. Bạc không có vấn đề, ta lập tức lấy người đi về nhà lấy, ngày mai liền có thể đưa đến. Nhưng Triệu huynh ngươi là muốn mua điền trang sao? Như đúng vậy. Nói ra quan mô giúp ngươi tham tưởng, miễn cho bị người khác đen đi. Nếu như Triệu huynh là gặp cái gì khó xử, nhưng xin báo cho quan mô, nhìn xem quan mô có thể giúp đỡ được gì. Quan nhị ca yên tâm chính là, số tiền kia ta thật hữu dụng chỗ, dùng đến vẫn còn tương đối gấp, về phần đến tột cùng như thế nào, lại không tiện cáo chi người bên ngoài, còn xin nhị ca thứ lỗi. Triệu Nhiên xin lỗi hướng quan nhị cười một tiếng, lập tức nhớ ra cái gì đó, từ trong ngực lấy ra một phong thư đến, đúng rồi, nơi này có một phong thư. Kính xin nhị ca sai người đi một chuyến. Quan nhị tiếp đi tới nhìn một chút, phong thư này muốn đưa địa phương là Xuyên Đông Vu Sơn dưới chân lớn qua sông bên cạnh sở vườn, không khỏi ngạc nhiên, đây là chỗ nào? Lại chưa từng nghe nói qua. Triệu Nhiên nói, nhị ca biết ta là sao sinh nhập đạo viện sao? Trước kia từng hướng nhị ca mảnh nói qua. Quan nhị vỗ chán một cái, a nha, không phải là sở đại luyện sư chỗ ở. Triệu Nhiên lắc đầu, sở đạo trưởng thân ở Ngọc Hoàng trong các, là vì đạo môn ẩn bí chi địa, không phải ngươi ta chỗ có thể biết được. Đây là sở đạo trưởng tục gia trang viên chỗ. Quan nhị lập tức tỉnh ngộ, gật đầu hỏi, ngươi là muốn đi sở đại luyện sư phương pháp. Triệu Nhiên thở dài, không nhất định có thể đi thông, lại lấy ngựa chết làm ngựa sống a. Lập tức, liền tinh tế căn dặn một phen, để quan nhị điều động trong tiêu cục làm việc nhạy bén hạng người tiến đến sở vườn đưa tin. Hắn nói cho quan nhị, đưa tin thời điểm, muốn chọn mua các loại quà tặng, tốt nhất khua chiêng gõ trống, lại mời công tượng điêu khắc tấm biển, đem cảm ơn của mình dòng trống khua chiêng đưa đến sở vườn. Được sao? Quan nhị hỏi. Thử một chút đi, Triệu Nhiên trong lòng không chắc. Vì Triệu Nhiên sự tình, quan nhị dứt khoát xin nghỉ, tự mình xuống núi trở lại tiêu cục, lấy ra ngân phiếu, đồng thời điều phối nhân thủ tiến về Xuyên Đông. Ngày thứ hai, Triệu Nhiên cầm tới ngân phiếu về sau, từ Vũ Trí Viễn dẫn, đem 1.000 lượng ngân phiếu giao đến Lưu Kinh Chủ trong tay, đồng thời ngoài định mức nhiều kín đáo đưa cho hắn 100 lượng. Vũ Trí Viễn hướng Lưu Kinh Chủ nói, hết thể liền xin nhờ sư huynh. Lưu Kinh Chủ cười vỗ vỗ Triệu Nhiên bả vai, quả nhiên hảo khí phách, đại thủ bút, yên tâm, ngươi sự tỉnh ta hết sức nỗ lực. Trước trước sau sau, bao quát tiến về sở vườn đưa đi lễ vật, Triệu Nhiên tiêu xài hơn 2.300 lượng bạc, đại thủ bút ba chữ hoàn toàn xứng đáng. Còn lại, cũng chỉ có thể ngồi chờ tin tức, nếu như không thể thành công, như vậy lần này liền thật sự là thiệt thòi lớn. Chương 41, bên ngoài sân nhân tố. Tính cả Triệu Nhiên tại bên trong, 8 đại chấp sự phòng đề cử ra hậu tuyển tên ghi bên trong, tổng cộng có 5 người. Trong đó, kinh đường tổng thể không tiến cử, phòng thu chi không người có thể nâng, khách đường thì là bị Vũ Trí Viễn cưỡng ép đè ép, căn bản không có tiến cử. Triệu Nhiên là Liêu phòng tiến cử ra hỏa công cư sĩ, số phòng thì tiến cử Phùng Sán, khố phòng báo lên Lý Lương, phương đường là Thành An, điện tạo phòng thì là Trang Hoài. Phùng Sán là Long An phủ đồng chi cháu trai, ra thế bối cảnh kham vi đám người nhân tài kiệt xuất, cũng là có hy vọng nhất chọn chúng thụ điệp người. Lý Lương là Thành Đô phủ phú thương Lý Thị chi tử, bởi vì từ thương nhân tiện nghiệp, tại Thành Đô phủ không vào được đạo môn, liền nắm phương pháp, đến Cốc Dương huyện đến Mạ Vàng, lần này cũng không biết bỏ ra bao nhiêu bạc, thế mà tranh đến một cái tiến cử danh lệch, có thể xưng gần với Triệu Nhiên hát mã. Trang Hoài vô thanh vô tức, nhưng lai lịch không cạn, chính là Tây Chân Vũ cung phòng tắm Trang phòng đầu thế tục thân thích. Như thế tính kê xuống tới, Triệu Nhiên hy vọng vẹn vẹn cao hơn Phương Đường tiến cử Thành An. Phương Đường là Vô Cực viện vũ lực ỷ vào, nhiều tuyển thân thủ cao cường hạng người là hỏa công cư sĩ, bình thường Phương Đường xuất thân người, võ nghệ đều rất không tệ, nhưng đọc sách nội tình lại cực mỏng, là lấy coi như vào kinh đường, tương lai vất vả niệm kinh tiếp sống cũng để bọn hắn trên cơ bản không chịu được nổi, cho nên Phương Đường tiến cử không sai biệt lắm thuộc về đánh xì dầu tính chất, rất khó vào đạo viện cao tầng pháp nhãn. Thành An là xuyên bên cạnh nào đó thiên hộ chi chất, điển hình tứ chi phát triển, đầu não trống trơn hạng người, bởi vậy uy hiếp trên cơ bản có thể loại bỏ. Không phải là Thành An ra thế không dày, càng không phải là đạo viện bên trong tồn tại văn võ có khác kỳ thị tính chính sách, cái này đích đích xác xác là ra ngoài văn hóa nội tình cân nhắc, để một bang vũ phu đi nghiên cứu đạo gia kinh điển, chỉ là ngẫm lại liền đầy đủ làm người tuyệt vọng. Vũ Trí Viễn nhắc nhở Triệu Nhiên, ngoại trừ Phùng Sán bên ngoài, đối Lý Lương cùng Trang Hoài hai người cũng không thể khinh thường. Hắn đã được đến nội tình tin tức, Lý Thị đã hướng giám viện hứa hẹn, một khi Lý Lương có thể trở thành niệm kinh đạo đồng, liền hướng Vô Cực viện quyên góp 5.000 lượng bạch ngân. Cái giá tiền này đã xa cao hơn nhiều giá thị trường, so sánh dưới, Triệu Nhiên tuy nói cũng cầm ra được, nhưng hắn thật bỏ được sao? Về phần Trang Hoài, đồng dạng có bạo lệnh khả năng. Vô Cực viện thuộc về Tây Chân Vũ cung hạ hạt đạo viện. Tây Chân Vũ cung phòng tắm Trang phòng đầu tại đạo môn cấp bậc cùng Vô Cực viện 8 đại chấp sự tướng bình, cái này lại thôi, mấu chốt là Trang phòng đầu tại Tây Chân Vũ cung ti chức 18 năm, một thân mạch cùng quan hệ có thể nghĩ, Trang Hoài tuyệt đối là thực lực phái cấp bậc người cạnh tranh. Triệu Nhiên cùng Vũ Trí Viễn châm trước đoán chừng, trước mắt minh xác hướng bọn hắn làm qua cam kết chỉ có lao đô quản, mà thông qua kinh đường Lưu Kinh Chủ, tưởng cao công đường dây này dính dáng đến già đều giảng, thì từ đầu đến cuối không có đã cho bọn hắn an tâm lời nói. Tuy nói Lưu Kinh Chủ cùng tưởng cao công vỗ bộ ngực cam đoan, nhất định sẽ làm hết sức, nhưng bọn hắn đều chỉ là truyền lời người, làm ra cam đoan nhưng thực hiện trình độ liền phải giảm một chút. Về phần đưa ra ngoài 1.000 lượng ngân phiếu, người ta hoàn toàn có thể sau đó còn nguyên lui về đến, lại nhẹ nhàng đưa lên một câu đã hết sức, đến lúc đó tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Có thể đem ngân phiếu lui về đến còn khá tốt, sợ là sợ sự tình không hoàn thành, bạc chiếu thu, sau đó nói cho ngươi đợi chút nữa lần thời cơ, kia mới gọi khóc không ra nước mắt. thấy thế nào cảm giác cơ hội không lớn, liền ngay cả Vũ Chí Viễn cổ vũ lời của hắn, nghe vào đều giống như đang an ủi hắn. Ngày 20 tháng 12, giờ thìn, Triệu Nhiên rửa mặt đã xong, đi vào tàng kinh lâu Đông Nam Kinh Đường. Kinh đường là điển hình điện các thức kiến trúc, nhưng quy chế lại so Tam Thanh Điện hơi nhỏ hơn, không có lan can đài cao, càng không mái cong hỏa lương, lộ ra cực kỳ mộc mạc. Triệu Nhiên tại cửa ra vào yên tĩnh chờ đợi, không bao lâu, số phòng Phùng Sán, khố phòng Lý Lương, phương đường Thành An, điển tạo phòng Trang Hoài gặp nhau đến. Năm người đồng đều thân mang đạo bào màu xanh, đây là Vô Cực Viện hỏa công cư sĩ ăn mặc, cùng Thụ Điệp đạo sĩ so sánh, khác biệt chỉ ở ống tay áo cùng vạt áo có hay không hắc bên cạnh. Đạo bào trên gỉ hắc một bên, liền mang ý nghĩa là nhận qua độ điệp chính thức đạo sĩ, nhàn nhạt mấy đạo hắc một bên, tỏ rõ lấy địa vị hoàn toàn khác biệt, kia là giống như hồng câu đồng dạng phân biệt. Mặc dù đã dự cảm thấy mình cơ hội không lớn, nhưng Triệu Nhiên vẫn như cũ nhịn không được lo lắng bất an, dù là hy vọng rất nhỏ, không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng không nguyện ý dễ dàng buông tha. Phùng Sán hai tay thả lỏng phía sau, ngạo nghễ mà đứng, cái cằm nhấc lên cao, xem ra, tựa hồ là đang nhìn trời. Tốt à, Triệu Nhiên thừa nhận cái thằng này xác thực có ngạo kiêu tư bản, nhưng ngươi cũng không cần như thế trang bức à. Dáng người cương tráng, nhìn qua Khổng Vũ hữu lực Thành An nhất là thoải mái, lôi kéo Lý Lương không ngừng nói liên miên lại nhải nói gì đó. Hạ 5.000 lượng bạc vốn gốc Lý Lương thì không yên lòng trả lời chắc chắn lấy Thành An chủ đề, ứng phó chỉ chốc lát, liền tìm cái cớ né tránh, tại kinh đường trước đi qua đi lại, nhìn qua tinh thần không thuộc. Trang Hoài thì lộ ra tương đối bình tĩnh, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy mỉm cười, đối với nói nhiều Thành An dây dưa, cũng không có hiện ra không kiên nhẫn, mà là từ đầu đến cuối giúp cho lễ phép đáp lại. Gặp Triệu Nhiên đưa tới quan sát ánh mắt, hắn còn nhiều lần mỉm cười gật đầu thăm hỏi, lệnh Triệu Nhiên thấy thế nào làm sao nhìn quen mắt, lại nói cái thằng này biểu hiện cực kỳ nghề nghiệp a. Mấy người chờ ở bên ngoài thời điểm, kinh đường bên trong bầu không khí lại có vẻ rất là ngưng trọng. Tuy nói mỗi lần khảo hạch đều là cần phải trải qua chương trình, nhưng cái chương trình này thường thường lưu tại hình thức, từ vị kia người hậu tuyển rời chuyển Thụ Điệp đạo sĩ, trên cơ bản đều tại khảo hạch trước lần này cao tầng thương thảo bên trong liền định ra xuống tới. Trừ phi khảo hạch thời điểm, sớm xác định người hậu tuyển biểu hiện thực sự khó coi, bình thường tới nói, sau đó làm ra quyết định thường thường sẽ không phát sinh cái gì cải biến. Lần này hậu tuyển trong 5 người, giám viện tối hướng vào chính là Phùng Sán cùng Lý Lương, Phùng Sán từ khỏi cần nói, mà Phú Thương Lý Thị cam kết 5.000 lượng bạc, cũng thực lệnh giám viện tâm động không ngừng. Trang Hoài tại Tây Chân Vũ cung đối cảnh cũng hoàn toàn chính xác có mấy phần thực lực, nhưng cùng Phùng Tham Nghị địa vị cùng Lý Thị kết xù hiến cho so sánh, giám viện cho rằng, có thể lựa chọn ép một chút, tương lai có thời cơ lại nói. Còn Triệu Nhiên cùng Thành An, thì hoàn toàn không tại giám viện cân nhắc bên trong. Nhưng sự tình tại tối hôm qua phát sinh một chút biến hóa, sự biến hóa này lệnh giám viện cảm thấy rất là trở tay không kịp. Một phong từ Tây Chân Vũ cung chuyển đưa tới thư tín đưa tới trong nội viện, người nhận thư là Liêu Phòng Hỏa Công cư sĩ Triệu Nhiên, thư tín gửi đi địa chỉ thì là Ngọc Hoàng Cát. Đối với nho nhỏ Cốc Dương huyện Vô Cực viện tới nói, Hoa Vân quán đã là sở không thể thành nhận bí chi địa, huống chi tại đạo môn bên trong địa vị cao hơn Hoa Vân quán Ngọc Hoàng Cát. Tại Thụ Điệp đạo sĩ tuyển chọn đêm trước, từ Ngọc Hoàng Cát phát tới một phong gửi cho người hậu tuyển Triệu Nhiên thư tín, nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất là quỷ dị. Giám viện không dám thất lễ, trong đêm cầu gặp Phương Trượng, lúc ấy Phương Trượng không có cho ra cách đối phó, chỉ nói là để giám viện tại hôm nay tuyển chọn trước đó trưng cầu tam đô ý kiến. Giờ phút này, giám viện trong tay liền nắm nuốt phần này tin, hướng ba vị Vô Cực viện tư lịch cực già tam đô dò hỏi, ba vị sư huynh, phong thư này liền ở chỗ này, còn không có chuyển cho Triệu Nhiên, không biết ba vị sư huynh có đề nghị gì. Viên Đều Trù đầu tiên đặt câu hỏi, giám viện nhưng có biết trong thư nội dung. Giám viện lắc đầu, Ngọc Hoàng các gửi thư, lại không phải công văn, ta nơi nào tốt tùy ý mở ra quan sát. Viên Đều Trù vớt râu mỉm cười, đây cũng là, đã không phải công văn, liền chuyển cho Triệu Nhiên chính là, về phần trong thư đến tột cùng biết thứ gì, cùng chuyện hôm nay một mực không quan hệ. Giám viện trong nội tâm vốn là có khuynh hướng tại Phùng Sán cùng Lý Lương bên trong chọn một người, lúc này biểu thị đồng ý, như thế, viên sư huynh ý là, không cần cân nhắc này tin. Viên Đều Trù đạo, vốn nên như vậy, phong thư này lại ném qua một bên, trước thương nghị tuyển ai thụ điệp chính là. Giám viện chờ đợi nhìn về phía Chu Đô Giảng trầm mặc không nói, lại nhìn phía La Đều Quản lại đề cái vấn đề, hỏa công cư sĩ Triệu Nhiên cùng đạo môn ẩn bí chi địa Ngọc Hoàng Các ở giữa, đến tột cùng có gì liên quan. Viên Đều Trù cười một tiếng, nói, cái này Triệu Nhiên chính là đại luyện sư tại xuyên bên cạnh cứu, tiện đường mang theo đến trong viện, chỉ thế thôi, ngày đó ngươi ta đều ở đây. Những sự tình này đều là tận mắt nhìn thấy. Nếu là đại luyện sư cùng cái này Triệu Nhiên thật có liên quan, ngày đó trước khi rời đi tất nhiên sẽ có bàn giao, cũng không trở thành lời nói cũng không có nửa câu. Giám viện gật đầu, đang muốn mở miệng, La Đều Quản nhưng lại ngay sau đó truy vấn, nếu như thế, phong thư này chắc hẳn chính là đại luyện sư phát ra, nhưng vì sao đại luyện sư sẽ ở cái này trong lúc mấu chốt gửi đến như vậy một phong thư đâu? Viên sư huynh không cảm thấy kỳ quái sao? Viên Đều Trù sắc mặt lạnh lùng, nói, ta vừa mới nói qua, nếu là đại luyện sư cố ý chiếu cố Triệu Nhiên, tự sẽ cho phương trượng, giám viện phát tới thư, chỉ cần ở trong thư nâng lên một câu, chúng ta còn có thể nghịch đại luyện sư tâm ý sao? Nhưng cái này phong phát cho Triệu Nhiên tin lại tính là cái gì? Đại luyện sư vì sao muốn như thế làm việc? Chương 42, trách nhiệm nặng như Thái Sơn. Viên Đô Chủ lời này phía trước vài câu bác bỏ đến vẫn còn có lý, nhưng hắn nhanh miệng, nói liền không nhịn được hỏi câu nói sau cùng, đại luyện sư vì sao muốn như thế làm việc? Kỳ thật cái này không chỉ có là trong lòng của hắn vấn đề, đồng thời cũng nói ra phương trượng cùng giám viện nghi vấn. Chính là bởi vì cái này nghi hoặc hỏi, phương trượng mới từ đầu đến cuối không có cho ra kết luận, cũng mới có hôm nay một màn như thế. Hắn tôi hướng vào nhân tuyển là Phùng Sán, cũng nhận qua Phùng gia chuẩn bị, có thể hỏi ra những lời này đến về sau, Viên Đô Chủ mình cũng tỉnh ngộ lại, ám đạo không tốt. Quả nhiên, La Đều Quản đã không cần lại nói cái gì, biểu lộ bình tĩnh nâng chén trà lên đến nhấp một miếng. Chu Đô Giảng từ đầu đến cuối không có phát ra tiếng, nhưng một bộ vẻ mặt trầm tư nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy kiềm chế. Kinh đường bên trong lập tức lặng ngắt như tờ. Giám viện cảm thấy vô cùng khó xử, vọng trong tay phong thư này, hắn thật muốn lập tức mở ra đến xem, đến tột cùng đại luyện sư ở trong thư nói thứ gì. Nhưng hắn biết mình không thể làm như vậy, đại luyện sư PM, mấy lần đã môn, có mấy người dám tùy ý mở ra. Chí ít xuyên tỉnh một chỗ, dám làm như vậy người tuyệt đối góp không ra số lượng một bàn tay. Nghĩ đi nghĩ lại, PM hai chữ này bỗng nhiên bốc lên chạy lên não, lệnh giám viện không khỏi cảm thấy một trận bực bội. Lý thị kia 5.000 lượng kết xù quyên sinh trước không suy tính. Nhưng Phùng Tham nghị đầu kia, mình nên bàn giao thế nào? Làm sự tình sợ nhất liền là loại này không hiểu thấu biến số, giám viện giờ phút này cực kỳ do dự không chừng. Đại luyện sư nếu có xác thực chỉ rõ đương nhiên tốt nhất, lựa chọn Triệu Nhiên tất nhiên là không lời nào để nói, vô luận ai hỏi tới, hắn đều có danh chính ngôn thuận lý do. Nhưng vấn đề là, nếu là đại luyện sư tại phong thư này bên trong căn bản không có ý tứ này đâu. Thậm chí phong thư này căn bản cũng không phải là đại luyện sư viết. Mà là Ngọc Hoàng các cái nào đó không biết tên tiểu đạo sĩ gửi ra đây này. Đây chẳng phải là bạch bạch đắc tội Phùng Đồng Chi. Lại hoặc là nói mình chống rông ném xuống 5.000 lượng bạch ngân. Tại vô cực viện cao tầng bên trong, giám viện quyền lên tiếng đương nhiên so Tam Đô muốn nặng hơn nhiều. Nếu như hắn khư khư cố chấp, nhất định phải lực nâng Phùng Sán. Phùng Sán cũng có thể chính thức rời chuyển, nhưng làm như thế hậu quả thường thường sẽ không thể đoán được. Đắc tội Tam Đô, hắn tương lai thời gian chưa hẳn tốt hơn, mấu chốt nhất là vạn nhất đại luyện sư thật có để Triệu Nhiên rời chuyển ý tứ, như vậy hắn nhất định phải làm tốt tiếp nhận đại luyện sư lửa giận chuẩn bị. Hắn chịu đựng nổi sao? Bởi vậy, giám viện trong suy nghĩ kết quả lý tưởng nhất, liền là Tam Đô cùng mình đứng chung một chỗ, nếu là rời chuyển Phùng Sán hoặc là Lý Lương quyết định từ trong viện các cao tầng nhất trí làm ra, trên bả vai hắn trọng áp liền sẽ không lớn lắm. Giám viện lặp đi lặp lại suy tư thật lâu, từ đầu đến cuối đều cảm thấy vì một phong không rõ ý nghĩa PM mà thay đổi trước đó quyết định. Là một kiện phi thường oan uổng sự tình. Vì vậy, hắn quyết định cưỡng ép thôi động Tam Đô cùng mình đứng chung một chỗ. Ngọc Hoàng các gửi thư rất là đột ngột, viên sư huynh nói không sai, đại luyện sư nếu là thật sự có nâng đỡ Triệu Nhiên chi ý, khi sẽ cùng bọn ta gửi thư, mà không phải cùng Triệu Nhiên PM. Phùng Sán đã ở trong viện dịch lực 3 năm, ra học quen thâm, đọc thuộc lòng thi thư, lại chính là phủ nha Phùng Đồng Chi trí thân, Phùng Đồng Chi vì chuyện này chuyên khiến người đến trong viện đưa qua lời nói, đây là mấy vị sư huynh đều biết. Lý Lương làm người nhạy bén, làm việc nhu thuận, vì trở thành đô phủ Lý Thị chi tử, Lý Thị hứa hẹn, việc này như thành, liền dâng lên 5.000 lượng bạch ngân, lấy trợ viện sinh. Trang Hoài giản dị thành khẩn, làm có thể chịu được cực khổ. Thành An võ nghệ tinh lương, nhân phẩm trung hậu. Trục vừa giới thiệu một phen 5 cái hậu tuyển người phẩm tính cùng lai lịch, giám viện dừng một chút, đảo mắt Tam Đô nói, ta ý, đem tại Phùng Sán, Lý Lương giữa hai người chọn một người thụ điệp, chư vị sư huynh nghĩ như thế nào? Viên Đô Chủ lập tức phụ họa, không sai, hai người này phẩm tính đều có thể. Ta ý, vẫn là lấy Phùng Sán là tốt. Lý Lương quên giúp viện sinh không có quan hệ gì với hắn, hắn đương nhiên muốn khuynh hướng Phùng Sán. Giám viện nhìn về phía La Đều Quản, lại nghe La Đều Quản chậm rãi nói, vẫn là cẩn thận châm trước mới tốt. Nói lên học thức, Triệu Nhiên cũng không tệ lắm. Nghe nói tuần tham nghị nay hạ tại bút giá Sơn Trang Nhã Tập, chuyên mời Triệu Nhiên tiến về, lưu lại chi thư, bút pháp mạnh mẽ, hình thức kết cấu nghiêm cẩn. Vận vị mười phần, đặc biệt phong cách. lại nghe kẻ này nhập viện trước từng tại thuộc bên trong liền học 7 năm, hàng tháng khảo hạch ưu dị. Giám viện sắc mặt khó chịu, chuyển hướng Chu Đô Giảng. Chu Đô Giảng trầm mặc một lát, nói, lại nghi mớn. Giám viện một trận khí tự, ánh mắt tại Tam Đô trên mặt băn khoăn một lát, dậm chân nói, ta đi tìm Phương Trượng, từ Phương Trượng làm chủ. Tam Đô tại kinh đường bên trong dùng trà ngồi đợi, giám viện trực tiếp đi hậu viện, qua không biết bao lâu, giám viện quay lại kinh đường, trên mặt rất là khó coi. Viên Đô Chu hỏi, Phương Trượng nói thế nào? Giám viện thở dài, nói, Phương Trượng lời nói, đã là khảo hạch định người, vậy liền khảo hạch chính là, không cần để ý cái khác. Viên Đô Chủ sững sờ, thật thi. Giám viện cắn răng nói, thật thi. Tuyển chọn thụ điệp đạo đồng chương trình bên trong, chủ yếu nhất một cửa ải liền là khảo hạch, cái gọi là khảo hạch, thi liền là đạo kinh. Nhưng dĩ vãng lệ cũ bên trong, cửa ải này trên cơ bản thùng rông kêu to, đỉnh thiên cũng chính là đi qua loa mà thôi, không nghĩ tới Phương Trượng làm ra là thật thi quyết định. Tam Đô âm thầm tưởng tượng, đều cảm giác quyết định này cực kỳ có đạo lý. Đã mấy cái hậu tuyển người phía sau hoặc là có cường lực nhân vật chỗ dựa, hoặc là có đại bút tiền bạc mở đường, đều qua loa không đi qua, kia liền dứt khoát ai cũng đừng đắc tội, chân thật theo khảo hạch thành tích lựa chọn, ai ưu dị liền tuyển ai, không được tuyển chọn nếu như muốn trách, thì trách nhà mình bên này bài tập không vững chắc thôi. Còn tu tại gia nhóm có thời gian hay không làm bài tập, đạo viện bên trong có không có người dạy bảo bài tập, kia đều không cần đi quản. Xử lý sự việc công bằng, tất cả mọi người điều kiện đều như thế. Giám viện hướng Chu Đô Giảng nói, liền làm phiền sư minh, thêm ra một ít đề đi, sớm định ra chi quyển phân không ra cao thấp tới. Triệu Nhiên chờ 5 người tại kinh đường bên ngoài khổ sở đợi chờ đã lâu, cũng không biết cách bao lâu, mới gặp điển tạo phòng trương điển tạo cùng kinh đường tưởng cao công cùng nhau mà ra, để bọn hắn nhập đường chuẩn bị kiểm tra. Đi vào công đường, chính giữa lập là văn thủy chân nhân quan doan chi tượng, tử phụ dung quan, bay thanh vũ váy. Tay nâng ngọc sách kim văn, bởi vì truyền lão quân chỗ thụ chi đạo đức chân kinh, thành đạo trải qua chi tông, cho nên là cung phụ. Chân nhân giống dưới, đông tây hai bên, các liệt mười mấy bồ đoàn, nghĩ đến liền là chư đạo đồng niệm kinh chỗ. Giờ phút này, giám viện cùng Tam Đô đều ngồi tại trên bồ đoàn, trương điển tạo cùng tưởng cao công đứng hầu tại bên cạnh. Liền nghe giám viện giảng thuật một phen đạo môn chọn ưu tú mà ghi chép, lấy nhận hương hỏa đạo lý, sau đó liền để mỗi người bọn họ ngồi xuống bắt đầu thi. Trương Điển Tạo cùng tưởng cao công chỉ huy mấy cái đạo đồng chuyển đến mấy chương điều án, đặt 5 người trước người, điều án thượng là bút mực giấy nghiên. Triệu Nhiên hít vào một hơi, nhắm mắt ngưng thần một lát, đem nỗi lòng bình tĩnh trở lại, liền mở ra kia cuộn giấy chương. Đề mục loại hình đại khái giống nhau, đơn giản liền là chép lại kinh văn. Triệu Nhiên trước chưa trả lời, từ đầu tới đuôi nhìn kỹ. Đạo thứ nhất để cho cái mở đầu, đạo chung mà dùng, hoặc không doanh, đằng sau trở lại trống không. Đây là muốn bài thi người đem phía sau tấu chương nội dung lặng yên viết ra tới. Triệu Nhiên từ tưởng cao công trong miệng sớm đã biết được, năm trước bài thi cũng liền chỉ thế thôi, trên cơ bản đều là vây quanh đạo đức chân kinh nguyên văn đến khảo hạch, không có càng nhiều xâm nhập xuống dưới. Rốt cuộc, khảo giáo hỏa công cư sĩ đạo kinh nội dung, vốn là tựa hồ có chút khắc nghiệt, huống chi loại này khảo giáo chỉ là qua loa mà thôi. Nhưng lúc này lại có khác biệt, chống không đằng sau vậy mà lại phụ một cái thả chữ. Đây là muốn bài thi người đem tấu chương lặng yên viết ra tới kinh văn tiến hành chú thích. Đối đạo đức chân kinh chú thích có rất nhiều loại phiên bản, thậm chí mỗi người đều có mỗi người lý giải, như vậy đến tột cùng lấy loại kia là tiêu chuẩn đáp án đâu. Tự nhiên là lão tử tưởng nhị chú. Bởi vậy, lần thi này trường học tương đương gia nhập lão tử tưởng nhị chú bản kinh thư này, so với dị vãng mà nói, độ khó tăng lên không ít. Lại nhìn đề thứ hai, cốc thần bất tử, là huyền tẫn, đây là kinh văn chương thứ 06 mở đầu câu. Đằng sau đồng dạng yêu cầu chú thích. Triệu Nhiên một mực nhìn thấy đề thứ 10, toàn đều như thế. Lại nhìn cuối cùng một đề, lại là một thiên nghĩa lý giải thích tiểu viết văn, yêu cầu liền hư nguyên sinh tự nhiên sinh nói. Phu đạo giả, nguyên hình nguyên thể, thì tiên thiên nhất hệ là vậy câu nói này làm ra trình bày. Câu nói này xuất từ Lão Tử Tây Thăng Kinh, giảng chính là nói căn nguyên, cùng nói cùng hình quan hệ trong đó. Hỏa công cư sĩ vốn là có rất ít công phu đi đọc kinh. Có thể đem đạo đức chân kinh thông thiên tiếp tục đọc cũng có mình lý giải liền đã cực ít, huống chi dưới đây nghiên cứu lão tử tưởng nhị chú cùng lão tử tây thăng kinh. Kia là niệm kinh đạo đồng nhóm chuyên môn bài tập. Chương 43, thiền căn hậu quả. Chương này bài thi vừa ra tới, hiểu công việc mấy cái, Phùng Sán, Lý Lương cũng không khỏi đột nhiên biến sắc, trong lòng không ngừng kêu khổ, ngẩng đầu nhìn về phía giám viện cùng Tam Đô, nhiều lần nháy mắt, lại không có đạt được một phần nửa điểm đáp lại, đành phải vẻ mặt đau khổ một lần nữa nhìn về phía bài thi. Trang Hoài cũng quét mắt công đường đám người, tùy theo thần sắc ngưng trọng, nhắm mắt khổ tư. Còn Thanh An, dù sao hắn cũng không hiểu, tay phải nắm lấy cán bút, đang thử cuốn lên hư không vẽ lấy vòng tròn, cũng không biết hắn muốn làm cái gì. Nếu là đổi lại 3 ngày trước Triệu Nhiên, muốn tại dưới tình huống bình thường đắp xong bài thi, đồng dạng là làm không được. Hắn đọc kinh mới 2 tháng, có thể ăn tươi nuốt sống dưới lưng đạo đức chân kinh đã thuộc không dễ, huống chi còn muốn y đi theo lão tử tưởng nhị chú đến tiến hành chú thích. Liên quan tới nói nghĩa lý vấn đề, có lẽ hắn còn có thể bịa chuyện cái ra dáng, nhưng trước mặt 10 đạo đề khẳng định có nhiều hơn một nửa là muốn bị vùi dập giữa chợ. Nhưng giờ phút này nha, xem hết tất cả đề mục, Triệu Nhiên nhẹ nhàng thở ra, vụ trộm dương mắt liếc qua Tưởng Cao Công, lại xem xét mắt nhắm mục ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn Chu Đô giảng, trong lòng đại định. Đạo trùng mà dùng, hoặc không doanh. Vực sâu này giống như vạn vật chi tông. Giải lộn xộn, hoa kỳ quang, đồng kỳ trần, chạm này giống như hoặc tồn. Ta không biết ai chi tử, tượng đế chi tiên. Triệu Nhiên nâng bút, trước đem đạo thứ nhất để chép lại ra, sau đó y đi theo lão tử tưởng nhị chú tiêu chuẩn giải thích, tiếp tục múa bút thành văn, nói quý trung hòa, ở trong cùng dùng, chí ý không thể tràn đầy mà làm trái nói giới. Đây là Trương Thiên Sư đối câu đầu tiên giải thích, nói cách khác, hành đạo quý ở trung hòa, không thể chí tiêu ý đầy, hẳn là tuân thủ đạo môn giới luật. Đây là đem nguyên văn đối đạo triết lý tự thuật cưỡng ép kéo đến đạo sĩ hẳn là tôn kính cử chỉ trên quy tắc, dụng ý là muốn ngưng tụ đạo môn, nhưng nghĩa lý trên thuộc về nài ép lôi kéo, là Triệu Nhiên chô khinh thường, nhưng khinh thường về khinh thường, bài thi thời điểm, đây chính là tiêu chuẩn đáp án. Nói vậy, lối đi bộ không làm trái giới, uyên thâm tự do. Tình tính bất động, thì nộ không phát, ngũ tạng đều hợp đồng tương sinh, cùng nói đồng quang bụi nơi này giảng chính là tu đạo làm sao không làm trái giới, như thế nào cùng nói tương xứng hợp. Chờ Triệu Nhiên đáp xong 10 đạo mặc nghĩa đề, đốt hương vừa diệt 2 trụ, hắn sửa sang lại suy nghĩ, lại bắt đầu làm lên cuối cùng một đạo nghĩa lý đề. Hư vô sinh tự nhiên sinh nói. Đường xưa lấy hư vô là tông, lấy tự nhiên là bản, lấy đạo làm thân. Nhưng này ba, thất vô hình tướng. Tìm thi lý, chính là chân không. Thật bên trong có tinh, bản vô danh xưng. Thánh nhân đem lập giáo dấu vết, không thể không tông, cho nên nâng hư vô vi đạo chi tổ. Kỳ thật tam thể đều sẽ một thật, diện mạo bên ngoài đều không, có thể thông chúng diệu, cho nên mây trên không phục tổ. Phục còn đừng vậy. Không còn tiên tổ. Triệu Nhiên đối nói căn nguyên trình bày, liền là hư vô, tự nhiên, nói ở giữa không tồn tại đẳng cấp trên dưới, tạo ra tuần tự quan hệ, thánh nhân vì giáo hóa thế nhân, dựng nên dạy nói, cho nên nâng hư vô là đạo chi tổ, nhưng cũng không phải là từ hư vô sinh đạo, cho nên nói trên trước phục tổ. Nhưng phục tổ cũng là khác biệt, bởi vì nói tới tổ, kỳ thật cũng không phải là tổ, bởi vì không có tuần tự quan hệ, cái này lâm vào gà đẻ trứng vẫn là trứng sinh gà quỷ mà nói bên trong. Đương nhiên, Triệu Nhiên khẳng định không thể nói đây là quỷ luận, hắn đối với cái này giải thích, tất nhiên muốn trích dẫn nguyên văn, huyền chi lại huyền, chú diệu chi môn. Đề mục đắp xong, đốt hương còn có cuối cùng nửa trụ, Triệu Nhiên quay đầu cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó đứng dậy nộp bài thi, ra kinh đường chờ. Thành An đã sớm nộp bài thi, hắn một đạo đề đều đắp không được, gặp Triệu Nhiên ra, cười ha hả tiến lên cùng hắn chào hỏi. Triệu Nhiên vừa cùng Thành An hùa theo, một bên nghĩ đến hôm nay khảo hạch. Vừa mới hoàn thành bài thi khẳng định là không có vấn đề, nhưng mấu chốt là đây cũng không phải là trọng điểm còn tại giám viện cùng Tam Đô hiệp thương kết quả, bởi vậy, hắn đến nay vẫn lo sợ bất an. Rất nhanh, Phùng Sán, Lý Lương cùng Trang Hoài ba người đều đi ra khỏi kinh đường, Trang Hoài như có điều suy nghĩ, Phùng Sán cùng Lý Lương thì tâm thần không thuộc. Kinh đường bên trong, 5 tấm bài thi đều hiện lên đến giám viện cùng Tam Đô trước mắt, tùy ý quét dọn một chút, lập tức phân cao thấp. Không cần giám viện cùng Tam Đô lại nói. Phụ trách kinh đường Tưởng Cao Công trực tiếp đem bình lần ưu tiên trình tự bày ra, Thành An giấy trắng, không nhìn thẳng, Trang Hoài cùng Triệu Nhiên bài thi đặt ở đệ nhất đẳng lần, Lý Lương trả lời lục đạo đề, định giá nhị đẳng, Phùng Sán chỉ trả lời 4 đạo đề, định giá tam đẳng. Trang Hoài cùng Triệu Nhiên trước 10 đạo đề toàn bộ trả lời, mấu chốt phân biệt ở chỗ cuối cùng một đạo nghĩa lý giải thích đề, nếu không phải khác biệt cực lớn, liền không khen ngợi phán, đây chính là người nhân gặp nhân, trí giả gặp trí. Công đường người, giám viện, la điều quản. Viên đô chủ chính là đến Trương Điển Tạo đều không cảm thấy như thế nào, Duy Chu Đô giảng cùng Tưởng Cao Công âm thầm kinh ngạc, thầm nghĩ cái này Trang Hoài quả nhiên đến có chuẩn bị, vậy mà để hắn toàn bộ đáp đúng. Lại nhìn nghĩa lý giải thích, Trang Hoài giải thích so Triệu Nhiên càng thắng ở hơn cơ sở vững chắc bên trên, đâu ra đấy, không có chút nào giả mạo, trái lại Triệu Nhiên đáp án, có chút mấu chốt địa phương sơ lược, hiển nhiên bài tập làm được còn chưa đủ. Nhưng đã đến trình độ này, Chu Đô giảng cùng Tưởng Cao Công chắc chắn sẽ không nói toạc. Về phần mấy người khác, mặc dù cũng theo văn chương phân tích rõ bên trong cảm thấy điểm này, nhưng lại không giống hai người đối đạo kinh như vậy rất quen, có thể hoàn toàn sáng tỏ trong đó khác biệt. Giám viện cùng viên đô chủ vừa ý Phùng Sán cùng Lý Lương trực tiếp xuống ngựa, bọn hắn cũng không có cái gì tranh đoạt chi tâm, chỉ là tùy ý mọi người quan sát một lần, giám viện liền hỏi, như thế, chư vị sư huynh nhìn đến, hôm nay đi thi tiến Trang Hoài vẫn là Triệu Nhiên. Viên Đô Trù hơi có không cam lòng nói, Trang Hoài tựa hồ bài tập càng vững chắc một ít. La Đều Quản lập tức trả một câu, Triệu Nhiên phân tích rõ văn thải nổi bật, quả nhiên là niệm qua thủ. Chu Đô giảng nhẹ gật đầu, lấy đó phụ họa, lại như cũ không có minh xác đến tột cùng điểm ai phù hợp, ý kia là, giám viện ngươi xem đó mà làm thôi. Giám viện không muốn vì Triệu Nhiên cùng Trang Hoài trong hai người này tùy ý một người gánh trách nhiệm, mặt không chút thay đổi nói, lại đi mời Phương Trượng chỉ thị. Bưng lấy hai cái đề bài liền hướng hậu viện mà đi. Phương Trượng chính tại trong viện dạo bước, chậm rãi thưởng ngoạn lấy trong tuyết nộ phóng mai vàng, gặp giám viện đi vào trong viện, cười nhạt một tiếng, làm sao? Vẫn là không chọn được. Giám viện cung kính nói, Phương Trượng, khảo thí đã xong, trong năm người, Trang Hoài cùng Triệu Nhiên bài thi tốt nhất, nhưng tựa hồ không phân cao thấp. Mấy vị sư huynh đều phân biệt không ra, còn xin Phương Trượng xem qua. Phương Trượng ho nhẹ một tiếng, lắc đầu, các ngươi à, không phải phân biệt không ra, lại là đều chỉ nghĩ lấy lòng, không muốn gánh trách. Giám viện cúi đầu không nói, mặt mũi tràn đầy nét hổ thẹn. Phương Trượng thưởng thức một chi mai vàng, chốc lát sau nói, đã bài thi không khen ngợi phán, liền nhìn xem cái khác. Thì như, ai chữ viết thật tốt. Giám viện sững sờ, không hiểu nó ý. Phương Trượng thản nhiên nói, mấy ngày trước đây, Hoa Vân Quán Lâm đạo trưởng nắm tay chân Vũ Cung chuyển đến một phong thư, nói là dục cầu Triệu Nhiên tác phẩm thư pháp nhìn qua, ta còn không nghĩ rõ ràng, nhìn đến liền ứng tại hôm nay, ha ha. Giám viện ngẩn ngơ, lập tức giật mình, chưa phát giác ở giữa trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Phương Trượng lại nói, ngươi đi nói với Triệu Nhiên, để hắn thật tốt viết bức chữ, ta tốt hiện lên đưa cho Lâm đạo trưởng. Giám viện không người, vâng. Lập tức thối lui ra khỏi giác cư. Phương Trượng không có nói rõ đến tột cùng điểm ai thụ điệp. Nhưng thái độ đã rất rõ ràng, nếu là mình vẫn không rõ, vậy cái này hơn 10 năm giám viện trước cũng coi như làm không công. Hướng kinh đường trở về trên đường, dẫm tại đầy đất tuyết động phía trên, giám viện không khỏi âm thầm kinh hãi, cái này Triệu Nhiên không chỉ có cùng Ngọc Hoàng Các có liên lụy, tựa hồ cùng Hoa Vân Quán còn có chút liên quan, thật nhưng nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài a cũng may hắn bài tập coi như vững chắc, nếu không nếu là tuyển người bên ngoài. Mình chẳng phải là đắc tội Ngọc Hoàng Các cùng Hoa Vân Quán cái này chờ ẩn bí chi địa người tu đạo rồi sao? Lại nghĩ, thế nhưng là lần trước Phương Trượng vì sao không đối với mình nói rõ đâu? Chẳng lẽ lại mình cùng xuyên tỉnh quan lớn liên lụy quá sâu, Phương Trượng muốn gõ một cái mình? Nghĩ tới nghĩ lui đều cảm giác khó chịu, giám viện tâm sự nặng nề trở lại kinh đường, vội vàng tuyên bố kết quả xong việc. Liêu phòng tu tại gia Triệu Nhiên, bởi vì bài tập hơn hẳn, vụ sự tình chăm chỉ, đem báo tại Tây Chân Vũ Cung. Sang năm tháng riêng thụ điệp, thu làm vô cực viện kinh đường niệm kinh đạo đồng. Tin tức này cấp tốc tại vô cực viện bên trong truyền ra đến, lệnh vô số người trợn mắt hốt mồm. Triệu Nhiên là ai? Chính là Thạch Tuyền huyện Triệu Trang nghèo khổ nghề nông con cháu xuất thân, tại gia tĩnh 12 năm tháng 4 nhập vô cực viện, sơ là thanh phòng hỏa công cư sĩ, sau rời chuyển cơm phòng, trước sau vẹn vẹn 8 tháng, cái thằng này thế mà liền muốn trở thành thụ điệp chính thức đạo sĩ. Cái này thật gọi người làm sao chịu nổi. Triệu Nhiên nghe được cái kết quả này thời điểm, kinh ngạc thật lâu, đủ loại cảm giác quấn quýt lấy nhau, hơn phân nửa là hưng phấn, trong đó trộn lẫn lấy rất nhiều kinh ngạc cùng không dám tin. Giấu trong lòng giám viện chuyển giao kia phong phát ra từ Ngọc Hoàng Các Thư, Triệu Nhiên vội vội vàng vàng chạy về trụ sở, đem CV mở, chỉ gặp một trang giấy tiên trên chỉ viết lấy hai cái nắm đấm lớn chữ mực, hồ nháo. Triệu Nhiên không khỏi không biết nên khóc hay cười. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1 Triệu sư đệ cùng chư sư đệ. Đại Minh gia tĩnh 13 năm ngày đầu tháng riêng, là vì đạo môn thiên tịch chi thần. Tại Vân Cấp Thất Thiêm bên trong ghi chép, tháng riêng một ngày tên là thiên tịch, ngày 5 tháng 5 danh địa tịch, là ngũ đế trường học định người sống thần khí thời hạn dài ngắn ngày, một ngày này, cũng là đạo môn thiết đàn ăn mừng ngày lễ. Vô cực viện cũng không ngoại lệ, trên tam thanh điện thiết lập hương đàn, sa bái tam thanh đạo tôn, tế tự ngũ phương đại đế, cầu chúc năm sau thời vận bình ổn. Ăn mừng nghi thức bên trên. Xen lẫn một cái khâu nhỏ, đối với hạ viện đạo sĩ tới nói, cái này khâu nhỏ chỉ là hơi không đáng chú ý việc nhỏ, nhưng đối với Triệu Nhiên tới nói, lại là hắn nhân sinh bên trong một kiện đại sự. Triệu Nhiên nhập vô cực viện hơn 8 tháng, tham gia qua rất nhiều trong viện tổ chức chấm trai pháp hội, tỉ như khánh hạ tam dọn đường tôn sinh nhật tam thanh tiết, tế tự thiên, địa, thủy cung tam nguyên tiết các loại, nhưng nhiều lần pháp hội, hắn đều chỉ có thể đứng ở bên ngoài lan can bậc thang dưới, cùng một đám hỏa công các đạo sĩ cùng một chỗ, quỳ xuống đất dập đầu. Xa xa quỳ lạy, ngay cả pháp hội là cái bộ dáng gì đều thấy không rõ lắm. Nhưng lần này khác biệt, hắn rốt cục mặc lấy có thêu hắc bên cạnh chính thức đạo bảo, leo lên tam thanh điện cao giai, tại Tưởng Cao Công tuyên hát âm thanh bên trong, nhận lấy thụ giới độ điệp. Đây là một chương dài hơn thước gia châu quyển trục, triển khai về sau, trên quyển trục là mấy hàng chữ nhỏ. Huyền Nguyên Quan độ điệp sự tình kiểm sẽ tới. Đạo môn giới, đạo sĩ không cho độ điệp tự mình châm cạo người trượng 80, nếu có gia trưởng gánh tội, cung viện trụ trì cùng học nghề sư tư độ người cùng tội cũng còn. Nay lấp chữ 648 hiệu độ điệp trao đạo sĩ Triệu Chí Nhiên, nhận và giữ giấy chứng nhận cần đến ra cho người. Tay trái phía dưới mực sách chữ nhỏ nhất tên Triệu Chí Nhiên năm 18 tuổi hệ tứ xuyên Long An phủ Thạch Tuyển huyện Triệu Trang Triệu Hành chi tử, gia tính 13 năm tháng riêng, nhập vô cực viện xuất gia, đầu kinh đường là niệm kinh đạo đồng, chính nhất giáo, gặp tại bản viện nhập tịch. Trung bộ in ấn phải trao đạo sĩ Triệu Chí Nhiên nhận và giữ chuẩn này. Nửa trái bộ sách liền ra tĩnh 13 năm tháng riêng một ngày Huyền Nguyên Quan giám viện Lý Vân Hà Tây Chân Vũ Cung giám viện Trương Vân Điểm báo Tây Chân Vũ Cung Cao Công Bạch Đẳng Minh Tây Chân Vũ Cung Điển Tạo Tống Chí Thông Vô Cực Viện giám viện Trung Đằng Hoàng Vô Cực Viện Cao Công Tưởng Chí Tiêu Vô Cực Viện Điển Tạo Trương Chí Hoàn. Hậu tố đóng có tử sắc Huyền Nguyên Quan giám viện chi con dấu, cùng Tây Chân Vũ Cung, Vô Cực Viện tử sắc con dấu các một phương. Không sai, Triệu Nhiên về sau không gọi Triệu Nhiên, hắn đã chính thức gia nhập đạo môn, là thụ điệp đạo sĩ. Luận là gây nên chữ lót, tên là Triệu Chí Nhiên. Vô cùng đơn giản một quyển độ điệp, lại có 7 người ký tên trên đó, từ xuyên tỉnh Huyền Nguyên Quan lên, cho tới Long An phủ Tây Chân Vũ Cung, lại đến Cốc Dương huyện Vô Cực Viện, các cấp giám viện, cao công, điển tạo theo thứ tự là khoản, Triệu Nhiên lúc này mới tính trở thành một đại minh triều chính thức đạo sĩ. Triệu Nhiên, kể từ hôm nay tên là Triệu Chí Nhiên, tay nâng độ điệp, nội tâm cái kia kích động à, thật sự là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Toàn bộ Vô Cực Viện bên trong, Hỏa công cư sĩ gần 110 cái, liền lên phương trượng, giám viện, tam đô, tám đại chấp sự, nam chủ 18 đầu, niệm kinh đạo đồng đảng bên trong có chức vụ, không chức vụ đạo sĩ, tổng cộng cũng mới 160-70 vị, từ nay về sau, hắn liền là kia 1/3 bên trong một, cũng không tiếp tục là mẫu số, đây là sảng khoái hơn chuyện lợi a. Chí ít nguyệt lệ bạc liền lật ra gấp 5 lần, đạt đến 5 lượng số lượng. Bất quá cũng có một việc để hắn thật bất ngờ, một cái khác thụ điệp đạo đồng lại là người quen. Liền là mấy tháng trước Triệu Nhiên tại bút giá sơn trang nhã tập trên thấy qua tứ xuyên án sát sứ con trai trưởng Trư Mông. Triệu Nhiên y gì nguyên nhớ kỹ, vị này Trư công tử lúc ấy tại bút giá sơn trang truy cầu Vũ Mặc bị cự tình hình, không nghĩ tới chuyển qua năm qua, người ta cũng tiến đạo môn, hơn nữa còn là trực tiếp thụ điệp cái chủng loại kia. Triệu Nhiên đã sớm nghe nói, năm nay Vô Cực Viện hai cái thụ điệp danh lạch, trong đó một cái đem trực tiếp cho một vị nào đó có tu đạo căn cốt con cháu, chẳng lẽ lại vị này Trư công tử cũng có tu luyện thiên phú? Thật sự là người so người tức chết người, Triệu Nhiên vất vả vùng vây hơn nửa năm, xử vô số tâm cơ, lúc này mới thiếu điều không treo thụ độ điệp, vị này Trư công tử chuyện gì không có làm, kéo đến tận nghiêm trang nói sĩ, mà lại tựa hồ tương lai tiền đồ xa so với mình còn rộng rãi hơn được nhiều. Ngươi nói ngươi trên thân đến cùng cái nào cục xương tốt đâu? Ta thế nào liền không nhìn ra đâu? Pháp hội vẫn còn tiếp tục bên trong, hai người không dễ nói chuyện, nhưng đứng tại một chỗ, tự nhiên là mắt lớn trừng mắt nhỏ. Triệu Nhiên thấy thế nào? Thế nào cảm giác vị này Trư công tử tựa hồ đối với mình rất có ý kiến, nhìn người ta nhìn mình ánh mắt kia, rõ ràng là kẻ đến không thiện a một chút suy nghĩ, Triệu Nhiên liền hiểu, vị này chỉ sợ là đem mình làm tình địch đi. Chấm trai pháp hội kết thúc, hai người các nâng một quyển bàn tứ giới luật quy phạm, kết bạn mà quay về. Vì cái gì kết bạn đâu? Không có cách, hai người bởi vì đồng niên, vì vậy cùng ở một phòng. Đương nhiên, bây giờ ở lại điều kiện có thể so sánh khi hỏa công cư sĩ thời điểm phải mạnh hơn. Tiểu viện vẫn là đông, tây, bắc ba hàng xương phòng, nhưng mỗi sắp xếp xương phòng là đả thông, cực kỳ rộng rãi, một gian đỉnh qua ba gian. Triệu Nhiên cùng Trư Mông điểm đến phía đông xương phòng ở lại, vào cửa sau là khách đường, kiêm làm thư phòng chi dụng, tả hữu đều có hai tấm án thư, bút mực giấy nghiên đầy đủ. Thư phòng hai bên là hai cái phòng ngủ, một người một gian, có màn cửa cách xa nhau, tương đối tư mật. Trong phòng ngủ không còn là đại thông trải, mà là đàng hoàng du một khắc hoa giường. Khách đường bên trong, gặp Trư Mông trọi gà mắt ánh mắt nhìn mình chằm chằm, Triệu Nhiên ho khan một cuống họng, "Ây, Trư sư đệ." "Chậm. Ai là sư huynh, ai là sư đệ, cái này chỉ cần rốt cuộc rõ ràng." Trư Mông khoát tay chặn lại, nghiêm nghị ngừng lại Triệu Nhiên câu chuyện. Triệu Nhiên cười, "Tự nhiên là trước nhập môn bên trong làm trưởng." "Không sai, trước nhập môn bên trong làm trưởng, mời Triệu sư đệ đem độ điệp lấy ra, chúng ta nhìn xem, đến tột cùng ai trước ai sau." Triệu Nhiên nghẹn lời, hai người độ điệp đều là cùng một ngày ban tứ. Tự nhiên viết là cùng một ngày, gia tính 13 năm tháng riêng một ngày, muốn này là theo lời nói, thật đúng là không phân biệt được. Chư sư đệ, sư huynh ta thế nhưng là tháng 4 năm ngoái nhập Vô Cực Viện. Không phải, Triệu sư đệ tháng 4 năm ngoái tuy nhập vô cực viện, lại tính không được vào đạo môn, chỉ là trong viện khổ dịch mà thôi. Nếu là khổ dịch đều tính, vậy ta tùy tiện đi nhà ai đạo viện bên trong quét cái đất, xoa cái bàn, chẳng lẽ không phải cũng coi như vào đạo môn. À, đúng, ta 3 tuổi lúc liền nhập thành đô phủ cảnh thọ cung đốt quá cao hương, tính toán ra, so triệu sư đệ sớm nhập đạo môn bao nhiêu năm? Có 17-18 năm sao? Theo ý ta, đã cùng ngày nhập môn, thì lúc này lấy tuổi tác tự giải, ta là chính đức 7 năm 3 tháng sinh nhật, không biết triệu sư đệ tuổi tác bao nhiêu. Nếu bàn về sinh nhật, chư mông so triệu nhiên lớn 3 tuổi còn không chỉ, triệu nhiên khẳng định là không sánh bằng, nhưng hắn cũng không thể chịu thua, vì vậy cười lạnh một phen, đem cái đề tài này chuyển hướng. Kỳ thật tại đạo môn thập phương Tùng Lâm miếu bên trong, ai làm sư huynh, ai là thầy đệ cũng không trọng yếu, cái này lại không phải tử tôn miếu, giảng cứu nghiêm cẩn bối phận tư lịch, trong thập phương Tùng Lâm, chân chính trọng yếu là chức vụ. Có thật nhiều đằng chữ lót, thậm chí mây chữ lót lão đạo, vất vả mấy chục năm vẫn là cái niệm kinh đạo đồng, mà có chút nhạy bén gây nên chữ lót đạo sĩ, tuổi còn trẻ liền thân cư chức cao, đem những cái kia cao bối lao đạo hô quát đến sai xử đi, mà các lao đạo cũng như thường rất cung kính nghiêm nghị tuân theo, không ai sẽ cảm thấy không ổn. Hai người sở dĩ vì cái sư huynh sư đệ xưng hô tranh chấp không hạ, đơn thuần hành động theo cảm tính. Triệu nhiên lúc đầu cũng không quan trọng, nhưng chư mông càng như vậy, hắn liền càng phải tranh hạ đi, cái gọi là người tranh một khẩu khí, chính là cái đạo lý này. Như thế tranh chấp tự nhiên không có cái gì kết quả, lập tức một cái chư sư đệ, một cái triệu sư đệ, liền tự mình kêu ra. Chư sư đệ không phải thành đô phủ người sao? Chạy thế nào đến vô cực viện thụ được tới? Cảnh thọ cung đầu kia có chỗ khó. Lẽ ra chư mông là quê quán tại thành đô phủ, hẳn là tại cảnh thọ cung hạ hạt các đạo viện thụ điệp, mà không phải chạy đến Long An phủ Tây Chân Vũ cung hạ hạt vô cực viện thụ điệp, cái này hoàn toàn không phù hợp trào lưu nha. Triệu sư đệ tựa hồ là Thạch Tuyền huyện người, không giống tại Cốc Dương huyện vô cực viện thụ điệp sao? Đúng à, người ta chư mông nói rất có đạo lý, chính ngươi liền không theo lẽ thường ra bài, thuộc về vượt huyện thụ điệp, chẳng lẽ còn không cho phép ta vượt phủ thụ điệp sao? Triệu nhiên trong lòng tự nhủ cái này chư mông lợi hại a, nôn từ sắc bén, thật sự là khó đối phó. Lập tức nhịn không được liền bóc đối phương nội tình, chư sư đệ, hẳn là gây nên Vũ Mặc đạo nhân mà đến. Hắn lời này đơn thuần ác ý phỏng đoán, nhưng không muốn thật sự là nói đến ý tưởng bên trên, chư mông còn liền thật là vì Vũ Mặc đạo nhân mới xuất ra làm đạo sĩ. Vũ Mặc chỗ ẩn bí chi địa Hoa Vân Quán, là Long An phủ tử tôn miếu, chư mông nếu như muốn truy tìm Vũ Mặc bước chân, nhất định phải đến Tây Chân Vũ cung thuộc hạ thập phương Tùng Lâm thụ điệp, nếu không tương lai chỗ rời chuyển tử tôn miếu, liền là thành đô phủ sao khôi quán. Chỉ thấy chư mông trên mặt biến sắc, ngẫu nhiên hừ một tiếng, phẩy tay háo bỏ đi. Triệu nhiên thầm nói âm thanh sảng khoái, thản nhiên bưng lấy giới luật quy phạm về phòng ngủ mình nghiên cứu đi. Chương 2, bảo bối sống lại. Một lần gian phòng, triệu nhiên lập tức đem cửa màn kéo xuống, đồng thời đem ghế gỗ chuyển tới cửa ngăn trở. Hắn ngồi ở mép giường, đem buộc quần đai lưng giải xuống dưới, đẩy ra kim khâu, lấy ra đầu kia mảnh tác. Từ khi hút mình huyết dịch về sau, căn này mảnh tác phô bày thần kỳ năng lực, lệnh triệu nhiên có tốt đẹp thị lực cùng cực giai nhĩ lực, triệu nhiên vì thế thật sâu được lợi. Nhưng từ đó về sau, căn này mảnh tác liền phảng phất đã mất đi công hiệu bình thường, không còn có nửa điểm hoạt tính, vô luận triệu nhiên làm sao dày vò, tất cả đều vô dụng. Về sau, triệu nhiên liền dần dần đem nó quên sạch sành sanh. Không nghĩ tới mấy tháng không thấy nửa phần động tĩnh mảnh tác, hôm nay bỗng nhiên sống đi qua, vừa rồi triệu nhiên cùng chư mông tranh luận thời điểm, liền tại hắn đai lưng bên trong ẩn ẩn run run, tựa hồ muốn tránh thoát mà ra. Giờ phút này lấy ra xem xét, mảnh tác quả nhiên có biến hóa, lần nữa khôi phục lúc ấy hút máu lúc có ánh trong suốt, đồng thời toàn bộ tác thân đều đang không ngừng rung động. Triệu nhiên thầm nghĩ, hẳn là thứ này đói bụng, muốn uống điểm huyết. Ý nghĩ này mặc dù lệnh người không rét mà run, nhưng nghĩ đến trong đó chỗ tốt, hắn vẫn là vén ống tay háo lên, chậm rãi đem mảnh tác nhắm ngay nhà mình cánh tay. Hút đi thân yêu, nhìn xem ngươi còn có thể mang đến cho ta năng lực gì. Triệu nhiên đem mảnh tác đâm trọt mình trên cánh tay, mảnh tác không có phản ứng, hắn đã chờ một lát, gặp mảnh tác không hút máu, dứt khoát tìm đem tiểu đao, cắt vỡ ngón tay, đem tác đầu ngả vào miệng vết thương, nhưng vẫn là vô dụng. Mảnh tác chỉ là không ngừng run rẩy động, cũng không hấp thụ triệu nhiên huyết dịch. Suy nghĩ thật lâu, từ đầu đến cuối không bắt được trọng điểm, hắn đành phải đem mảnh tác đặt lên giường, bản thân nằm ở bên cạnh, một bên nhìn xem rung động mảnh tác, một bên khổ sở suy nghĩ. Quan sát một lát, triệu nhiên chợt có nhận thấy, khỏe mắt liếc qua nghiêng mắt nhìn đến đầu giường, tựa hồ đầu giường bố bên gối, quyển kia giới luật quy phạm đang động. Hắn vội vàng bổ nhào qua, đem quyển sách này cầm lên. Giới luật quy phạm quyển sách này bản thân là không có chút nào dị dạng, có vấn đề là đặt ở giới luật quy phạm phía dưới kia quyển mình chịu độ điệp, độ điệp ngay tại rung động bên trong. Triệu Nhiên sợ hãi trong lòng, cả gan đem độ điệp triển khai. Cái này quyển độ điệp vừa mới mở ra, chỉ thấy trên đó dâng lên một đạo quang mang, siêu bay về phía cây kia mảnh tác, trong nháy mắt chui vào trong đó, không thấy bóng dáng. Mảnh tác hút điểm ánh sáng này, không còn rung động không ngừng, bóng ánh trong suốt tác thân dần dần ảm đạm xuống, khôi phục ngày xưa bộ dáng. Lại nhìn Triệu Nhiên, đã ngã sấp trên giường, hô hô đại thụy. Cùng lúc đó, thiên đình phía trên, Hạo Thiên Kim Khuyết Di La Thiên Cung, Huyền Khung Cao Thượng Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng hơi động, bấm ngón tay kế hoạch, lập tức vê râu mỉm cười. Triệu Nhiên cái này một giấc thẳng ngủ đến ngày thứ 2 giờ mão, tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy toàn thân đều là vết mồ hôi, sền sệt đính vào trên da thịt, rất là khó chịu. Hắn để thùng nước, tới cái vào đông tắm nước lạnh. Cẩn thận lau sạch sẽ về sau, một thùng thanh thủy mấy thành bùn nhão. Xuyên qua trước, Triệu Nhiên thế nhưng là nhìn qua không ít tiên hiệp tu chân tiểu thuyết, trang diện này rất quen a. Hắn không khỏi đại hỉ, ám đạo mình không phải là loại bỏ thân thể ô trọc, từ đây có thể tu đạo đi. Tại chỗ nhảy nhót mấy lần, cũng không có cảm thấy thân thể có chỗ nhẹ nhàng, hắn lại lăng không đối mảnh tắc ngắc, cấp cấp như luật lệnh, bảo bối, đến. Kia mảnh tắc một tia động tĩnh cũng không. Dây vo một hồi, Triệu Nhiên thất vọng, dần thấy không thú vị, liền đem mảnh tắc khe hở tiến trong dây lưng. Lúc này bụng lại của cục rung động, làm hắn cảm thấy trong bụng đói. Tính một cái cách giờ tị điểm tâm còn có hơn một canh giờ, đành phải tạm thời chịu đựng. Dựa theo Vô Cực Viện quy củ, mỗi sáng sớm sau khi tỉnh lại, niệm kinh đạo đồng nhóm cần giờ thìn đến kinh đường làm tảo khóa. Triệu Nhiên xem xét canh giờ không sai biệt lắm, liền từ đầu giường mang lên quyển kia giới luật quy phạm, tiến đến lên lớp. Vừa tới cổng, chỉ thấy đối diện màn cửa nhấc lên, Chư Mông cũng ôm theo sách cất bước mà ra, trên mặt còn buồn ngủ, không ngừng ngáp dài. Chư sư đệ sớm. Triệu Nhiên cười hì hì lên tiếng chào. Triệu sư đệ sớm. Chư Mông thì hung dữ đáp lại một câu. Đẩy ra nhà chính cửa lớn, một cỗ thanh lãnh không khí nhào tới trước mặt, Triệu Nhiên hít một hơi thật sâu, bên cạnh Chư Mông thì nhịn không được hắt hơi một cái. Này tế vào đông đem thăng chưa thăng, sắc trời mịt mờ trắng bệnh, trên mái hiên, tường viện bên trên ngọn cây tuyết động tại thuần trắng bên trong lộ ra kim hồng, Triệu Nhiên một chút nhìn ra ngoài, chỉ cảm thấy khu nhà nhỏ này, cái này sơn lâm, thiên địa này, đều tựa hồ bị nước rửa qua bình thường, không nói ra được thanh tịnh. Tại cái này thanh tịnh bên trong, vạn vật ở giữa lại tựa hồ mang theo một loại nào đó rung động, hướng hắn tỏ rõ lấy cái gì. Trong viện cái khác xương phòng niệm kinh đạo đồng nhóm cũng nhao nhao từ trong nhà ra, có vội vàng đi đường, cũng có hướng hắn phất tay ra hiệu. Những này tình cảnh lại như vẽ mặt dừng lại bình thường, tại trước mắt hắn chậm chậm lưu động, mỗi cái trong nháy mắt đều như vậy rõ ràng đến rõ ràng rành mạch. Cơ thờ. Triệu Nhiên đứng tại nhà chính cổng, ngơ ngác nhìn qua hết thảy trước mắt, thật lâu, lúc này mới rốt cục bừng tỉnh qua thần tới. Lại nhìn lúc, thiên địa này lại khôi phục nguyên trạng, cùng lúc trước không khác chút nào. Đuổi tới kinh đường lúc, công đường bồ đoàn cơ hồ liền muốn ngồi đầy người. Triệu Nhiên bồ đoàn rất dễ tìm, xếp tại hàng cuối cùng, lân cận lấy cánh cửa, bên cạnh liền là Chư Mông. Sau đó lại lần lượt tiến đến 3, 4 cái đạo đồng, đem công đường bồ đoàn ngồi đầy, Triệu Nhiên đếm, vừa vặn 23. Chỉ nghe công đường tam thông chấm vang, đằng sau chuyển ra một cái trung niên đạo sĩ, chính là giúp Triệu Nhiên khơi thông tưởng cao công con đường này lưu kinh chủ. Kinh đường là đạo viện 8 đại chấp sự trong phòng trọng yếu nhất một phòng, cũng là nghiêm trang nói sĩ xuất thân chỗ. Vô Cực Viện kinh đường chấp sự là tưởng cao công, hạ lại có kinh chủ, tĩnh chủ cùng hóa chủ 3 cái quản sự, phân thuộc 5 chủ 18 đầu liệt kê. Tại kinh đường bên trong, kinh chủ phụ trách giảng giải cùng truyền thụ giới luật, khoa nghi, tĩnh chủ chỉ điểm đồng nhóm tiên thần để lại chi ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa, hóa chủ thì chủ yếu nhằm vào khách hành hương cùng cư sĩ, trả lời bọn hắn đối đạo kinh nghi vấn, chỉ điểm bọn hắn ở nhà tu hành. Khách quan mà nói, hóa chủ tối mập, nhưng ở đạo viện bên trong lại bị bài xích tại tân chức hệ thống liệt kê. Nói một cách khác, đó là cái trấn an tính chức vụ, tiền trình của ngươi chỉ sợ là không tốt lắm, nhưng có thể đi kiếm tiền, coi là đền bù. Mà kinh chủ cùng tĩnh chủ thì lại khác, giữa lẫn nhau không có chia cao thấp, ai già đời, hoặc là nói tiếng nhìn qua, người đó là tương lai cao công cái này trước ti người nối nghiệp. Tảo khóa rất đơn giản, liền là tụng niệm giới luật quy phạm, một mực niệm a niệm a niệm a niệm a. Niệm đến muốn nói mới thôi, sau đó liền có thể đi ăn niệm tâm. Nôn a liền từ từ quen đi. Sau đó liền sẽ đọc thuộc lòng. Là lấy lưu kinh chủ cũng không nhiều lời, trực tiếp ngồi vào văn thủy chân nhân bản thờ hạ bồ đoàn bên trên, vừa gõ bên cạnh mục trống, ra hiệu mọi người bắt đầu niệm tụng, mình thì nhắm mắt lắng nghe.